Chương 778, thay đổi bất ngờ. Chương 778, thay đổi bất ngờ. Nhưng chờ hắn cẩn thận nghiên cứu đề mục lúc, mới bỗng nhiên minh bạch vừa mới vì cái gì Lạc Cửu Giang gặp mặt hiện sầu khổ. Ở nơi này 30 đạo đề mục ở bên trong, trong đó 20 đạo cần từ 4 cái lựa chọn bên trong tuyển ra chính mình cho rằng chính xác một hạng. Còn lại 10 đạo đề nhưng là cần làm ra đơn giản luật thuật. Nhưng mà, cái này 30 đạo đề mục bên trong không có có một đạo là dính đến tu hành phương diện tri thức. Và mắt thứ một câu hỏi trắc nghiệm thì cho Dư Đình Trương đánh đòn cảnh cáo. Hỏi, có nhện, chuồn chuồn, ve chung 18 con, tổng cộng có chân 118 đầu, cánh 20 đúng, thỉnh đáp ra 3 con chủng loại đều có mấy cái. Đắc, rắc, nhện 5 con, chuồn chuồn 7 con, ve 6 con, ất, nhện 7 con, chuồn chuồn 6 con, ve 5 con, bính, nhện 6 con, chuồn chuồn 5 con, ve 7 con, đinh, nhện 7 con, chuồn chuồn 6 con, ve 5 con. Giờ khắc này, nguyên bản đối với mình có chút tự tin Dư Đình Trương không khỏi muốn đem tóc của mình hao đi. Đây là người người tu hành nên hiểu rõ sự tình sao? Ta con mẹ nó sao có thể biết cái này ba loại đáng chết côn trùng có mấy cái? Hắn hơi hơi đem đầu tiên hướng lân cận Lạc Cửu Giang. Xoát. Bên cạnh đứng thẳng cột kim loại đỉnh la bàn trận bắt đầu chuyển động, ba cây màu sắc bất đồng kim đồng hồ tùy theo chuyển động. Dư Đình Trương thấy rõ, ba cây kim đồng hồ chỉ hướng bất đồng khắc độ, nhưng mục tiêu lại thỉnh lình lại là chính mình. Hắn mà mẹ mày, cái nào thất đức mang bút khói ra hỏa sáng tạo ra loại này cổ quái pháp khí? Dư Đình Trương không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến đỉnh đầu tên kia nam tông giọng kim đan chân nhân. Xét thấy đại gia đối với bên cạnh pháp khí không đủ giải, cái này lần thứ nhất coi như xong, như pháp nhãn la bàn sáng lên, vậy cũng đừng trách bản môn không khách khí. Hơi dừng một chút, cái kia kim đan chân nhân tiếp tục nói, mà khác nói cho đại gia một tin tức tốt, mỗi người bài thi cùng bên cạnh người bài thi đề mục là không đồng dạng như vậy, cho nên cũng mời mọi người không muốn uổng phí tâm tư rồi. Dư Đình Trương trong lòng thầm hận, ngươi giảng giải liền giảng giải tốt, có thể cái này trong giọng nói ý cười cùng cười trên nỗi đau của người khác là cái ý gì? Còn nữa, đây coi như là tin tức tốt sao? Nên có 8 đầu chân, chuồn chuồn mấy chân kia mà, đại khái là 6 đầu đi, ve giống như cũng có 6 đầu chân à, không đúng, chuồn chuồn còn có 2 đôi cánh, nên có phi, nên không có có cánh, ve một cặp cánh. Có thể. Thế nhưng, đám côn trùng này nên có mấy cái đâu? Bây giờ, Dư Đình Trương trong đầu của có một đống lớn nện, chuồn chuồn cùng ve tại vòng tới vòng lui. Nhậm Bằng hắn lật qua lật lại tấm ngón tay đếm nửa ngày cũng không biết rõ ràng đến cùng nện có mấy cái. Dư Đình Trương tuyệt vọng ôm đầu nghĩ nghĩ, tựa như giận dỗi đưa tay từ điều án thượng lấy bút chấm mực tại tuyển hạng thứ nhất, rắc, đáp án bên trong câu tuyển ở dưới. Sau đó trong lòng run sợ mà tiếp tục hướng xuống nhìn, nếu như cũng là tương tự đề mục, hắn đã chuẩn bị từ bỏ. 5 người tu hành tại một chỗ trong bí cảnh lấy được 3 kiện bảo vật, nhưng là bởi vì có 5 người không cách nào phân phối, thế là 5 người ra một đạo đề, cái nào 3 người chiến thắng liền có thể phân biệt nhận được bảo vật. Đang trang bị 100 hột đậu phộng trong túi chào hạt đậu, quy định mỗi người ít nhất bắt lấy một quả, mà bắt nhiều nhất người và ít nhất người tắc thì mất đi thu được bảo vật cơ hội, 5 người ở giữa không thể giao lưu, nhưng ở chào hạt đậu thời điểm có thể nhìn thấy còn dư lại hạt đậu số lượng. Hỏi 5 người theo một tới số 5 sắp xếp, cái nào 3 người sẽ có được bảo vật? Đắc, rắc, 1, 2, 3, ất, 2, 3, 4, bính, 3, 4, 5, đinh, 1, 3, 5 ông. Tóc của Dư Đình Trương đều nổ dậy rồi, hắn có một loại muốn hộp máu cảm giác. Cái này đây là cái nào xuất sinh ra đề mục? Ta con mẹ nó làm sao biết cái nào 3 tên có thể được bảo vật? Lần này, Dư Đình Trương từ bỏ suy xét, dứt khoát xem trước hướng hắn đề mục của nó. Nhanh chóng xem kỹ một lần về sau, hắn không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tốt tại loại này chỉ có am hiểu thuật số người tu hành mới có thể giải đáp vấn đề cũng không phải là toàn bộ, còn có một số đề mục khảo giáo là đối với tình người nhận thức. Thì như 10 đạo luận thuật đề đạo thứ nhất là dạng này. Một đối với tu hành người đạo lữ sinh dục một đứa bé, nhưng đứa bé này tiên tiên tính chất huyết mạch khô kiệt. Chúc do khoa y sư nói cho chuyện này đối với đạo lữ, nếu là theo tình huống bình thường tiếp tục, đứa bé này là không sống tới thành niên. Nhưng nếu có nắm giữ chuyện này đối với đạo lữ cùng huyết mạch người tiến hành huyết mạch đâm thua, cái kia đứa bé này bệnh tình ngược lại là có thể chữa trị một nửa. Có thể có được 2 người cùng huyết mạch người chỉ có con của bọn hắn. Thế là 2 người hỏi thăm, có phải hay không tái sinh một đứa bé liền có thể bảo trụ dài tánh mạng của con. Trúc Do khoa y sư rất rõ ràng mà nói cho 2 người, tái sinh một đứa bé lấy huyết mạch tiến hành đâm thua chính xác có thể chữa trị trưởng tử bộ phận bệnh tình. Kết quả của nó là trưởng tử đạo tuổi thọ có thể kéo dài đến người bình thường một nửa, mà khác một đứa bé đồng dạng chỉ có thể nắm giữ người bình thường một nửa tuổi thọ. Đi qua một phen sau khi thương nghị, 2 người quyết định tái sinh một đứa bé, lấy ấu tử huyết mạch tới kéo dài trưởng tử đều tuổi thọ. Có thể theo ấu tử tuổi tăng trưởng, ở tại khi 16 tuổi hắn cuối cùng phát hiện bí mật này. Thế là viết một bộ viết thư cáo trạng song thân cùng huynh trưởng cố ý mưu hại tội. Chương 778, thay đổi bất ngờ, 2, chương 778, thay đổi bất ngờ, 2, hỏi, nếu như từ ngươi tới thẩm án này nên như thế nào phán quyết? Quan điểm 1, có người cho rằng cơ thể tóc gia chịu với phụ mẫu chi mệnh không thể trái. Quan điểm 2, sinh mệnh là duy nhất, cũng là độc lập, tính mạng của mình chỉ có thể từ tự mình làm chủ, những người khác không có quyền can thiệp. Quan điểm 3, tất nhiên bỏ qua một nửa thọ nguyên có thể kéo dài huynh trưởng tuổi thọ, cái tiên nên bỏ qua tự thân mà toàn bộ tình nghĩa huynh đệ. Quan điểm 4, trưởng tử tất nhiên chú định không cách nào mạng sống, thì không nên mà đối đãi tử chi thân liên lụy phụ mẫu cùng ấu tử tình cảm vỡ tan, làm tự sát lấy người cả nhà hòa thuận. Lúc này Dư Đình Trương trong đầu của đã là chỉ có vô số dấu chấm hỏi. Hắn cảm giác 4 cái quan điểm đều có đạo lý riêng của nó, nhưng cũng tựa hồ cũng có chỗ thiếu sót. Phụ mẫu sinh ngươi, giữa ngươi, vì ngươi bỏ ra hết thảy theo lý thuyết phụ mẫu chi mệnh không thể làm trái. Nhưng mà lấy một đứa bé mệnh tới tục khác một đứa bé mệnh, cuối cùng là đúng hay sai? Chính mình nguyên bản muốn có thể công việc 100 tuổi, bây giờ nhưng phải tại 50 tuổi sẽ chết đi, cái này đối chính mình đến tột cùng là không công bằng. Dù huynh đệ một nửa tuổi thọ tới kéo dài sinh mệnh của mình, dẫn đến phụ mẫu trung thân chịu đủ tình cảm dày vò, huynh đệ chỉ có thể sống nửa đời người, loại này hy sinh to lớn có đáng giá hay không, chính mình có thể hay không suốt đời khó thoát lương tâm kiến trách. Lấy người đứng xem góc độ đến xem có thể hời hợt phán định người khác sinh tử. Nhưng nếu là loại sự tình này quả thật phát sinh ở trên người mình, thật sự liền có thể tùy ý làm ra quyết định sao? Dư Đình Trương đem chính mình thay vào bất đồng vai đến đối đãi, phát hiện mình căn bản là không có cách làm ra cái gì lựa chọn, cũng căn bản là không có cách làm ra để cho mình hài lòng phán quyết. Đến tột cùng nên như thế nào phán đâu? Đột nhiên, hắn hiểu được trận này thí luyện ý nghĩa là cái gì. Nhân tính là phức tạp nhất, không có đối thác lựa chọn mới có thể thấy rõ một người nội tâm. Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông mong muốn là loại nào đệ tử đâu, có lẽ từ những vấn đề này bên trong có thể thấy được một chút manh mối. Có thể bản thân có thể nhìn ra vấn đề, các thí luyện giả cũng có thể nhìn ra. Nếu là dạng này, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông đồng dạng minh bạch đạo lý này, nhưng cũng cố ý dùng cái này đến so xét lòng người. Ngươi cho rằng ta tại lầu 2 mà ngươi ở đây lầu 3, kỳ thực ta tại lầu 4 ngươi ở đây lầu 1, nhưng đây chỉ là ngươi cho rằng cùng ta cho là. Vô hạn vòng lặp vô hạn rời đi chỗ khác, thực tế tình huống đến tột cùng là như thế nào, có lẽ xuất liên tục đề người đều không rõ ràng đáp án. Đủ loại suy nghĩ giống như một đoàn dây rối tại Dư Đình Trương trong đầu của quấy tới quấy đi. Đầu óc quay cuồng mà suy tư một hồi lâu về sau, Dư Đình Trương quyết định không đang suy đoán Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông ý nghĩ. Tất nhiên hỏi là bản tâm, vậy cứ dựa theo tâm ý của mình tới đã tốt. Nghĩ thông suốt hết thể về sau, liền Dư Đình Trương cũng không có chú ý tới bây giờ tâm cảnh của hắn thu được tăng lên rất nhiều. Thiên pháp địa pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đây không phải một câu nói xuông, mà là muốn xuyên qua nhân sinh tín niệm cùng lý niệm. Theo nỗi lòng bình tĩnh, Dư Đình Trương tâm biến phải trong suốt, nhấc bút lên, từng chữ theo lấy tâm ý của mình tới tiến hành luận thuật. Tư cho là án này làm từ nhân luân, đạo đức, pháp trị ba cái phương diện tới tiến hành phân tích liền rất nhiều thí luyện giả lo lắng hết lòng giải đáp đề mục lúc, luôn có người có mang lòng cầu gặp may. Từng đạo pháp nhãn la bàn thỉnh thoảng chớp động hào quang màu vàng sậm, kim đồng hồ bắn ra tia sáng khóa chặt từng người thí luyện giả. Sau đó liền có nam tông đệ tử lấy cấm pháp xiển xích đem các loại gian lận người bắt trói mang rời khỏi đại sảnh. Tại trong lúc này, Dư Đình Trương hai lô thai không nghe thấy ngoại sự, một cách hết sắc chăm chú mà giải đáp lấy từng đạo đề mục. Một cái giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Dư Đình Trương vẫn chưa hoàn toàn đem đề mục giải đáp hoàn tất, liền nghe bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài khánh minh thanh âm. Đinh. Âm thanh trong trẻo trực tiếp đem Dư Đình Trương từ vong ngã chi cảnh tỉnh lại. Hắn hơi hơi dùng mình một cái về sau, mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chỉ nghe tên kia Nam Tông Kim Đan chân nhân lần nữa treo ở không trung mở miệng nói, thời gian đã đến, tất cả thí luyện giả rời đi chỗ ngồi, 3 phút sau còn dừng lại tại đại sảnh người, lần này thí luyện thành tích hết hiệu lực. Lời vừa nói ra, vô số còn không có đáp xong để thí luyện giả không khỏi lớn tiếng kêu khổ. Cái này cái thời gian quá ngắn, làm sao có thể có người đem để làm xong? Đúng vậy à, hơn nữa đề mục đều như vậy xảo trá, coi như Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đệ tử cũng chưa chắc làm được à. Có thể hay không lại cho ta 10 phút, không, 5 phút liền tốt. Phàn nàn âm thanh, khẩn cầu âm thanh, hoài nghi âm thanh bên tai không dứt. Một bên đứng trang nghiêm Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đệ tử cũng đều âm thầm xấu hổ không thôi. Đề mục này bọn hắn cũng đều nhìn qua, nhưng nói thật, không có mấy người có thể đưa ra làm cho người câu trả lời hài lòng. Lúc này nghe được đông đảo thí luyện giả phàn nàn, Nam Tông đệ tử cũng chỉ có thể ám than mình hảo vận sinh ở tông môn quyền sở hữu bên trong rồi. Dư Đình Trương không có ở chần chờ, lúc này thu bút đứng dậy. Loại tình huống này bất kỳ người nào cũng sẽ không mở một mặt lưới. Nơi đây chỉ có mấy ngàn người đang tiến hành thí luyện, ý vị này còn có không ít chỗ đồng dạng đang tiến hành giống nhau thí luyện. Chương 778, thay đổi bất ngờ, 3, chương 778, thay đổi bất ngờ, 3, hắn có thể không tin hơn 10 vạn thí luyện giả chỉ có như thế mấy ngàn người có thể xông qua học cung cửa thứ 6. Quay đầu nhìn về phía mặt mày ủ rột Lạc Cửu Giang, Dư Đình Trương mỉm cười. Lạc huynh đệ, ngươi thi thế nào? Lạc Cửu Giang thở dài một tiếng nói, để phía sau quá khó khăn, tốt khó lựa chọn à, vẫn là trước mặt thuật số để có ý tứ. Ta với ngươi giảng, liên quan tới đề thứ nhất, ta ít nhất đã nghĩ ra 3 loại bất đồng giải pháp. Dư Đình Trương sắc mặt tối đen, tức giận nói, họ là đấy, nếu như ngươi không đề cập tới những cái kia đáng giận côn trùng cùng hạt đậu chúng ta còn có thể trở thành bạn, bằng không. Lạc Cửu Giang ngây ngẩn cả người, nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen, cắn răng nghiến lợi Dư Đình Trương, trong nháy mắt có chỗ hiểu ra. Nhìn không được ha ha đại tiểu đạo, Dư đại ca, ngươi sẽ không phải liền đơn giản như vậy để cũng sẽ không làm a. Dư Đình Trương tà tà liếc mắt nhìn hắn, nổ ra miệng nói, xem khác đạo hữu sắc mặt ngươi ở đây nói chuyện cùng ta. Lạc Cửu Giang quay đầu nhìn một phía, liền thấy đại đa số người đều lấy một loại ngươi sao không đi chết đi biểu lộ nhìn mình. Ha 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 ha, tiếng cười của hắn cũng lại duy trì không đi xuống, nuốt nước miếng một cái, có chút chột dạ nhỏ giọng nói, Dư đại ca, ánh mắt của bọn hắn thật đáng sợ a, sẽ không phải cũng sẽ không giải đáp những cái kia đơn giản thuật số để a. Dư Đình Trương trong lỗ mũi hơi hơi hừ một tiếng. Ngươi nói xem. Lạc Cửu Giang lo lắng bất an mà nhìn xem bốn phía, càng xem càng là run rẩy, nói nhỏ, ta xem chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai nơi này đi, ta lo lắng. Không chờ hắn lời nói xong, đột nhiên tất cả mọi người cảm giác dưới chân đột nhiên truyền đến to lớn chấn đãng, giống như là chấn động đồng dạng. Dư Đình Trương cảm thấy kinh hãi, vội vàng kéo chố mắt Lạc Cửu Giang một cái trốn ra phía ngoài đi. Đối với nguy hiểm có mãnh liệt cảm giác hắn, tại thời khắc này đột nhiên phát giác được tử vong ý hiếp hướng mình bao phủ tới. cũng không có mấy người chạy ra xa mấy bước. Dưới chân lần nữa truyền đến một chút cực kỳ kịch liệt chấn đãng. Lần này, trong đại sảnh tất cả thí luyện giả đều cơ hồ bị chấn đãng hất tung ở mặt đất. Đúng vào lúc này, liền nghe được một cái xa lạ thanh âm phẫn nộ như muộn lôi đồng dạng vang vọng thiên tế, chấn động cho hắn hai lỗ tai khó chịu. Là ai tại phá hư địa mạch? Đứng ra. Cùng lúc đó, đại sảnh đỉnh chóp như lưu ly như thế xuất hiện vô số vết dạng, ngay sau đó liền triệt để băng giải. Oanh long long, vô số gạch bể nát vụn nói, đại lương cột trụ từ cao không bên trong rơi xuống, mang theo vạn quân chi lực rơi trong đại sảnh. A, ai tôi giúp ta một tay, ta bị đại thạch để lại. Cháy mau, đại sảnh muốn sụp. Vô số phân nháo la hét tầm ý âm thanh liên tiếp, cả tòa đại sảnh thí luyện loạn làm một đoàn. Dư Đình Chương loạn trà loạn trạng mà từ trên mặt đất đứng lên, hai lỗ tai không ngừng có ông minh chi thanh truyền đến, hai mắt nhìn bốn phía, lại khắp nơi đều là bóng chồng. Trong đại sảnh bây giờ đã thành bừa bộn, đông đảo nam tông đệ tử trên không trung kinh hoàng bày tới bay lui. Bốn phía khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bụi mù xương trắng tạo nên, khiến cho hết thảy trước mắt đều mơ hồ mơ hồ. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vô số người tại chạy tứ phía, khắp nơi đều là tử thi cùng vết máu, trọng thương chưa chết người tu hành bị đặt ở cự thạch, lương trụ phía dưới lên tiếng rú thảm. Cảm giác hết thảy trước mắt biến đỏ, Dư Đình Chương mở mịt sờ sờ mặt, mới phát hiện mình cái trán sớm đã bị thương, chỉ là bây giờ hắn lại ngay cả đau đớn đều không cảm nhận được. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên một hồi thoải mái vô cùng tiếng cười to từ bốn phương tám hướng truyền đến, to lớn tiếng gầm thậm chí đã dẫn phát tiếng vang. Ha 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 ha. Như ý chất vân, ngươi còn nhớ rõ trước đây một đôi hơn 200 sự tình sao? Ha ha ha. Trước đây ngươi là bực nào phách lối, bằng vào ta mấy người 229 tên nguyên thần chân quân danh tiếng nhắc lên ngươi vô địch danh dự cùng bạn thế vinh quang. Hôm nay, chúng ta 229 tên đạo hữu muốn lần nữa linh giáo đạo hữu bản sự. Này nhân đại vừa nói lại phát ra liên thanh cười to. Bất quá, hôm nay chúng ta sẽ trước tiên hướng ngươi tông môn ra tay, ngược lại muốn xem ngươi có thể cứu được mấy cái. Chư vị đạo hữu, liền để người này mở mang kiến thức một chút chúng ta diệt thế thủ đoạn. Động thủ. Một giây sau, Dư Đình Chương trước mắt đột nhiên như có đại nhật ở trước mắt bạo tạc. Vô tận bạch quang tràn ngập hết thể trước mắt, mà đồng thời lại có vô biên nhiệt lực truyền lại đến trên thân. Tại thời khắc này, Dư Đình Chương cảm thấy mình giống như đang không ngừng hòa tan. Ngươi dám? Gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa. Sau đó Dư Đình Chương liền thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng lớn vòng xoáy màu tím đang xoay tròn. Một cỗ cường đại vô cùng lực kéo lượng đem cả vùng đất hết thảy toàn bộ hấp thụ đứng lên nhìn về phía cái kia bao phủ bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Dư Đình Chương cũng không ngoại lệ, cùng cái khác vô số cự thạch, cây cối, sinh linh cùng một chỗ không bị khống chế bay về phía trên không. Nhưng bằng hắn như thế nào phản kháng đều chẳng ăn thua gì. Trong lúc vô tình dương mắt, nhìn thấy trên không một đạo thuần túy tới cực điểm tử quang đống nhiên đảo qua trên không một chỗ. Dư Đình Chương trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ làm hắn rợn cả tóc gáy lạnh lẽo thấu xương. Liền thấy cái kia tử quang đảo qua chỗ, vô số người cùng vật không có tin tức biến mất. Một chỗ trống không đột ngột hiện lộ trên không trung. Dư Đình Chương nhớ rất rõ ràng, nơi đó vốn là đại sảnh thí luyện cái kia kim đan chân nhân cùng Nam Tông mấy trăm đệ tử dành dụng chỗ. Sợ hãi vô ngần từ đáy lòng một phát. Nguyên lai Nam Tông bây giờ thậm chí ngay cả chính mình cũng đệ tử đều không bảo vệ được rồi, cái kia nhóm người mình đâu? Ngay tại hắn trong lúc suy tư, liền nghe được cái kia được xưng như ý chân quân chi thanh âm của người vang lên. Ta lại tiến đưa nhĩ đẳng đoạn đường, sống hay chết chỉ bằng thiên ý. Sau đó Dư Đình Chương mấy người vô số người liền bị cuốn vào trên không to lớn vòng xoáy màu tím bên trong. Đấu chương xong, chương 779, Tô Tỉnh chương 779, Tô Tỉnh Dư Đại Ca, tỉnh. Dư Đại Ca, mau tỉnh lại a. Dư Đình Chương bên tai một mực có lờ mờ, chợt xa chợt gần thanh âm đang vang lên. Có thể trong đầu của hắn trống rỗng, chóng mặt, mê mẩn trừng trừng, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hắn phát hiện mình giống như bị yểm ở, thân thể cùng linh hồn không thể cùng bước, rõ ràng muốn mở to mắt, trên thân lại tựa như đè ép một tảng đá lớn, không có cách nào chuyển động. Ông hắn giờ phút này cảm giác hết sức linh mẫn, dưới thân thể phương không ngừng có miên miên mật mật nhỏ bé chấn đạm truyền đến, giống như là chấn động đồng dạng. Địa chấn. Cái từ ngữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu về sau, Dư Đình Chương chống không ký ức trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục tới. Niệm này cùng một chỗ, linh hồn cũng tựa hồ về tới trong thân thể, toàn bộ thân thể đột nhiên ngồi dậy. Hô, hô, hô. Dư Đình Chương từng ngụm thở phì phò, giống như người chết chìm vừa mới bị từ trong thủy cứu lên đồng dạng. Quá tốt rồi, Dư đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Bên cạnh Lạc Cửu Giang thần sắc lo lắng hơi thư hoãn rất nhiều. Dư Đình Chương lắc lắc có chút mê man đầu, quay đầu nhìn bốn phía. Hắn phát hiện mình bây giờ đang ngồi ở trên một mảnh cỏ, trung quanh một mảnh lớn khu vực bên trong nằm ngang nằm dọc, thất linh bắt lạc mà tụ tập hơn 2000 người. Có đã sớm đã tô tỉnh, đang thi triển thủ đoạn điều tra lấy tình huống trung quanh, còn có một vài người tắc thì vẫn như cũ ở vào mê man ở trong. Từ mặc đến xem, số đông cũng là thí luyện giả, còn có một số thân mặc áo bào trắng nam tông đệ tử cùng người bình thường. Nơi đây nơi nào, chúng ta làm sao sẽ tới đến nơi đây? Dư Đình Chương giãy giụa đứng lên, sờ sờ trên mặt, phát giác vết máu sớm đã khô ráo, hiển nhiên đã kinh không ngắn thời gian. Lạc Cửu Giang ngữ khí khô khốc mà nói, không có ai biết chúng ta bây giờ ở nơi nào, ta cũng là vừa mới sau khi tỉnh dậy không lâu. Dư Đình Chương lấy tay che nắng hướng bốn phía quan sát, nhưng thấy chỗ ánh mắt nhìn tới đông nam tây ba phương hướng chỉ có hơi phập phồng xanh xanh thảo nguyên, mà sau lưng chỗ ở mặt phía bắc tựa hồ có không ít thật cao thạch trụ đứng thẳng. Chỉ là bởi vì cách khá xa, có chút thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì. Suy tư phút chốc, Dư Đình Chương tự thân bên trên lấy ra lớn cỡ trứng gà loa hình khinh bạc kim loại thiết phiến. Ngã xuống trên đất, đem kim loại loa kề sắt trên mặt đất, ngăn chặn một cái lỗ thai, lấy cái kia lỗ thai dán tại loa bên trên tinh tế lắng nghe. Giang hồ thủ đoạn nhỏ, phục địa nghe âm thanh đây là tán tu hành tẩu giang hồ thiết yếu kỹ năng, có điều tra, dự cảnh, đào thoát vây quanh công hiệu. Sở Trương về loại thủ đoạn này nhân có thể trong số bên ngoài nghe ra một người có phải hay không người thọ. Dư Đình Trương không có lợi hại như vậy, nhưng vậy nghe âm thanh năng lực vẫn phải có. Có thể bây giờ hắn thai bên trong nghe được cũng chỉ có huyên náo sột soạt. Huyên náo sột soạt thanh âm. Tiếng này lít nha lít nhít, miên miên mật mật, liền tựa như có vô số hạt đậu tự sơn trên sườn núi lăn xuống đi. A, thanh âm này không đúng. Có vẻ giống như có cái gì đang nhanh chóng tiếp cận. Dư Đình Trương nghi ngờ trong lòng, trong tay nhưng là không ngừng, nhanh chóng lấy kim loại loa từ mấy cái khác phương hướng tiếp tục lắng nghe. Nghe được vẫn là đông đúc như nước thủy triều huyên náo sột soạt âm thanh, hơn nữa thanh âm này còn càng ngày càng vang dội. Dư Đình Trương sắc mặt không khỏi đại biến, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Thật sâu đề khẩu khí, há miệng định cảnh báo. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người la thất thanh, đưa tay hướng đông phương chỉ đi. Dư Đình Trương không khỏi đưa mắt nhìn sang phía đông, có thể thấy tràng cảnh lại làm cho con ngươi của hắn chợt có rút lại thành cây kim một kích cỡ tương đương. Liền thấy cuối ánh mắt chỗ xuất hiện một màn màu đen, cái này màu đen tại lục sắc bãi cỏ làm nổi bật phía dưới hết sức nổi bật. Không có mấy người mọi người thấy rõ đó là cái gì, chỉ thấy cái kia vệ hắc sắc như tan vào trong nước mực nước như thế choáng nhiệm quyết tán. Trong chớp mắt liền đã xem tại chỗ rất xa xanh hóa hoàn toàn bao trùm, hơn nữa cái này màu đen còn đang nhanh chóng hướng lấy chỗ ở mình phương hướng mà tới. Vậy cái kia là nước biển sao? Có người hai mắt ngây ngốc nhìn xem phương xa, trong miệng phát ra tự lẩm bẩm. Oanh long long. Dư Đình Trương náo hải trung tựa hồ có hạn lôi vang dội. Hắn bỗng nhiên để khí phát ra đời này rất to rõ ràng hò hét. Mọi người chú ý rồi, đó là côn trùng. Lãnh Bất Đinh âm thanh lớn đem bên cạnh Lạc Cửu Giang dọa đến bỗng nhiên sợ run cả người. Mọi người chú ý lực đó là côn trùng, là côn trùng. Côn trùng vô tận tiếng gầm tại buồn tẻ giữa đồng trống vừa đi vừa về quanh quẩn. Xoát. Tất cả mọi người đầu tiên là đem ánh mắt tề tề chuyển hướng Dư Đình Trương, sau đó mọi người mới tỉnh ngộ lại. Ai nha, thật đúng là côn trùng, chuẩn bị phòng ngự. Cháy mau, có côn trùng xông lại. Bằng hưu của ta còn hôn mê, ai tới giúp ta một chút? Hoàng Bét, nơi này người bình thường làm sao bây giờ? Ta xong rồi. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đang làm cái gì, thế nào lại đem chúng ta đưa đến loại địa phương này tới rồi? Con mẹ nó chờ lão tử ra ngoài định không cùng Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông kiền hưu. Hắc hắc. Chúng ta tiến trước khi đến không phải có rất nhiều tông môn nguyên thần chân quân hướng Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông làm loạn sao? Theo ta thấy, cái kia Như Ý chân quân e rằng đều tự thân khó bảo toàn, cái kia Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông sơn môn chỉ sợ cũng đã rơi vào. Không sai, tiến trước khi đến ta nghe ý kia, tựa như là có dự mưu trả thù, a cũng không biết có bao nhiêu tông môn tham dự, không có nắm chắc lời nói những cái kia tông môn làm sao dám đối với Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông ra tay. Chương 779, Tô Tỉnh 2, chương 779, Tô Tỉnh 2. Hơn nữa ta từ đầu đến cuối không có nghe được có Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung người nói chuyện, chỉ sợ cái này Nam Tông lần này quả nhiên là hai kiếp khó thoát rồi. Vô số phân phân nhiều nhiễu tiếng ồn ào lập tức tại phụ cận vang lên, tất cả mọi người không khỏi có chút luống cuống. Tứ phía không che không ngăn đón, căn bản là không có cách tiến hành phòng ngự. Xa xa trùng hải đang nhanh chóng tiếp cận, mà phụ cận vẫn còn có rất nhiều người còn chỗ đang hôn mê. Làm sao bây giờ? Đếm không hết người nhìn chung quanh, có chút cái gì thậm chí đã hướng những phương hướng khác chạy tới. Người có theo số đông chi tâm. Khi có người dẫn đầu hướng một cái phương hướng chạy lúc, khác đang đứng ở tâm hoàng ý loạn phía dưới đám người sẽ bản năng đi theo phía sau. Dư Đình Trương thấy rõ, chỉ trong chớp nhoáng này, ngoại trừ phía đông, còn lại mấy cái phương hướng đều có người chạy từ phía. Có thể những phương hướng khác liền thật là an toàn sao? Hắn tự tay giữ chặt muốn theo đại chúng cùng nhau trốn chạy Lạc Cửu Giang, sau đó đưa ánh mắt về phía Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông các đệ tử vị trí. Càng là tới rồi khẩn cấp trước mắt, thì càng phải tỉnh táo. Mở miệng nhắc nhở chỉ là vì đại gia có thể ý thức được gặp nguy hiểm buông xuống, nhưng cái này không có nghĩa là hồ loạn chạy trốn liền có sinh lộ. Hắn chỉ là một gã tán tu, còn không có kinh loại này đại quy mô quái vật xâm nhập, có lẽ chỉ có tông môn mới biết được ứng đối ra sao loại tình huống này. Dư Đình Trương nhìn thấy một chút Nam Tông đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất tập trung đến cùng một chỗ, hơn nữa mỗi ba người cấu thành một cái hình tam giác tiểu tổ, trong chớp mắt thì có trên trăm cái tam giác trận tạo thành trận thế. Đồng thời có 6 tên thân mặc áo bào trắng kim đan chân nhân chân đạp một thước bàn từ mặt đất bên trên bay lên. Trong đó 4 tên phân biệt hướng về đông, tây, nam, bắc 4 phương 8 hướng nhanh chóng phi hành mà đi. Còn lại 3 tên bạch bào kim đan tắc thì từ tại chỗ dâng lên mấy trượng, hơi quan sát một chút về sau, riêng phần mình hướng một chút khu vực phát ra màu vàng sậm lưu quang. Ngay sau đó, Dư Đình Trương liền thấy cái kia trên trăm cái tam giác trận như trong nước đã bị kinh động bảy cá như thế nhanh chóng tản ra, nhưng lại trật tự tỉnh nhiên không có một tí hỗn loạn. Dư Đình Trương kéo một cái Lạc Cửu Giang ống tay áo, đi theo ta. Trong miệng nói chuyện, cơ thể đã là bước nhanh lách mình hướng về Nam Tông đệ tử vị trí chạy tới. Lạc Cửu Giang thần sắc kinh hoàng mà theo sát phía sau, hắn giờ phút này sớm đã hoang mang lo sợ, trong đầu trống rỗng, Dư Đình Trương nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Cùng hai người có giống nhau hành động còn rất nhiều. Dù sao mấy trăm người mặc thống một ăn mặc nhân sẽ cho một loại người cảm giác an toàn. Bởi vì cách cũng không phải quá xa, chỉ là rất ngắn thời gian Dư Đình Trương mấy trăm người đã vọt tới Nam Tông đệ tử chỗ ở khu vực. Chờ đến phụ cận, Dư Đình Trương mới phát hiện Nam Tông đệ tử tản ra cũng không phải là đang làm đối kháng chuẩn bị, mà là đang không ngừng mà tỉnh lại trên mặt đất đang người hôn mê. Đôn đốt. Hắc. Tỉnh. Đôn đốt. Đôn đốt. Hắc. Tỉnh. từng cái tát đánh vào trên mặt đất trong mê ngủ mặt người bên trên, một số người ở đây bạo lực trong động tác tỉnh lại, nhưng còn có một số nhậm bằng như thế nào đập, cũng như người chết đồng dạng không phản ứng chút nào. Những thứ này không phản ứng chút nào người trên cơ bản cũng là người bình thường, rõ ràng bọn hắn không có người tu hành cường đại như vậy năng lực khôi phục. Nhìn thấy đông đảo người đi tới gần, một cái nam tông đệ tử vui vẻ nói, "Nhanh, nhanh hỗ trợ tỉnh lại những người này." Dư Đình Trương nhìn thấy một chút mê man người bên cạnh có màu vàng sậm lưu quang càng không ngừng lập lòe ánh sáng nhạt. Nguyên lai những cái kia lưu chỉ là vì tiêu chí những thứ này ngủ mê man người. Tên điên nam tông đệ tử lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái thí luyện lấy vọt tới đệ tử kia trước mắt quát lên, nói: "Nhĩ đẳng tông môn vì cái gì đem ta mấy người đặt hiểm địa này?" Có khác mấy người cũng đều vọt tới tên đệ tử kia trước người, phát ra tương tự quát hỏi. Tiên thiên nhất khí nam tông có gì âm mưu quỷ kế đem ta mấy người cuốn phiến ở đây, nếu không cho một cái giải thích, Kim Nhật Nhĩ mấy người đừng mơ tưởng rời đi. Sinh lộ ở nơi nào, nếu là quý tông đem ta mấy người hút tới, át hẳn biết được như thế nào thoát đi nơi đây, mau nói. Đội lên ngươi phổi, nhanh nói cho lão tử như thế nào ly khai nơi này, bằng không. Không có mấy người kêu gào vài tiếng, tên kia nam tông đệ tử trong mắt lóe lên một tia màu vàng sẫm ánh sáng nhạt. Hắn trên lưng pháp khí như ý toa tự động bay qua đỉnh đầu, trên pháp khí số đạo lưu quang thoáng qua trận văn. Ông. Như ý toa 36 mắt hơi hơi chuyển động, toa nơi cửa ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lấp lóe. Cùng lúc đó, chung quanh mười mấy nam tông tiểu đội nhanh chóng tập kết thành đội ngũ. Từng kiện như ý toa nhau nhau từ mười mấy tên nam tông đệ tử đỉnh đầu dâng lên chỉ hướng Dư Đình Trương mấy người mấy trăm người. Tên kia đáp lời nam tông đệ tử hai đầu lông mày lộ ra một cổ sắc ý, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía cái kia vài tên giang luôn bất tốn người. Giọng lãnh lệ như lạnh như gió từ răng ở giữa tung ra. Nhi đẳng muốn tìm cái chết sao? Lập tức bị mấy chục kiện như ý toa chỉ bảo, cái kia mấy người tu hành không khỏi thần sắc đại biến. Trải qua học cung khảo nghiệm thực lực chính bọn họ há có thể không biết cái này như ý toa uy lực. Còn phải tiếp tục chất vấn lời nói không dám tiếp tục mở miệng, từng cái thần sắc khẩn trương hướng về sau lui về. Tên điên nam tông đệ tử hai mắt thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt, trầm giọng nói, "Ta tên Lang Thiết Từng, bây giờ nhĩ đẳng chịu ta điều khiển, dám không hề phục lập chu." Tấu chương xong, chương 780, Lang Thiết Từng chương 780, Lang Thiết Từng mấy trăm tán tu minh người sáng mắt số ở xa nam tông cái kia mười mấy tên đệ tử phía trên, bây giờ lại không một người dám mở miệng phản bác. Lang Thiết Từng nhìn mọi người một cái, tùy ý đưa tay tại mấy trăm người trung điểm chỉ, nhanh chóng tuyển ra 30 người. "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có các ngươi mấy cái, mỗi người chọn lựa 10 người tạo thành một đội, giúp đỡ đem không cách nào thức tỉnh người trên lưng, nhanh." Đang khi nói chuyện, Lang Thiết Ưng lấy ra mấy cái kim sắc băng ấm, xé rách thành 30 cây vải nhường được tuyển chọn 30 người cột vào trên cánh tay. Thời gian cấp bách, hắn hoàn mỹ cùng cái này mấy trăm người giảng giải dây dưa, chỉ có thể bạo lực mà đem các loại người ướt thúc cùng một chỗ. Vừa mới nếu là thật sự có người dám mở miệng, hắn sẽ lập tức động thủ đem hắn tru sát. Nhưng có lẽ hắn giữa hai lông mày sát ý quá mức lắm nhiên, vài trăm người thế mà không một người mở miệng phản bác khiến cho hắn giết gà dọa khỉ ý nghĩ thất bại. Có thể là Dư Đình Trương tướng mạo quá mức đôn hậu, hắn cũng bị chọn làm 30 người. "Ai, gọi cái đéo gì vậy hả?" Dư Đình Trương cười khổ một tiếng, lại cũng không có chút nào trì hoãn, từ dựa vào chính mình gần nhất trong đám người tuyển 9 người tăng thêm Lạc Cửu Giang cùng nhau lên phía trước hỗ trợ. Mắt thấy nam tông đệ tử lại còn đang cứu giúp người bình thường, đông đảo người tu hành trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Bọn hắn không tiếp tục làm nhiều tính toán, riêng phần mình thành đoàn tiến lên hỗ trợ. Hơn 2000 người bên trong chỉ có hơn 400 người bình thường, vì vậy rất dễ dàng mà liền bị đông đảo người tu hành mang trên lưng tới. Mau nhìn, mấy cái khác phương hướng cũng có côn trùng tại ở gần. Có thị lực xuất chúng người tu hành một mực quan sát đến bốn phía, chợt phát hiện những cái kia chạy tứ phía người tu hành lại nhất tòa phong mà chạy về. Hướng về phương xa nhìn lên, liền thấy bốn phương tám hướng đều có như sóng biển đều bầy trùng nhanh chóng tiếp cận. Màu xanh la cây thảo nguyên đang từng chút bị hãm hại sắt thôn vệ. Dư Đình Trương đại khái đánh giá một tí, bốn phương tám hướng đạt côn trùng cách chỗ ở mình vị trí nhiều nhất không cao hơn 5 dặm. Lại côn trùng tốc độ coi như không có buôn mã như vậy nhanh chóng, cũng không kém nhiều lắm. Nếu như đám người còn ngừng ở lại tại chỗ bất động, chỉ cần mấy phút ở đây cũng sẽ bị trùng hại bao phủ. Lúc này, tiên thiên nhất khí nam tông làm khiến cho mọi người vì đó an tâm cử động. Bọn hắn nhường đông đảo người tu hành tụ lại ở giữa, nam tông đệ tử tắc thì như tường đồng dạng vây ở chung quanh. Cái này không khỏi bao nhiêu cho đông đảo tán tu một chút giả tạo cảm giác an toàn. Dư Đình Trương có một cái lao giả cùng tiểu đội mình những người khác đứng chung một chỗ, lặng lẽ quan sát đến nam tông đệ tử biểu lộ. Có thể cái kia một trương trương nghiêm túc bên trong mang theo kinh hoàng, sâu khổ biểu tình khuôn mặt nhường hắn một khỏa tâm càng không ngừng chìm xuống phía dưới rơi. Xem ra cái này tiên thiên nhất khí nam tông cũng không có phương pháp đối phó a. Đang đảo mắt bốn phía muốn làm chính mình tìm được một con đường sống, đột nhiên cái kia bốn tên rời đi nam tông kim đan chân nhân từ trên không thứ tự trở về. Liền thấy mấy người đang trên không thương nghị vài câu về sau, một cái kim đan chân nhân cao giọng nói, "Chư vị, dưới mắt bốn phương tám hướng đều có quái trùng đột kích, nơi đây không có ngăn cản bất lợi cho phòng thủ. Bất quá phương bắc có cao vút thạch trụ có lẽ có thể tạm thời chống cự quái trùng, chư vị có thể theo bản môn hướng phương bắc đột tiến." Nói một cách đơn giản hai câu về sau, tên kia kim đan chân nhân không đang chần chờ, đi đầu dẫn đầu chân đạp một thước bản hướng phương bắc phóng đi. Theo sát hắn còn lại hai tên kim đan chân nhân cùng phía dưới bộ phận nam tông đệ tử. Có khác bốn tên kim đan chân nhân tắc thì cùng 200 tả hữu đến nam tông đệ tử sau điện, phòng ngự lấy những phương hướng khác côn trùng tiếp cận nhiễu loạn đội ngũ. Gần ngàn người lộn xộn về phía phương bắc đột tiến, ở giữa thỉnh thoảng cũng có bốn vị trí đầu tán thoát đi người tu hành gia nhập vào. Không bao lâu, nguyên bản 2000 người lần nữa tụ tập trung một chỗ. Phương bắc cái kia vô số mọc như rừng thạch trụ khoảng cách mọi người nhân đại hẹn cũng có 5 dặm mà tả hữu. tán tu cùng tông môn ở giữa khu đường tại đây một đoạn chạy dọc đường đầy đủ hiện ra. Nam tông đệ tử từ đầu đến cuối duy trì tương đối hoàn chỉnh tiểu tổ đội hình, mặc dù rất nhiều người đều trên mặt đều lộ ra khẩn trương. Tán tu lại khác biệt, vừa mới bắt đầu còn có đại khái đội ngũ. Có thể theo bốn phương tám hướng đạt côn trùng nhanh chóng tiếp cận, huyên áo sột soạt thanh âm càng ngày càng rõ ràng về sau, một số người không chịu nổi áp lực cực lớn bắt đầu bước nhanh. Căn cứ chết đạo hữu không chết bần đạo ý nghĩ, đông đảo tán tu cũng không nhịn được tăng nhanh bước chân, đem nam tông đệ tử ném tại sau lưng. Dư Đình Trương cũng là một cái trong số đó, hắn tiểu đội 10 người bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa, giữa lẫn nhau sớm đã tẩu tán, không có Lạc Cửu Giang có một cái lão phụ nhân theo thật sát bên cạnh hắn. Đang cắm đầu chạy như điên thời điểm, trước mắt cách đó không xa phát giác có một người bình thường ngửa mặt hướng thiên địa nằm trên mặt đất. Dư Đình Trương trong lòng khẽ động, minh bạch đây là phía trước gánh vác người bình thường tán tu ghét bỏ người bình thường là vương hữu, đem hắn vứt bỏ. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn hậu phương một cái, liền thấy cách đó không xa thân mang áo dài trắng nam tông đệ tử đưa lưng về phía đám người, như tưởng đồng dạng lùi lại. Bọn hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị nhanh chóng gần tới trùng hải hấp dẫn, căn bản không dành bận tâm sau lưng mọi việc. Chương 780, Lang Thiết Ưng 2, chương 780, Lang Thiết Ưng 2, cùng Dư Đình Trương có đồng dạng cử động còn rất nhiều người, giữa hai bên ánh mắt lơ lửng không cố định. Dư Đình Trương hai tay khẽ buông lỏng, liền muốn giả vờ trong lúc vô tình đem gánh vác người buông rơi. Đột nhiên, hắn cảm giác bên cạnh có ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên chính mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Lạc Cửu Giang một mặt khao khát nhìn mình. Hắn không nói gì, nhưng Dư Đình Trương tay lại không tự chủ được địa lao lao đem trên lưng người nắm chặt. Lạc Cửu Giang ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt để lộ ra vẻ sùng bái chi sắc. Dư Đình Trương âm thầm thở dài một cái. Thôi, cũng không thể nhường cái này vừa làm quen tiểu lão đệ coi thường. Ngay tại hắn suy xét bên trong, đã là đi tới tên kia bị ném bỏ người bình thường phụ cận. Cảm thấy bên cạnh Lạc Cửu Giang đi lại biến chần chờ chậm chạp, Dư Đình Trương trầm giọng nói, chúng ta cứu không được bọn hắn. Nói nhìn như không thấy mà bước nhanh thoáng qua hướng về phía trước đội sông. Sở dĩ nói bọn hắn là bởi vì hắn biết rõ nhân tính phức tạp. Chỉ cần có người dẫn đầu, tất nhiên sẽ có những người khác bắt trước, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều người bình thường bị ném bỏ. Hướng phía trước mười mấy mét về sau, phát giác Lạc Cửu Giang cũng không cùng lên đến. Ai? Bị hắn hại chết. Trong lòng đang thở dài, dưới chân lại trực tiếp chuyển hướng trở lại. Hướng đang bụng về lôi kéo người kia chậm chạp đi tới Lạc Cửu Giang nói, tránh ra. Lạc Cửu Giang im lặng không lên tiếng ngồi dậy hình, mình có thể làm loại sự tình này, nhưng không thể nhận cầu những người khác cũng giống như thế. Cho nên trước đó hắn vẫn luôn không có mở miệng năn nỉ qua Dư Đình Trương một câu. Bởi vì hắn biết rõ một cái đạo lý. Muốn làm việc tốt trợ giúp những người khác, liền phải thừa nhận kết quả. Tỷ như nói nhìn thấy một tên ăn mày tại ăn xin, ngươi có thể đem tiền của mình cho hắn, nhưng không thể nhận cầu những người khác cũng đem tiền giao ra đây. Nếu không thì mặt khác đạo đức tới bắt cóc người khác, đây là hắn từ nhỏ bị dạy bảo chô không cho phép. Cho nên nếu như Dư Đình Trương không quay đầu lại hỗ trợ, mặc dù hắn sẽ có chút tiếc nuối, có thể cũng sẽ không liền như vậy cho là người này không thể chơi. Bất luận kẻ nào cũng không có nghĩa vụ muốn vây cùng với chính mình chuyện. Bất quá khi Dư Đình Trương quay người trở về sau, Lạc Cửu Giang trong lòng không khỏi có chút kích động. Dư Đình Trương sụ mặt run tay vung ra một sợi dây thừng đem người kia kéo lên buộc tại trước người mình. Hắn trịnh trọng đối với Lạc Cửu Giang nói, "Lạc huynh đệ, cứu người không sai, nhưng muốn hết sức nỗ lực, hiểu chưa?" Lạc Cửu Giang nhìn xem trước người sau lưng riêng phần mình trói chặt một người Dư Đình Trương, nói khẽ, "Dư đại ca, ta hiểu rồi đấy, lại cứu một người." Dư Đình Trương thở dài nói, "Lại cứu một người, ngươi nói?" "Ừ. Vậy thì tốt, mau mau đi thôi, nếu không thì không còn kịp rồi." Người tu hành tốc độ di động nhanh bừng nào, chỉ chút này thời gian trì hoãn, sau lưng nam tông đệ tử đã là liền muốn đi theo. Nguyên bản ở vào đội ngũ trung ương hai người lúc này đã đến cuối cùng. Hai người lần nữa dưới chân phát lực, cấp tốc hướng về phía trước tiến lên, không đi ra 200 mét, chỉ thấy trên mặt đất đã khắp nơi đều là người bình thường đổ dạp thân ảnh. Dư Đình Trương ngờ tới thành sự thật. Lạc Cửu Giang không chút do dự, hai mắt trên mặt đất bên trên đảo qua, mấy bước đi tới một cái bất quá mấy tuổi phần lớn hài tử trước mặt. Không đợi hắn mở miệng, Dư Đình Trương đã vung ra một sợi dây thừng đem đứa bé kia quấn quanh lấy cuốn lên ném đến Lạc Cửu Giang trong ngực. Lạc Cửu Giang học Dư Đình Trương đem đứa bé kia cuốn trước người, dưới chân hướng bên trái xông ra mười mấy mét, lại đi tới một cái tiểu nữ hài phụ cận. Quay đầu nhìn về phía Dư Đình Trương, giành nói, hai đứa bé trọng lượng cũng chỉ có một đại nhân nặng như vậy có thể tính toán một người, đúng không, Dư đại ca? Cứ việc tình thế nguy cấp, nhưng nhìn lấy Lạc Cửu Giang quật cường thân sắc, Dư Đình Trương còn chưa miễn có chút dở khóc dở cười. Tốt ta. Bất đắc dĩ lên tiếng về sau, lần nữa vung ra một sợi dây thừng đem nữ hài cũng trói trên người Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang trên mặt lộ ra tinh lịch đủ cười giảo hoạt. Thân thể thấp bé hắn trước sau gánh vác lấy ba người có vẻ hơi cồng kềnh, có thể trong mắt Dư Đình Trương, cái này hình tượng cá nhân lại so bất luận kẻ nào cũng cao hơn đại. Nhìn trên mặt đất phủ phục người bình thường, Dư Đình Trương lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Giang, chỉ sợ hắn sẽ tiếp tục xuất thủ cứu trợ. Nhưng Lạc Cửu Giang trong mắt tuy có vẻ không đành lòng, dưới chân lại không còn một tia dừng lại, dứt khoát quyết nhiên bước nhanh rời đi. Dư Đình Trương khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể chạy chạy, Dư Đình Trương lại phát hiện chỗ kỳ quái, chính mình thế mà cùng phía trước chạy trốn người càng ngày càng gần. Quái sự, chính mình thế nhưng là có hai người, làm sao có thể so với người khác chạy càng nhanh đâu? Mấy người cách càng gần một chút về sau, mới bừng tỉnh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bắc Phương Thạch Trụ bản cách đám người có 5 dặm xa, có thể khi mọi người đứng dậy tri thức, kỳ thực Bắc Phương bảy trùng đã là vượt qua Thạch Trụ. Ý vị này đám người muốn tới gần Thạch Trụ nhất định phải từ bảy trùng bên trong đột phá. Chạy cao nhất tán tu tự nhiên không chịu thân phó hiểm địa, vô tình hay cố ý chậm bước chân lại, những người khác học theo mới khiến cho Dư Đình Trương hai người đuổi theo. A, tán tu, không phải năm bẻ bảy mảng, há lại sẽ được xưng tán tu. Mặc dù mình cũng là một thành viên trong đó, Dư Đình Trương vẫn là không nhịn được ở trong lòng âm thầm chửi bậy một cái câu. Đông đảo tán tu có tính toán hắn biết rõ, cái này là muốn cho Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông tại phía trước phá vỡ một con đường máu a. Chương 780, Lang Thiết Ưng 3, chương 780, Lang Thiết Ưng 3, quay đầu nhìn lại, hậu phương tung bay bạch bảo đã là nhanh tiếp cận, một số người trên lưng đều gánh vác lấy bị đám người thất lạc người bình thường. Trên không bốn tên kim đan chân nhân giữa lẫn nhau cách khá xa, riêng phần mình hướng rũ xuống mấy sợi dây thừng. Mỗi sợi dây thừng thượng đô nếu như tí nhất dạng trói chặt lấy mười mấy người. Veng, veng, veng. Phía trước đột nhiên truyền đến liên tục tiếng oanh minh. Dư Đình Trương vội vàng quay đầu nhìn về phía trước, liền thấy tại đội ngũ hàng trước nhất, trên trăm bạch bảo xếp thành một đầu gằn ngang chỉnh tề dậm chân đẩy về phía trước tiến. Từng cỗ như ý toa pháp khí dâng lên rất nhiều áo dài trắng đỉnh đầu 36 mắt toa nhanh miệng nhanh chóng xoay tròn. Mấy ngàn đạo kim tuyến như triển khai mặt quạt như thế hướng về phía trước lao nhanh bay vụt. Vô tận kim tuyến như thiểm điện tràn qua gần tới bảy trùng, vô số lớn cỡ bàn tay côn trùng bị kim tuyến xuyên thấu. Vô số côn trùng gào thét liên miên đổ nằm trên đất. Một sát na này, Dư Đình Trương cảm giác mình giống như thấy được ở trong trời đêm nở rộ pháo hoa. Bây giờ, theo bảy trùng bọn tới trước, mọi người đi lại không khỏi trì hoãn, hậu phương hơn 200 nam tông đệ tử cũng đều bước nhanh đuổi theo. Dư Đình Trương thấy rất rõ ràng, cơ hồ không có người nào người chỉ huy, những cái kia nam tông đệ tử liền đã tự phát vọt tới phía trước nhất. Nhanh chóng xếp thành hai hàng đội ngũ về sau, đạp lên phía trước đồng môn dấu chân từng bước đẩy về phía trước tiến. Mà đổi thành nơi khác một chút nam tông đệ tử tắc thì hướng về đông đảo tán tu đi tới. Dư Đình Trương nhịn không được hướng bốn phía nhìn quanh. Những phương hướng khác bảy trùng còn đang nhanh chóng tiếp cận, bất quá gần nhất một đợt cách đám người cũng còn có gần 3 bách trượng khoảng cách. Lang Thiết Ưng đỉnh đầu như ý toa mang theo vài tên nam tông đệ tử đi tới đông đảo tán tu phụ cận, hơi hơi kinh ngạc nhìn Dư Đình Trương cùng Lạc Cửu Giang. Dù sao giống hai người dạng này gánh vác lấy nhiều người bình thường tán tu quá ít. Ngay sau đó Lang Thiết Ưng tiện tay đem 20 mấy tên độc thân tán tu một vòng. Các ngươi này một đám đi đến phía đông cảnh giới, nhộng nhóm tiếp cận, toàn lực ngăn chặn. Không chờ hắn nói xong, một cái sắc mặt trắng loáng tán tu đã mở miệng nói, dựa vào cái gì? Siêu siêu siêu. Tên kia tán tu lời còn chưa dứt, đã bị Lang Thiết Ưng lấy đỉnh đầu như ý toa đánh ra mấy chục đạo phù tiễn xạ trở thành cái sàng. Chỉ bằng cái này, nhìn cả người đứa máu ngã xuống đất mặt trắng tán tu, Dư Đình Trương hô hấp trì trệ, không nghĩ tới trước mắt cái này nam tông đệ tử xuất thủ quả quyết như thế rất hay. Các tán tu cũng là trong lòng ám nhảy. Cái kia 20 mấy tên tán tu nhìn nhau vài lần, im lặng không lên tiếng hướng về phía đông đi đến. Tình hình khó khăn, không đáng đắc tội trước mắt tên sát tinh này. Một cái nam tông đệ tử theo sát 20 sau lưng mấy người rời đi. Lang Thiết Ưng ánh mắt lợi hại trong đám người liếc nhìn vài lần, liên tiếp lại tuyển ra mấy lượt người tay hướng bốn phía phòng thủ. Các ngươi này một đám đến phía nam phòng thủ. Các ngươi này một đám đến phía tây phòng thủ. Các ngươi, còn có các ngươi mấy cái đi giám thị những cái kia phòng thủ người. Bọn hắn nếu là chạy rồi, các ngươi liền muốn chống đi tới. Bất quá ta cho phép các ngươi tại thấy có người chạy trốn lúc đánh giết đối phương quyền lợi, chỉ muốn chạy trốn bị đánh chết người thương thế tại thân thể phía trước, ta cho các ngươi ra mặt. Dư Đình Trương âm thầm khen một tiếng. Thủ đoạn thật là ác độc. Thật độc tâm địa. Cái này cũng chưa hết, Lang Thiết Ưng sau đó lại tại đợt thứ 2 tán tu sau đó phái chú đợt thứ 3. Bọn họ nhiệm vụ cùng đợt thứ 2 tán tu đồng dạng, chỉ bất qua giám thị đối tượng đổi thành đợt thứ 2 tán tu. Lang Thiết Ưng kế sách rất thẳng thắn. Liên là lúc sau quân giám thị tiền quân nếu như là cậu, hậu quân liền muốn chiến đỉnh, vì mình an toàn, hậu quân tất nhiên sẽ tận hết sức lực mà chầm chậm trước khi chết quân. Đồng thời cũng làm cho trước sau quân lẫn nhau xuất hiện ngăn cách, không pháp tương tin lẫn nhau đảm nhiệm. Không thể không nói, Lang Thiết Ưng đối với tán tu tâm tư hiểu vô cùng thấu triệt. Hơn nữa Lang Thiết Ưng rất biết chắc chắn lòng người. Hắn mỗi một lần nhiều nhất chỉ điều khiển 20 mấy người, bởi vì nếu như duy nhất một lần điều khiển quá nhiều, dễ dàng gây nên phản kháng. Nhưng hắn đã như thế, liền trong lòng mọi người do dự muốn không nên phản kháng thời khắc, hơn 1.200 tán tu đã là bị hắn phá giải thất linh bắt lạc. Tam trọng dưới sự giám thị, tán tu cần phải phòng bị đối tượng từ tiên thiên nhất khí nam tông đệ tử chuyển thành vốn nên là đồng bạn rất nhiều tán tu. Đồng thời Dư Đình Trương cũng phát giác, Lang Thiết Ưng cũng không phải là tùy ý chỉ phái nhân thủ, cái này ba đợt tán tu đều là tay không. Rõ ràng phía trước những người này đem lưng mang người bình thường tất cả đều vứt bỏ. Không thể nghi ngờ cái này cũng là rất ích kỷ một đám người, dạng này người rất khó tin người khác, cũng mang ý nghĩa bọn hắn không bị những người khác tín nhiệm. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, Dư Đình Trương liền đã đối với Lang Thiết Ưng phục sát đất. Vô luận là hắn quả quyết đánh giết phản bác người, vẫn là phía sau một loạt thao tác, đều làm Dư Đình Trương mở rộng tầm mắt. Trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là tông môn đệ tử, thủ đoạn này quả nhiên là không tầm thường a. Trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy Lạc Cửu Giang hai mắt sáng lên nhìn xem Lang Thiết Ưng, sắc mặt tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Cái ánh mắt này là chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao, Dư Đình Trương tâm lý đột nhiên có chút không quá thoải mái, nhịn không được dùng cái mũi hừ một tiếng. Lạc Cửu Giang giống như có cảm giác, vô tình hay cố ý đem ánh mắt rời đi, nhưng lúc nào cũng thỉnh thoảng trộm liếc mấy lần. Đấu chương xong, chương 781, nhân tính, cảm tạ 160.802.22.41.49.30.67 khen thưởng, chương 781, nhân tính, cảm tạ 160.802.22.41.49.30.67 khen thưởng, giờ phút này hơn 2.000 nhân đại gây nên hợp thành một cái phương trận. Phương Bắc đoạn trước nhất là ba hàng thân mặc áo bào trắng nam tông đệ tử. Bọn hắn đè lên chỉnh tề bước chân vững bước vọt tới trước, dầm dạp chẳng chịt kim tuyến xạ kích tốc độ cao, bởi vì như ý toa xoay tròn quá mức nhanh chóng, miên miên mật mật kim tuyến cơ hồ đầu đuôi tương liên. Trong mắt Dư Đình Trương, Nam Tông đệ tử cùng bảy trùng giữa khe hở hoàn toàn bị màu vàng kia sáng bao phủ. Theo Nam Tông đệ tử đi nhanh, trước người của nó 30 trượng trong vòng bảy trùng vẫn diệt thành cát bã. Cái khác ba phương hướng tắc thì tất cả có mấy trăm tên tán tu phân ba tầng thê đội phòng hộ. Dư Đình Chương mấy người hơn 300 tên tán tu mỗi người gánh vác một người hoặc hai người liền ở cái này hơn 2000 người trung ương được bảo hộ lấy đẩy về phía trước tiến. Trên không bảy tên Nam Tông Kim Đan chân nhân chân đạp một thước bàn tới lui các nơi, thỉnh thoảng phát ra lưu quang tiêu chí dưới sự chỉ dẫn phương Nam Tông đệ tử phương hướng công kích. Nhìn xem ở đó như ý toa xoay tròn bay vụt phía dưới tan thành mây khói vô số côn trùng, Dư Đình Chương mấy người đông đảo tán tu đều lộ ra hâm mộ ghen tị biểu lộ. Chỉ từ món pháp khí này bên trên liền có thể nhìn ra tiên thiên nhất khí Nam Tông cường đại. Nếu như mình có một kiện pháp khí như vậy, tại tiên thiên cảnh đem không cần lại tu luyện bất kỳ tính chất công kích nào thuật pháp. Cái này đem vì chính mình tiết kiệm bao nhiêu thời gian dùng tới tu hành cùng nghiên tập đạo kinh cùng sự tình khác. Nếu là pháp khí này tại Kim Đan cảnh còn có thể tiếp tục phát huy ra cường đại công hiệu, cái kia Nam Tông đệ tử tu đi lên ưu thế sẽ còn tiếp tục tăng lớn. Mặc dù như ý toa không thể thỏa mãn tất cả đối chiến yêu cầu, nhưng lúc bình thường phía dưới nhưng là đủ để ứng đối. Để tay lên ngực tự vấn lòng, muốn làm một đối chiến, Dư Đình Chương cho là mình căn bản là không có cách tại pháp khí này sống sót. Hơn nữa như ý toa số lượng càng nhiều, phát huy ra tác dụng lại càng lớn. Bây giờ trước mắt phát động công kích chỉ là hàng thứ nhất hơn 100 tên Nam Tông đệ tử, liền đã tạo thành thế tồi khô là hủ. Hắn nhớ kỹ Bồng Lai để báo bên trên giới thiệu nói bây giờ tiên tiên nhất khí Nam Tông thế nhưng là có đệ tử mấy bạn. Chỉ phải suy nghĩ một chút mấy bạn người cùng nhau thi triển như ý toa chẳng cảnh, Dư Đình Chương tâm đều đang run rẩy. Tức là Dư Đình Chương trong lòng thầm than, tức là lần này tiên tiên nhất khí Nam Tông khó thoát đại kiếp, bằng không mà nói chính mình bây giờ nói không chừng đã là Nam Tông đệ tử, cũng có cơ hội thu được cường đại như vậy pháp khí. Có Nam Tông đệ tử tại phía trước mở đường, hơn 2000 người tốc độ tiến lên lập tức nhanh hơn không ít. Dư Đình Chương đạp dưới chân giống như tấm thảm một dạng trùng thi, chậm rãi từng bước tiêu sái. Thông qua quan sát, hắn phát giác đây là một loại tương tự với giáp sắc trùng lớn cỡ bàn tay côn trùng, giáp hút cực kỳ sắc bén, giáp sắc hình dáng sắc ngoài lực phòng ngự rất là không kém. Dư Đình Chương lấy pháp thuật thử một chút, bề ngoài sắc trình độ bền bỉ không kém gì gia châu. Nhưng dù cho như thế mạnh phòng ngự tại như ý toa công kích đến lại bị một tầng tầng xuyên thấu càng nổi bật ra như ý toa cường đại. Dư Đình Chương có một loại dự cảm, nếu như ý toa có thể thông dụng lời nói, Úy Lam giới cấp thấp tu sĩ thực lực sẽ sinh ra bay vọt về chất. Đang ở trong đầu hắn hồ loạn suy nghĩ đột nhiên nghe đến đỉnh đầu một cái kim đan chân nhân cao giọng nói, "Định!" Ra lệnh một tiếng, hàng thứ nhất đang công kích tới Nam Tông đệ tử gần như trong nháy mắt định tại chỗ, đỉnh đầu như ý toa cũng chậm rãi ngừng xoay trở lại. Hoa! Số lượng cao bảy trùng trong nháy mắt vọt tới trước mấy mét. Thay! Lại là hô to một tiếng. Xếp hàng thứ hai Nam Tông đệ tử cấp tốc vượt qua hàng thứ nhất đệ tử, sớm đã chuẩn bị đã lâu như ý toa phi tốc xoay tròn. Siêu! 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 Vô tận kim tuyến lần nữa phủ kín phía trước, bầy trùng như bị thu gặt hoa màu như thế đổ dạp đầy đất. Hô! 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 Bị thay xuống Nam Tông đệ tử từng ngụm thở phì phò, mồ hôi tuôn như nước, thẩm thấu bạch bào. Kích phát như ý toa cũng không dễ dàng, nhất là kéo dài tính chất công kích, đối với pháp lực tiêu hao rất nhiều. Nhìn xem từng cái thân ảnh mệt mỏi, một chút người tu hành trong mắt lóe lên một chút xíu không rõ thân sắc. Ba khoảng cách 5 dặm có thể có bao nhiêu xa chờ hàng thứ 3 Nam Tông đệ tử tiếp nhận công kích thời điểm, hơn 2000 người đã là bọn tới mọc như rừng thạch trụ phía dưới. Bất quá lúc này liền ở đội ngũ nồng cốt Dư Đình Chương cũng cảm nhận được trọng áp lực nặng nề. Nhất Bách Đa Nam Tông đệ tử triển khai chiến tuyến dù sao cũng có hạn, phía trước côn trùng tử thương vô số. Nhưng theo đám người không ngừng xâm nhập bầy trùng, tự nhiên sẽ bị bầy trùng vây quanh, hơn 2000 người hãm sâu trùng hải. Bây giờ đã không cần bất luận kẻ nào giám sát, ngoại trừ chỗ hạch tâm mấy trăm gánh vác người bình thường tán tu. Những người khác vì bảo mệnh, tất cả lấy toàn lực ứng phó mà đối với xuống lại bầy trùng bày ra công kích. Vâng. Đến không hết hỏa cầu phân tán bốn phía bắn ra, đem vô số côn trùng nổ thịt nát xương tan. Đề giai thuật pháp bên trong có thể không có mấy loại pháp thuật xóa hỏa cầu thuật tổn thương tính chất lớn hơn. Nhiên thiêu, bạo liệt, ánh lửa, nóng bỏng hỏa cầu thuật không những có thể đối với bầy trùng tạo thành trực tiếp tổn thương, còn có thể tạo dựng nhiên thiêu mang đến trở ngại bầy trùng tiến lên đồng thời tạo thành kéo dài tổn thương. Chương 781, nhân tính, cảm tạ 160.802.22.41.49.30.67 khen thưởng. 2. Chương 781, nhân tính, cảm tạ 160.802.22.41.49.30.67 khen thưởng. 2. Mấu chốt là thuật này hao tổn pháp lực ít, có thể xưng quần chiến đại sát khí. Gần ngàn tán tu trong nháy mắt buộc phát ra pháp thuật đem chúng quanh hai trong vòng trăm trượng bảy trùng thanh lý không còn, hơn nữa ngọn lửa hừng hực cũng làm cho còn lại côn trùng có một tia chần chờ. Đỉnh đầu Huyền Không Kim Đan chân nhân nhìn ra cơ hội, liền đội bằng tê, nhanh chóng tổ chức người tách ra thay nhau leo trèo các nơi thạch trụ, gánh vác người bình thường người tu hành lên trước, đệ tử bản môn sau điện. Nơi đây mọc như rừng thạch trụ có mấy trăm căn nhiều, giống như trường mâu như thế cắm vào mặt đất. Bực này tự nhiên huyền kỳ cảnh quan cũng không biết là như thế nào hình thành. Thạch trụ đường kính ước chừng hơn 1 trượng, cao hơn 30 trượng, mấp mô lộ ra bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Nhưng một cây cột đá căn bản là không có cách dung nạp nhiều người như vậy, trước mắt cái này hơn 2000 người tách ra đã thành định cục. Một mực miễn cưỡng duy trì trật tự tán tu tại thời khắc này hiện lộ ra diện mạo vốn có. Đông đảo tán tu cơ hồ là xuất phát từ bản năng mà phân tán bốn phía né ra, hướng về từng cây thạch trụ phóng đi. Mỗi người đều muốn mau sớm leo đến chỗ cao nhất, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần mình đứng yên vị trí đủ cao, làm bầy trùng phóng tới thạch trụ lúc, phía dưới người tu hành vì mạng sống chỉ có thể liều mạng. đến nỗi nói Nam Tông Kim Đan chân nhân nói nhường gánh vác người bình thường lên trước mệnh lệnh sớm bị bọn hắn quên sạch sành sanh. Mà nhân tính ghê tởm cũng tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đẩy, dắt, thoa, đẩy, kéo, túm mỗi người tại hướng chỗ cao bỏ thời điểm đều sẽ vô tình hay cố ý phía dưới ngáng chân trở ngại những người khác tiến lên. Hỗn loạn liền như vậy phát sinh. Cái này tên kia phát lệnh Nam Tông Kim Đan chân nhân cũng không ngờ rằng lại là loại tình huống này. Cùng với những cái khác Nam Tông đệ tử cùng một chỗ khó có thể tin nhìn xem đông đảo tán tu vì tư lợi hành vi. Tại tông môn lớn lên bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận dạy bảo chính là hỗ trợ cùng tín nhiệm, làm sao gặp qua bực này khó coi chẳng cảnh. Lang Thiết Tướng song mi dựng thẳng lên, muốn ngăn cản loại hành vi này, nhưng nhìn xem hỗn loạn tràn diện cũng không biết nên như thế nào ra tay. Bây giờ nếu như muốn dựa vào đánh giết một hai người tới trấn áp hỗn loạn đã là hoàn toàn không thể nào. Hít một hơi thật sâu, hắn đối với lần này tông môn hấp thu tán tu cử động sinh ra hoài nghi. Liên như vậy mấy người vì tư lợi người cũng xứng cùng mình trở thành đồng môn. Lúc này bầy trùng đã vượt qua đối với hỏa diễm sợ hãi, kèm theo tê minh chi thành, tiếp tục hải lãng đồng dạng hướng đám người vào tới. Hình quên phòng ngự, hô to một tiếng âm thanh truyền vài dặm. Xoát, Tam Bách Đa Nam Tông đệ tử xen kẽ giữa lẫn nhau đứng cùng, nhanh chóng tạo dựng trong ngoài song hoàn. Chờ bầy trùng tiếp cận lúc, vô tận kim tuyến lần nữa bắn ra. Siêu, siêu, siêu dư đỉnh trương lôi kéo Lạc Cửu Giang nương tựa tại một cây cột đá bên cạnh không ngừng có người va đập vào hai người leo lên thạch trụ. Hai người cũng muốn đi lên, nhưng gánh vác lấy nhiều người bọn hắn căn bản không thể nào leo trèo. Dư Đình Trương ngẩng đầu hướng một người tu hành kêu lên, "Đạo hữu, kéo ta hai người một cái, tất có thâm tạng." Trong miệng nói chuyện, dư tay trái đưa tới. Người tu hành kia thân hình đình trệ, túi đầu nhìn hắn một cái, do dự một giây về sau, giả làm không có nghe được Dư Đình Trương cầu khẩn, dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên phía trên. Dư Đình Trương chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại hướng mấy người khác gọi tìm xin giúp đỡ, nhưng thủy chung không một người chịu thân xuất biệt thủ. "Ai?" Than nhẹ một tiếng, Dư Đình Trương đưa tay buông xuống, không tại trong lòng còn có may mắn. Nhìn xem chung quanh không ngừng hướng vào phía trong co giúp lại bảo bảo, rõ ràng Nam Tông đệ tử cũng chống đỡ không được bao lâu. Hơn 1000 tên tán tu cũng không toàn bộ giải tán tại mấy trăm cây trên trụ đá. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên số nhiều thạch trụ bây giờ tại trùng trong đám, muốn lên đến những cái kia trên trụ đá liền muốn xông vào bảy trùng chiến đấu. Thứ yếu cho dù xông lên những cái kia thạch trụ, không người hỗ trợ, cũng căn bản ngăn cản không được bảy trùng tiến công. Cho nên bây giờ hơn 1000 tên tán tu cơ bản đều tập trung ở phụ cận mấy chục cây thạch trụ phía trên, giữa lẫn nhau cách xa nhất cũng không cao hơn ngũ trượng. Dư Đình Trương nhìn thấy một người tu hành đem trên thân lưng mang người bình thường để dưới đất, tiếp đó đơn giản dễ dàng vô cùng theo thạch trụ bò lên. Trong lòng hơi động một chút, muốn hay không học hắn. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Cửu Giang, liền thấy hắn dựa vào lấy thạch trụ, hai tay mở ra bảo vệ trước người sau lưng, miễn cưỡng ngăn cản những người khác va chạm đến lưng mang trên thân ba người. Dư Đình Trương trong lòng dâng lên một vẻ xấu hổ. Chẳng lẽ mình liền cái nữ hải tử cũng không bằng sao? Không sai, Lạc Cửu Giang là nữ tử. Phía trước Dư Đình Trương phát giác Lạc Cửu Giang nhìn Lang Thiết Ưng lúc thần sắc rất là quái dị, trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút. Tại cẩn thận quan sát biểu tình động tác, đã nhìn ra Lạc Cửu Giang nhưng thật ra là nữ giả nam trang. Tu hành giới có quá nhiều che điểm khí hơi thở bảo vật, bị nàng giấu giếm được ngược lại cũng không vì hiếm lạ. Hơn 1000 tên tán tu lúc này đã cơ bản đều leo lên cái kia mấy chục cây thạch trụ, hơn 300 gánh vác người bình thường tán tu có hơn 100 người ở đây trước mắt tự mình chạy trốn. Trong đó chỉ có chút ít mười mấy tên gánh vác người bình thường tán tu ở những người khác dưới sự giúp đỡ chậm rãi tại thạch trụ leo lên đi. Dư Đình Trương cùng Lạc Cửu Giang không có vận khí tốt như vậy, hai người cầu khẩn nửa ngày cũng không gặp phải người hỗ trợ. Thấy tình cảnh này, Dư Đình Trương thở dài nói, "Lạc Lạc huynh đệ, chúng ta đem những này người tập trung đến một chỗ đi, hy vọng tiên tiên nhất khí Nam Tông có biện pháp." Lạc Cửu Giang mặc gật đầu, hai người đem trên thân lưng mang người bình thường cởi xuống dựa vào tại thạch trụ bên cạnh. Tiếp đó nhanh chóng đem trên mặt đất bị ném bỏ người bình thường từng việc ôm lấy tụ lại tại thạch trụ chung quanh, còn lại cái kia hơn 200 tên tán tu cũng đều chủ động nhích lại gần. Đồng dạng đem người bình thường cởi xuống gom lại cùng một chỗ. Tất nhiên không cách nào thoát đi, tụ lại cùng một chỗ cũng thuận tiện đám người bảo hộ. Đấu chương xong, chương 782, tiếp ứng, cảm tạ bốn thủy 41 nhiều lần khen thưởng. Chương 782, tiếp ứng, cảm tạ bốn thủy 41 nhiều lần khen thưởng, không có hơn 1000 tên tán tu hỗ trợ, chỉ dựa vào Tam Bách Đa Nam Tông Bạch Bảo đã vô pháp ngăn cản bảy trùng tiếp cận. Mặc dù đang như ý toa vô tận phù tiễn công kích đến bảy trùng tử thương thảm trọng, nhưng hắn về số lượng ưu thế tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Chú đóng ở đây đất chỗ xấu là bảy trùng có thi thể tích lũy, bốn phía vọt tới bảy trùng dần dần chiếm giữ độ cao ưu thế. Ba trong vòng 10 trượng không có một con côn trùng có thể xông lại, có thể ba ngoài 10 trượng bảy trùng lại giống như là đê đập như thế càng lũy càng cao. Vì tốt hơn sát thương bảy trùng, Nam Tông đệ tử liền cần rút ra nhân thủ không ngừng đem lên cao bảy trùng đánh tan. Nhưng cứ như vậy, tham dự công kích bảy trùng nhân số liền ít đi rất nhiều. Tuần hoàn áp tính dưới, Nam Tông đệ tử tại bảy trùng trùng kích vào cũng chỉ có thể không ngừng mà lui lại rút về. Trên không bảy tên kim đan chân nhân cũng thỉnh thoảng xuất thủ đem tụ lại tại một nơi bảy trùng liên miên đánh giết. Bất quá đó căn bản không được tác dụng mang tính chất quyết định, lúc này bốn phương tám hướng bảy trùng đã lũ lượt mà tới. Phu cận số bách lý lại không nhìn thấy một tia lục sắc, chỉ có giống như là thủy triều dũng động bảy trùng. Mắt thấy Nam Tông đệ tử không ngừng lùi lại, Dư Đình Trương mấy người 200 tán tu cũng đều gia nhập vào trong đó hướng bảy trùng thi triển pháp thuật. Tại một mảnh trong tiếng nổ vang, bảy trùng thế công bị thoáng kiềm chế. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu nhìn trên trụ đá còn đang không ngừng leo lên phía trên đông đảo tán tu. Đấy lòng một cơn tức giận xông thẳng trên đỉnh đầu, nhịn không được la lớn, tất cả chạy cái gì, nhanh hỗ trợ à. Không có Nam Tông đệ tử thủ hộ, các người coi như tại thạch trụ bên trên lại có thể chống bao lâu. hơi có chút gai nhọn tiếng nói như châm như thế đâm vào đông đảo tán tu trong lòng. Một chút tán tu dần ngừng lại bò, thần sắc phức tạp nhìn xem phía dưới Phương Chính cùng bảy trùng chém giết ở chung với nhau Nam Tông đệ tử. Tại vô số lục sắc tương dịch như dưới, Nam Tông đệ tử Bạch Bảo sớm đã không còn lúc ban đầu sáng rõ, nhìn rất là chật vật. Lúc này bảy trùng đã đột phá 30 trượng cực hạn, ý bị này Nam Tông đệ tử công kích đã vô pháp trưởng không thế cục.
Vâng
mười mấy mai hỏa cầu từ trên không rơi vào bảy trùng nổ tung, đem liên miên côn trùng đánh giết. Sau đó tiếp theo có càng nhiều hỏa cầu từ trên không rơi xuống, một phen cuồng oanh loạn tạc phía dưới tạm thời ngăn chặn lại bảy trùng thế công. Trên không tên kia kim đan chân nhân lớn tiếng quát lên, mau lui. Tam Bách Đa Nam Tông đệ tử nhanh chóng lui đến thô nhất một cây cột đá bên cạnh, ở đây cũng là dư đỉnh trương bọn người đứng chi địa. Cái này cây cột đá chừng 3 trượng kích thước, phía trên người tu hành cũng là nhiều nhất. Lang Thiết Ưng xoa xoa mồ hôi trên đầu nước động, cấp tốc tại vây dựa chung một chỗ người bình thường trong đám quét mắt một phen, trong lòng nổi giận phừng phừng lại chỉ có thể khắc chế. Trước tiên đem những này người đưa lên.
Vâng, Lang sư minh.
Hơn 30 tên Nam Tông đệ tử từ sau lưng cởi xuống một thước bàn kích hoạt phía sau nắm lên một người chậm chạp hướng về phía trước dâng lên. Dư Đình Trương chấn động trong lòng, nghĩ không ra liền Nam Tông tiên thiên cảnh đệ tử cũng có phi hành pháp khí. Một thước bàn hiệu quả có hạn, bản thân tốc độ không coi là đặc biệt nhanh chóng, bây giờ tăng thêm phía sau một người càng là chậm chạp. Trên trụ đá đông đảo tán tu nhìn xem chậm rãi từ trước người dâng lên một thước bàn từng cái ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Cái này 30 mấy cố một thước bàn đã là toàn bộ, vì nhiều hơn đem người bình thường vận chuyển đến trên trụ đá, Nam Tông đệ tử cũng không có lên cao quá nhiều, chỉ ở chừng 10 trượng vị trí dừng chân. Nhường một chút tán tu tiếp nhận người bình thường tại thạch trụ bên trên cố định lại, quay người rơi xuống tiếp tục đợt tiếp theo vận chuyển. Vừa mới bắt đầu mấy đợt coi như thuận lợi, chờ lại một lần một cái Nam Tông đệ tử nắm lấy một người chân đạp một thước bàn kéo lên cao lúc, đột nhiên một đạo nhỏ như sợi tóc tử quang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp đem tên kia Nam Tông đệ tử đầu người xuyên đấu. Tên kia Nam Tông đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, mang theo bên cạnh người từ trên không tắm xuống. Một thước bàn không có Nam Tông đệ tử pháp lực dẫn động, cũng tức thì liền hướng rơi xuống. Siêu. Một cây trường tắc linh như rắn nô ra tại một thước bàn bên trên quấn quanh vài vòng kéo về phía sau vào thạch trụ trong kẻ hở biến mất không thấy gì nữa. Phù phù. Phù phù. Hai bộ thi thể tự cao trô rơi xuống ngã xuống đất, trong chớp mắt trên mặt đất chiếu lên ra hai đoàn huyết hoa. Lang Thiết Ưng hơi có chút ngây ngốc sờ sờ mặt, trên tay đỏ thấm vết máu là chói mắt như vậy.
A.
Hắn phát ra gầm lên giận dữ ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, đã thấy lại có mười mấy tên đồng môn tử trên không rơi xuống.
Súc sinh.
Huyết đâm con ngươi, lửa giận thiêu đốt lý trí của hắn. Hai tay trước người run rẩy hai cái, cả người tại một đạo ám kim sắc lưu quang bao phủ xuống biến thành một cái diều hâu đằng không mà lên. Thiên phú thần thông, diều hâu biến tật như thiểm điện bọn tới một cái Nam Tông đệ tử bị đánh chết trên trụ đá. Liền thấy một chỗ khe hở bên trong hai tên tán tu mặt mũi tràn đầy vui mừng đem hai cố một thước bàn cầm trong tay tế luyện. Chờ nhìn thấy một cái diều hâu ở trước mắt hóa thành hình người, hai người mặt của bên trên lập tức hiện lộ ra vẻ kinh hoàng. Không cần hai người cầu xin tha thứ, như ý toa chuyển lên, số bách đạo phù tiện bắn ra mà ra, đem hai người đánh thành một đống thịt muối. Chương 782, tiếp ứng, cảm tạ bốn thủy 41 nhiều lần khen thưởng, 2, chương 782, tiếp ứng, cảm tạ bốn thủy 41 nhiều lần khen thưởng, 2, quay người đi ra khe hở, vô cùng sát khí từ hai mắt bên trong xuyên suốt mà ra.
Hô.
Nam Tông một cái kim đan chân nhân chân đạp một thước bàn bay đến phụ cận, trầm giọng nói, chính sự quan trọng, song tính lại sổ sách.
Hừ.
Lang Thiết Ưng giận hừ một tiếng, chớp động thân hình đạp bên cột đá sừng hướng phía dưới bật lên bay vọt. Đột nhiên xuất hiện biến cố nhường Nam Tông đệ tử đối với trên trụ đá tán tu đã mất đi tín nhiệm, không còn dám đem người bình thường hướng về phía trước chuyển vận. Lang Thiết Ưng nhìn trên mặt đất 16 tên đồng môn tàn khuyết không đầy đủ thi thể trong lòng tràn đầy hận ý, vô số bầy trùng đều không thể làm cho Nam Tông giảm quân số một người, lại tại cùng vì nhân loại người tu hành tập kích tổn thất nhiều như vậy. Một thước bàn có thể phi hành, tại lúc này có thể nói là tốt nhất chạy trốn lợi khí. Cái này cũng là dẫn phát tán tu xuất thủ công kích nguyên nhân. Một loại gạo dưỡng trăm loại người. Bởi vì này chàng biến cố, những thứ khác tán tu cũng đều bị ảnh hưởng rồi, một số người không tại ra tay giúp đỡ, bắt đầu ẩn tàng thực lực của mình. Nhưng cũng có mấy trăm người công kích càng thêm mãnh liệt, tựa hồ muốn tràn đầy lửa dẫn phát tiết ra ngoài. Dư Đình Trương liền là một cái trong số đó. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy xấu hổ, mặc dù xuất thủ tập kích không phải hắn, nhưng cùng với vì tán tu hắn lại hận không thể trên mặt đất có cái khe hở nhường hắn chui vào. Hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo hỏa cầu liên tiếp bắn ra. Tựa hồ bởi vì chịu đến háo hức nhiều dần, hắn bây giờ thi triển hỏa cầu thuật uy lực đều có chỗ tăng lớn. Nhưng bảy trùng số lượng thực sự nhiều lắm, che giả măng mọc mà không ngừng xung kích về đằng trước. Mà cái kia hơn 300 tên Nam Tông đệ tử pháp lực cũng hơn nửa hao hết, như ý toa bắn ra phủ tiện thưa thất không thiếu. Mắt thấy bảy trùng liền phải xông đến 10 trượng phía trước, chiến trường tình thế biến tràn ngập nguy hiểm. Bảy tên kim đan chân nhân nhìn thấy tình huống có ổn, cấp tốc thương nghị phút chốc, từ không trung hướng phía dưới hạ xuống một chút độ cao, riêng phần mình phát ra một đạo phong trụ. Thuật pháp Đại phong quyển đường kính 3 mét phong trụ xuất hiện tại mỗi cái phương hướng, đem hỏa cầu đưa tới hỏa diễm cuốn vào trong đó. Gió trợ thế lửa, hỏa trợ phong uy. Trong khoảnh khắc liền tạo thành 7 đạo quýt ngọn lửa màu đỏ phong trụ. Lớn chừng bàn tay côn trùng căn bản là không có cách ngăn cản đại phong quyển dẫn dắt sức mạnh, chỉ cần thoáng dựa vào gần một chút, liền sẽ trực tiếp bị gió trụ cuốn vào trong đó hồi phi yên diệt. 7 đạo phong trụ vừa vặn có thể đem trước mắt mấy chục cây thạch trụ bảo vệ, thiếu một căn đều sẽ lộ ra sơ hở. Tăng thêm còn có mấy trăm tán tu trợ giúp, thế cục có chút củng cố. Kỳ thực 7 tên Nam Tông Kim Đan chân nhân cũng không muốn thi triển pháp thuật này. Này uy lực pháp thuật chính xác cực lớn, nhưng có một chí mạng khuyết điểm. Đại phong quyển cái này đạo pháp thuật cần kéo dài tính chất dẫn đạo, bằng không bảy đạo phong quyển sẽ ở với nhau dẫn dắt phía dưới kết thành càng lớn vòi rồng. Nhưng bây giờ nơi này chính là có hơn 2000 người, một khi phong quyển tụ hợp một chỗ, đầu tiên liền sẽ đem cái này nơi trọng yếu 700 người hóa thành phi hôi. Vì vậy bảy tên kim đan chân nhân đã không lo được cái khác, chỉ có thể toàn lực ứng phó mà điều khiển đại phong quyển cái này đạo pháp thuật. Nhìn xem vô số bảy trùng bị ngọn lửa phong trụ hóa thành cho tàn, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi đám người nhao nhao ngồi ngay đó. Dư Đình Trương dựa vào tại thạch trụ bên cạnh, lấy ra túi nước đưa cho Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận túi nước từng ngụm uống vào mấy ngụm mới dừng lại. Đang muốn đem túi nước còn cho Dư Đình Trương, đã thấy hắn giơ tay ra hiệu, chỉ ngã ngồi Nam Tông đệ tử. Lạc Cửu Giang không rõ vì cái gì Dư Đình Trương không chính mình đưa qua, thuận tay đem túi nước đưa cho bên cạnh một cái Nam Tông đệ tử. "Cho nhường đại gia uống nước." Cái kia Nam Tông đệ tử nói tiếng cảm ơn, nhàn nhạt nhấp hai cái, lại truyền lại cho bên cạnh một người. Lạc Cửu Giang kỳ quái hỏi, "Dư đại ca, ngươi như thế nào trên thân cái gì cũng có a?" Dư Đình Trương thản nhiên nói, "Quen thuộc, bởi vì ta là một cái tán tu a." Nói đến tán tu hai chữ lúc, hắn tâm bị bỗng nhiên đâm một cái. Đau, phát ra từ nội tâm đau. Quá khứ đích những năm này, mặc dù trong lòng vô cùng hâm mộ tông môn đệ tử lãnh ngộ, nhưng là khinh bị tông môn đệ tử không có chút nào tự do có thể nói. Có thể trước đây một màn kia lại thật sâu đau nhói hắn. Hôm nay nếu không có Nam Tông đệ tử một mực sông pha chiến đấu chặn đánh bảy trùng thế công, Nam Bệ bảy mảng đông đảo tán tu bây giờ e rằng đã sớm bị bảy trùng gặm nuốt hết sạch. Nhưng khi Nam Tông đệ tử tận tâm tận lực cứu trợ những người khác lúc, lại bị hèn hạ vô sỉ đâm lưng. Loại hành vi này làm hắn vô cùng xấu hổ, khó xử, lại xấu hổ vô cùng. Bây giờ nhìn xem lẫn nhau tụ lại cùng một chỗ rửa lưng vào lẫn nhau, nín hơi ngưng thần vận chuyển Chu Thiên Nam Tông đệ tử, nhìn lại một chút coi như ngồi cũng căng thẳng thần kinh đông đảo tán tu. Dư Đình Trương đột nhiên từ ở sâu trong nội tâm tuôn ra một loại khát vọng. Hắn muốn trở thành tông môn đệ tử, cũng muốn có loại kia tán tu vĩnh viễn sẽ không có tin cậy cùng dựa vào. Bảy đạo hỏa diễm phong trụ khiến cho vài trăm người có chút thở dốc thời gian. Dư Đình Trương pháp lực hao tổn cũng không phải quá lớn, hai mắt bén nhạy quan sát đến tứ phương. Đột nhiên, phía nam bên ngoài mấy dặm bầu trời đột nhiên nổ tung một đạo ánh lửa bập bùng, ngưng tụ đồ án thái cực lưu quang kéo dài không tiêu tan. Đông đảo Nam Tông đệ tử tề tề chuyển đầu sang chỗ khác. Đó là tông môn cầu viện tín hiệu. Một cái Nam Tông đệ tử thất thanh kêu lên. Sau đó lại có hai đóa đồng dạng pháo hoa tại những phương hướng khác dâng lên. Xoát. Đang điều tức Nam Tông đệ tử tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía bảy tên kim đan chân nhân. Cầm đầu Ánh Hà chân nhân sắc mặt nghiêm túc, nhìn một chút mệt mỏi đông đảo đệ tử, không biết nên làm thế nào cho phải. Có cái này bảy đạo hỏa diễm phong trụ tăng thêm trùng quanh thạch trụ địa lợi, mọi người tính nguy hiểm kỳ thực cũng không cao, huống chi mấy người bọn họ còn có một số chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Nhưng nếu như ly khai nơi này, lần nữa xâm nhập không che không cản trùng hải, cái này 300 đệ tử cũng không biết có thể sống sót mấy người. Có thể là đồng môn gặp nạn lại há có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Trong lúc nhất thời, Ánh Hà chân nhân lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lang Thiết Tướng đứng lên, ngẩng đầu cao giọng nói, "Chân nhân, đồng môn gặp nạn, làm xả thân cứu rút, đây là ngài dạy bảo cho ta. Bây giờ có đồng môn tổ viện, chuyện quá khẩn cấp cấp bách, thỉnh chân nhân hạ lệnh." "Thỉnh chân nhân hạ lệnh." "Thỉnh chân nhân hạ lệnh." Thượng Bách Nam Tông đệ tử từ trên mặt đất đứng lên, chắp tay lớn tiếng la lên. Ánh Hà chân nhân cũng biết lúc này không có thời gian nghĩ nhiều, quyết định thật nhanh nói, "Được." Sau đó dẫn động pháp lực chấn đãng bốn phía. Bản môn quyết định rời đi nơi đây, như có đạo hữu nguyện ý đồng hành, có thể nhanh chóng cùng bọn ta tụ lại. Trên trụ đá đông đảo tán tu lâm vào xoắn xuýt cùng do dự. Không có Nam Tông thủ hộ, chỉ dựa vào những thứ này thạch trụ e rằng rất khó ngăn cản được bảy trùng xâm nhập. Nhưng nhìn lấy Nam Tông đệ tử lúc này trạng thái, nhìn lại một chút cái kia đồng dạng giống biển bảy trùng, cùng đi theo đồng dạng nguy hiểm. Đồng môn nguy cơ sớm tối, tiên tiên nhất khí Nam Tông các đệ tử cũng sẽ không ở đây chờ tán tu làm ra quyết định. Ánh Hà chân nhân vừa dứt lời, hơn 300 người đã là tất cả đều đứng dậy chuẩn bị xung kích. Dư Đình Trương mặc đứng dậy, lần nữa đem hai người bình thường một trước một sau trói chặt ở trên người, cùng Lạc Cửu Giang bọn người cùng một chỗ tận lực đem càng nhiều người bình thường mang lên. Một lát sau, ước chừng có hơn 400 tán tu từ trên trụ đá xuống. Bọn hắn phần lớn là vừa rồi một mực to lớn xuất thủ những người kia. Khi bọn hắn trong đó một số người trên thân đồng dạng gánh vác lấy một chút người bình thường, trong đó có phía trước Dư Đình Trương mở miệng cầu viện lại bị cự tuyệt cái kia tên tán tu. Hắn đi nhanh đến Dư Đình Trương phụ cận, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem trên mặt đất người bình thường trói lại hai người ở trên người. "Vừa rồi xin lỗi." Mang theo giọng ấy náy tại Dư Đình Trương vang lên bên hai. Dư Đình Trương không hề nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Nếu như không phải chịu đến Lạc Cửu Giang lây nhiễm, Dư Đình Trương biết mình sẽ làm ra giống như người nọ hành vi. Ánh Hà chân nhân quay đầu nhìn một chút còn tại thạch trụ lên mấy trăm người, âm thầm lắc đầu. Đưa tay thả ra một làn khói hoa ở trên đỉnh đầu khoảng không nổ tung, tạo thành một cái cự đại lục sắt thái cực đồ án. Đây là tiếp ứng pháo hoa tiêu chí. Sau đó thở nhẹ một khí tức, điều vận pháp lực dẫn động hỏa diễm phong quyển. Khác sáu tên kim đan chân nhân theo Ánh Hà chân nhân động tác cùng nhau dẫn động pháp lực. Ho ho ho. Bảy đạo cự đại hỏa diễm toàn phong chuyển động hướng phía nam phóng đi. Hơn 1200 người ở bảy đạo hỏa diễm toàn phong ở giữa nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Những nơi đi qua, vô luận là bảy trùng vẫn là xanh hóa tận thành thang cốc. Thói hư tật xấu, một viết liền không thu tay lại được, ngày mai chắc chắn đem kịch bản quay lại tới. Tấu chương xong, chương 783, Ánh Hà vẫn lạc chương 783, Ánh Hà vẫn lạc từ trên nhìn xuống, bảy đạo hỏa diễm toàn phong tản ra ngũ bách trượng ở giữa chuyển động ở trên mặt đất tiêu đốt ra từng cái cổ quái hình khuyên thang cốc cần ký. Liền giống như một đạo đạo hình tròn thiết hoàn gắt gao đan sen. Làm hỏa diễm toàn phong đi qua sau, chỉ còn lại nồng đậm khét lẹt mùi cùng khó mà đếm hết bảy trùng cho tàn. Không có tiên thiên nhất khí Nam Tông thủ hộ tại phía dưới của đá, vô số côn trùng trong khoảnh khắc liền lao đến. Ngay tại vô cùng vô tận huyên náo sột soạt âm thanh ở bên trong, vô số côn trùng nhanh chóng hướng về trên trụ đá bò. Lưu tồn ở mấy chục cây lên hơn 800 tên tán tu nhất thời luống cuống. Có leo lên phía trên, có phóng thích pháp thuật ngăn cản bảy trùng tiến lên, còn có tắc thì triệt để từ bỏ công kích, nhập bằng bảy trùng thảm đồng dạng bao trùm.
A, cứu mạng a!
Ở nơi này tiếng kêu to ở bên trong, tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Tới gần tử vong một khắc này, đông đảo tán tu đột nhiên thật chính minh trận nhìn tông môn cùng tán tu khác nhau. Nếu là 800 tán tu chịu đồng tâm hiệp lực lời nói, có thể thả ra sức mạnh chưa chắc so với 300 Nam Tông đệ tử kém bao nhiêu. Dù sao chỉ là một chút yếu ớt côn trùng mà thôi. Phía trước 1000 tán tu công kích thời điểm, cái kia bảy trùng căn bản là không có cách phụ cận một bước. Nhưng không có Nam Tông như tưởng như thuẫn thủ hộ, đông đảo tán tu ý thức chiến đấu lập tức tản. Ở trong đó nếu là có cái có thể để cho người tin phục người người chỉ huy, thế cục có lẽ còn có thể có chỗ nghi chuyện. Tức là, tất cả mọi người là người thông minh. Mỗi người đều chỉ muốn chính mình chạy trốn, bọn hắn không tin trừ chính mình ngoại trừ bất cứ người nào. Cùng mình lúc chiến đấu người khác mượn cơ hội đào tẩu, nào có chính mình trước tiên đào tẩu khiến người khác tiện đưa tử lai ổn thỏa. Có lẽ hắn cho rằng liền tự mình một người là nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế những người khác cũng là nghĩ như vậy. Mà tạo thành kết quả chính là đông đảo tán tu trước tiên như chó nhà có tang đông trốn tây tàng, phía sau tại cùng đường mặt lộ lúc ngồi chờ chết. Giống như chương khắc mộng cảnh bên trong một đoạn thật đáng buồn lịch sử, một người liền có thể nhường mấy ngàn người quanh tay chịu chết. Mỗi người đều đang đợi người đầu tiên trước tiên phản kháng, tiếp đó đám người sẽ cùng theo phụ. Có thể kết quả thế nào? Mỗi người đều đang đợi bên trong nên đón khuất đục cùng tử vong. Vì cái gì nhân loại cần anh hùng? Chính là muốn tại loại này rất thời khắc nguy nan, có thể bằng sức một mình sắp tán xạ giống như lòng người ngưng kết thành sắt, ma luyện ra phong. Trong hiện thực, nếu như tại trên xe buýt tao ngộ đạo tặc, chỉ cần có người đầu tiên dám đứng ra phản kháng, sau đó thì nhất định sẽ có những người khác đi theo đến giúp đỡ, tạo thành cuộn tuyết cầu hiệu ứng. Nhưng nếu là từ đầu đến cuối không có người đầu tiên xuất hiện, cái kia người cả xe đều có thể không người dám nói nhiều một câu. Vì cái gì? Bởi vì mỗi người đều lo lắng nếu như mình phản kháng, có thể hay không mang đến càng nhiều tổn thương hơn. Như thế dễ hiểu đạo lý người người đều hiểu, nhưng chỉ có đứng ra người đầu tiên mới thật sự là anh hùng. Lúc này trên trụ đá 800 tán tu liền đều là nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn kết quả sau cùng là không ai sống sót. Dù là trong đó có mấy người tranh đoạt Nam Tông đệ tử phi hành pháp khí, có thể điều khiển pháp khí là cần pháp lực. Thời khắc này đại địa đã hoàn toàn bị hãm hại sát trùng hải bao trùm, tiêu hao hết pháp lực vài tên tán tu lại há có thể trốn được tính mệnh. Lấy Nam Tông 300 đệ tử cùng cái này 800 tán tu so sánh một chút, liền nhưng biết có tổ chức cùng không có tổ chức khu chớ ở đó. 300 Nam Tông đệ tử cũng là nhân sinh nhục trường, gặp phải hải triều vậy bảy trùng lại há có thể không sợ. Nhưng chỉ cần thấy được bên cạnh đồng môn vẫn còn, liền mang ý nghĩa chính mình vĩnh viễn sẽ không là một người. Càng là nguy hiểm trước mắt, người tâm càng thêm yếu ớt mất cảm. Khi thấy bên cạnh trung quanh cũng có đồng môn có thể dựa vào lúc, tâm cũng sẽ không hoảng, bởi vì chính mình đồng thời không cô đơn. Bên người đồng môn cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn đồng dạng cho là mình cũng không phải là tự mình chiến đấu. Không cần cân nhắc bên ngoài tới nguy hiểm, chỉ muốn làm tốt chính mình chuyện liền tốt, bởi vì những phương hướng khác nguy hiểm tự nhiên sẽ có những phương hướng khác đồng môn chống cự ngăn cản. Đạo lý này thích hợp với tại chỗ mỗi một tên Nam Tông đệ tử. Tông môn đệ tử lực ngưng tụ vì sao lại so tán tu cường đại? Bởi vì bọn hắn đều đã từng đem sinh tử ký thác vào giữa hai bên, tín nhiệm cùng ý lại chính là như vậy từng bước sinh ra. Tán tu trừ mình ra sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, vì vậy bọn hắn rất khó đem sinh tử của mình giao cho những người khác. Cho nên tán tu một cái tán chữ liền đã nói rõ hết thảy. Vì cái gì tông môn hội thống nhất trang phục? Cái này không chỉ là vì nhìn chỉnh tề, đoan trang, uy vũ, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác đồng ý, một loại từ đơn thể dung nhập tập thể ý lại cảm giác. Lúc chiến đấu, nếu như bên cạnh tả hữu cũng giống như mình mà người, cùng chỉ có tự mình một người tại tự mình chiến đấu, cái loại cảm giác này tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Đây chính là có tổ chức cùng không có tổ chức khác biệt. Cổ nhân từng nói, chiến tổn ba thành còn tử chiến không lùi người có thể nói chi tinh minh. Do đó, Nam Tông cái này 300 đệ tử chỉ cần không có xuất hiện lớn chiến tổn, lại lòng người không có sụp đổ phía trước, bọn hắn sẽ không sợ hãi bất kỳ cái gì sự vận. Chương 783, ánh hà vẫn lạc, 2, chương 783, ánh hà vẫn lạc, 2, phía trước vô luận là người là thần là quỷ, đều hào không khác biệt. Là người liền chém, là thần liền thí rồi, là quỷ đánh liền nó hồi phi yên diệt. Bẻ gãy nghiền nát, dũng mãnh không sợ, có ta vô địch. Thắng lợi chính là hết thể đoàn đội tự tin căn bản. Bảy đạo hỏa diễm vòi rồng gió lốc nhanh chóng xoay tròn di chuyển về phía trước, 1,200 người ở nơi này phong trận trung ương nhanh chóng tiến lên. Vô luận vương hướng nào đội sông mà đến bảy trùng đều bị liệt diễm gió lốc hóa thành cho tàn. Bất quá bực này kích thước đại phong quyển liền bảy tên kim đan chân nhân cũng vô pháp dài thời gian duy trì. Chờ toàn thân pháp lực sôi trào, dần dần đến nỗi bỏ đi dây cương chi mã bất lực khống chế thời điểm, ánh hà chân nhân cùng 6 người khác chào hỏi một tiếng, đồng nhiên lấy pháp lực hướng ra phía ngoài đưa ra. Bảy đạo hỏa diễm vòi rồng gió lốc xoay tròn lấy lao nhanh lan tràn ra phía ngoài xung kích, trong nháy mắt đem phương viên số bách trượng bảy trùng thanh lý hết sạch, tăng thêm tốc độ. Thừa dịp lấy hỏa diễm toàn phong lan tràn ra phía ngoài thời khắc, Nam Tông đệ tử ở phía trước, đông đảo tán tu ở phía sau nhanh chóng hướng về phía trước bội sông. Dư đỉnh trương tinh tu một cái ngoài cửa công, thể lực dạy phổ thông người tu hành mạnh hơn không thiếu. Bây giờ mặc dù trên thân trói chặt lấy hai người, có thể tốc độ di chuyển lại không chút nào rơi xuống. Lạc Cửu Giang tuy là nữ tử, lại am hiểu rèn đúc, có thể tưởng tượng được cơ thể lực cũng sẽ không kém. Vì vậy, hai người một mực ở vào đội ngũ so sánh trước vị trí. Cầu viện pháo hoa dâng lên chỗ cách ly thạch trụ lâm không đến 20 dặm chờ bảy đạo hỏa diễm vòi rồng gió lốc tán đi thời điểm, Dư Đình Trương đã xa xa nhìn thấy phía trước có các loại lưu quang phi sạn. Oanh minh chi thanh liên tiếp, nguyên khí chấn đạm kịch liệt, pháp thuật tán phát quang mang rực rỡ nhiều màu. Nam dặm. Đây là Dư Đình Trương đánh giá ra khoảng cách. Ánh Hà chân nhân hít một hơi thật sâu, gào to nói, phong thị trận, xung kích. Lang Thiết Tướng một ngựa đi đầu vọt tới trước nhất, có khác hơn 200 nam tông đệ tử chia 4 nhóm hình mũi khoan phân bố sau người, còn lại nhất bách đa nam tông đệ tử thì đến đội ngũ phân đuôi, đem hơn 700 tán tu bảo hộ tại trung ương. Ánh Hà chân nhân mấy người bảy tên kim đan chân nhân lấy ba nhị nhị trận hình chân đạp một thước bàn tại đông đảo người tu hành đỉnh đầu bảo vệ. Đi đầu ba tên kim đan chân nhân vị trí hơi khá cao, hai tay phiên động ở giữa mấy chục đạo lớn hơn một xích hỏa cầu rời khỏi tay. Rầm rầm rầm. Liên tiếp trong tiếng nổ, phía trước tụ lại khá nhiều bảy trùng trực tiếp bị đánh tan, đánh tan. Đồng dạng pháp thuật tại kim đan chân nhân trong tay uy lực tất nhiên là khác biệt. Ngay tại bảy trùng thây ngang khắp đồng thời khắc, đông đảo người tu hành nhanh chóng từ đó đột tiến. Lang Thiết Ứng mấy người hơn 200 nam tông đệ tử đỉnh đầu như ý toa xoay tròn cấp tốc, mỗi một giây đều nắm chắc nghìn đạo phủ tiện bắn ra. Không đến 5 phút, hơn 1200 người đã là vọt tới phía trước biên giới chiến trường. Dư Đình Trương đang chạy nhanh khoảng cách ở giữa liếc nhìn chiến trường, phát giác ở đây lại có hơn 3000 người bị trùng hải vây khốn. Trong đó chỉ là kim đan cảnh chân nhân cũng không dưới 30 người, chỉ bất quá chỉ có 9 người chân đạp một thước bàn trên không trung di động công kích. Những thứ khác kim đan chân nhân tắc thì chỉ trên mặt đất phát động công kích. Theo lý thuyết thực lực cường đại như vậy không nên bị bảy trùng chắn ở đây không cách nào nhúc nhích. Nhưng Dư Đình Trương lại không có chút nào nghi hoặc, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, có ba đầu trăm trượng độ dài cự trùng xuất lĩnh bảy trùng đang không ngừng mà đánh thẳng vào 3000 người đội ngũ. Cự trùng giống như là phóng đại vô số lần con giết, hắn trùng thể giáp sắc biên giới lập lòe màu xanh lá cây phong mang, mơ hồ có thể thấy được có sương mù nhàn nhạt tại phiêu đãng, không cần đoán cũng biết sương mù này không phải là vật gì tốt. Mấy ngàn chân nhanh chóng linh hoạt di động tới, giống như to lớn mãng xà trên mặt đất uốn lượn du động, hắn trùng thể biên giới mỗi lần như lưới đao đồng dạng cắt qua người tu hành đội ngũ. Thỉnh thoảng còn có thể hướng về 3000 người đội ngũ phun ra một ngụm đậm đà sương mù màu xanh lá cây. Ba đầu cự trùng ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó, đánh nghi binh, chủ công lẫn nhau giao thế. Nếu không phải ở chỗ này, người tu hành thấy thời cơ bất ổn cấp tốc bố hạ phòng hộ pháp trận, e rằng sớm bị cự trùng xông vào trận chung. Có thể kỳ công kích mặc dù bị người tu hành lấy phòng hộ trận pháp đánh lui, cũng không đối với đông đảo người tu hành tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại hiệu quả đem 3000 người vây khốn không cách nào đào thoát. Hơn nữa dù sao không chiếm địa lợi, vội vàng bố thiết trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản vô tận trùng hải công kích. Ngay tại Dư Đình Trương một đội người này mã đuổi tới phía trước, cả tòa trận pháp đã là tràn ngập nguy hiểm. Dư Đình Trương nhìn rõ ràng, là một cái cự trùng lấy giáp sắc biên giới mãnh liệt quét ngang tại phòng hộ trên trận pháp lúc, màu vàng sẫm nửa trong suốt nguyên khí pháp cháo như bọt biển giống như pha toái. Có gần 30 tên thủ hộ ở phía ngoài nam tông đệ tử trong nháy mắt bị cái kia cự trùng giáp sắc biên giới nằm ngang cắt thành hai nửa. A, chém ngang lưng xưa nay là đáng sợ nhất hình phạt, hẳn phải chết lại chưa chết tình trạng làm cho cái kia hơn 30 người phát ra thảm thiết chu lên. Giờ khắc này, Dư Đình Trương tinh tường thấy được các nam tông đệ tử trên mặt sợ hãi cùng dao động. Chờ một cái khác cự trùng đồng dạng của tập kích, mà lúc tới, có mười mấy tên nam tông đệ tử không chịu nổi áp lực cực lớn đột nhiên hướng về sau đào tẩu. Chương 783, ánh hà bất lạc 3, chương 783, ánh hà bất lạc 3, hoàn chỉnh tuyến phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Dư Đình Trương tâm lập tức nắm chặt, bọn hắn cự ly này 3000 người còn có gần cự ly 500m. Bình thường trong chốc lát liền có thể đạt tới khoảng cách, bây giờ lại trở thành là trời. Không tốt. Làm cái kia mười mấy người đào tẩu thời điểm, bên cạnh bọn họ một chút nam tông đệ tử cũng nhịn không được tề tề hướng về sau lùi lại, có hơn 100 người làm ra xoay người động tác. Nếu như những người này đào tẩu, hắn lộ ra lỗ hổng thật to sẽ trở thành bẫy trùng sẽ phá trận hàng mấu chốt. Liên ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mười mấy đạo màu vàng sẫm phi mang như thiểm điện bắn ra, đem cái kia chạy trốn hơn 10 tên nam tông đệ tử đánh chết tại chỗ. Người thối lui chết. Sâm nhiên giọng lãnh lệ như châm đồng dạng đâm vào mỗi một người tại chỗ trong hai. Quả quyết như thế, giữ rằng thủ đoạn lập tức nhường tất cả nam tông đệ tử sợ hãi. Cùng lúc đó, ba tên kim đan chân nhân cấp tốc bổ khuyết đến cái kia mười mấy người rời đi chỗ, trở tay đánh ra từng đạo đại uy lực pháp thuật, đem cái kia cự trùng gần sắt trùng thể đánh lui. Ánh Hà chân nhân cũng thấy rõ, nhịn đau không được mắng một tiếng. Phế vật. Sau đó kêu lớn, để bọn hắn xem thật chính nam tông đệ tử dũng khí. Hướng, hướng, hướng. Trong miệng lớn tiếng kêu, thân hình đã là rơi xuống đội ngũ phía trước nhất. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, không khí chung quanh mắt trần có thể thấy mà bị hắn hút vào trong bụng. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một chương mấy trượng đại khuôn mặt hư ảnh, này hư ảnh ngũ quan lập thể, hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm có một tòa màu bạch kim tiểu tháp như ẩn như hiện. Ngay sau đó Ánh Hà chân nhân chừng lớn hai mắt há miệng hướng về phía trước tuổi. Sau lưng tấm kia khuôn mặt làm ra động tác giống nhau, cũng là há mồm thở ra một hơi. Hô, một đạo màu xám trắng phong trào trong nháy mắt từ Ánh Hà chân nhân trong miệng phun ra, như gió tường đồng dạng lao nhanh đẩy về phía trước tiến. Đồng thời tại sau lưng hư ảnh gia trì, đạo này phong trào tại trong khoảnh khắc liền đã khuyết trương đến gần dài 10 trượng, hơn nữa theo không ngừng đẩy về phía trước tiến tới tiếp tục lớn mạnh. Thuật pháp, Bao Tuyết Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông thần thông, mượn lực cái trước là Ánh Hà chân nhân sở trường về một môn thuật pháp, cái sóc nhưng là từ Nam Tông một cái cực độ sùng bái Trương Khắc Chuyển Luân Giáo hội đệ tử sáng chế. Xưa nay ở giữa mỗi ngày thành kính đọc Chuyển Luân Giáo quy 10 lần, đồng thời làm một kiện phù hợp giáo lý sự tình, không gián đoạn kéo dài trăm ngày có thể kết một cái thần thông phụ trùng. đùa này loại có thể tại lúc yêu cầu lấy tín ngưỡng chi lực kích phát, có thể đem tự thân pháp thuật uy lực tăng trưởng mấy lần không giống nhau. Bất quá đùa này loại tối đa chỉ có thể đồng thời ngưng kết 3 cái, lại phụ chủ ngưng kết thành công 100 ngày bên trong không cần lời nói sẽ tự phát tán đi. Bởi vậy trong tông môn cùng dạy dỗ trong các đệ tử chỉ có thành tín nhất đến một số người mới có thể kiên trì được. Nam tông đệ tử thân phận cùng chuyển luân giáo hội đệ tử thân phận cũng không xung đột, Nam tông bên trong có cái này hai thân phận đệ tử nhiều như sao trời. Rất rõ ràng, Ánh Hà chân nhân chính là một cái trong số đó. Mà môn thần thông này bây giờ cũng không cô phụ Ánh Hà chân nhân mong đợi. Nhưng thấy màu xám trắng phong tường như sóng lớn đồng dạng lao nhanh lan tràn, vô số côn trùng bị màu trắng phong trào đông cứng, phá toái thành cát bã. Nhanh, như thế cơ hội đám người há có thể buông tha, đi theo màu trắng phong trào sau đó cấp tốc tiến. Chờ phong trào tán đi, Dư Đình Trương đám người đã là hướng phía trước gần 200m, còn có 300m. Lang Thiết Tướng sắc mặt như sắt, liền cùng tên của hắn đồng dạng. Ánh Hà chân nhân một kích đi qua đã là kiệt lực, bất lực tiếp tục vọt tới trước, vì vậy Lang Thiết Tướng vẫn như cũ ở vào phong thị trận đoạn trước nhất. Đỉnh đầu như ý toa xoay tròn bay vụt không ngừng, cùng sau lưng 200 người cùng một chỗ kích phát ra mấy ngàn đạo phù tiễn, đem trước mặt trùng hải xé rách một cái lỗ hổng. Kỳ hành động ở giữa không chần chờ chút nào, trực tiếp xâm nhập trong đó. 280m, 250m. Gần tại chỉ xích hơn 3000 người sớm đã nhìn thấy Ánh Hà chân nhân nhóm người này xung kích, nguyên bản bản có chút bối rối lòng người trong nháy mắt ổn định lại, đội ngũ cũng lần nữa củng cố. Ở nơi này 3000 người ở bên trong, cái kia hơn 30 tên kim đan chân nhân chỉ có 9 tên là xuất từ Nam tông, những người khác trang phục khác nhau, coi là lần này chuẩn bị gia nhập vào Nam tông kim đan cảnh thí luyện giả. Dư Đình Trương ánh mắt mẫn duệ, một cái liền đợi ra cái này chút kim đan cảnh chân nhân cũng không ra tay toàn lực, phẫn hận ở trong lòng nổi giận một tiếng. A, tán tu chính là tán tu, tiên thiên cảnh cùng kim đan cảnh cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Những người này hiển nhiên là tại bảo tồn thực lực. Người còn lại ở bên trong, có ước chừng 800 tên Nam tông đệ tử, chỉnh thể màu trắng bảo phục có thể tinh tưởng tính ra nhân thủ. Những người còn lại bên trong, có 1500 xung quanh tán tu cùng hơn 800 người bình thường. Những người bình thường này đồng dạng ở vào trạng thái hôn mê, từ một chút tán tu gánh vác lấy ở 3000 người trung ương. 230m. Lang Thiết Tướng nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, dưới chân không có chút đỉnh trệ nào, mắt thấy liền muốn cùng cái kia 3000 người tụ hợp. T. Một đầu con giết cự trùng phát ra một tiếng tê mình. Bách Trượng trưởng cơ thể quanh co bò trên trùng hải cấp tốc hướng Lang Thiết Ứng bò tới. Hắn khí thế lao tới trước như cự thạch tự cao chỗ lăn xuống, thẳng tiến không lùi, hung mãnh vô cùng. Đây chính là liền kim đan chân nhân đều không thể đối kháng tồn tại, bằng không cái kia 30 tên kim đan chân nhân cũng sẽ không liền ba đầu cự trùng đều giết không chết. Chương 783, Ánh Hà Vẫn Lạc 4, chương 783, Ánh Hà Vẫn Lạc 4, tạm tránh mũi nhọn mới là chọn lựa đầu tiên. Nhưng Lang Thiết Ứng sau lưng có 1.200 người, những người này nhưng không có trận pháp phòng hộ, lại liên phiên khổ chiến dưới, tất cả mọi người đã mệt mỏi không chịu nổi. Nếu như hắn lui, cái kia người đứng phía sau sợ rằng sẽ bị con giết cự trùng xông lên mà bại. Có thể chính mình chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi, lại dựa vào cái gì tới ngăn cản cự trùng xung kích? Cự trùng đến không thôi, Lang Thiết Ưng một người nhìn thấy, làm xông vào như ý toa phạm vi công kích bên trong lúc, mấy trăm cốt như ý toa đồng thời phi tốc chuyển động. Siêu, siêu, siêu. Giờ khắc này, gần bạn đạo màu vàng sẫm phủ tiễn gió táp mưa rào giống như bắn về phía cự trùng. Vô số kim tuyến phồn như tinh hỏa bạo liệt, tràn ngập tại hai người ở giữa mỗi một tấc không gian. Nhưng mà chuyện này đối với đồng dạng kim đan chân nhân đều có thể tạo thành ý hiếp phù tiễn bắn tại cự trùng trên thân lúc lại như bọt biển đồng dạng tản ra. Cự trùng bên ngoài thân xuất hiện vô số vết lõm, cũng làm cho hắn phát ra thống khổ tê mình, lại ngay cả hắn giáp sắc đều không thể phá bỡ. Mắt thấy cảnh này, Lang Thiết Ưng trong lòng trầm xuống, nhưng cũng ở đây điện quang hỏa thạch lúc làm ra một cái quyết định. Có lẽ chỉ có thể như thế. Lang Thiết Ưng trong lòng suy tư, ngăm đen như sắt sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, mà dưới chân di động cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Hai người khoảng cách là bực nào gần, cự trùng trong chớp mắt liền đã vọt tới Lang Thiết Ưng thân trước 50m chỗ. Ti. Lang Thiết Ưng khẽ hít một hơi, pháp lực nghịch chuyển khắp toàn thân, một chút xíu hào quang màu vàng sẫm ẩn ẩn tại mặt ngoài thân thể chỗ xuất hiện. Theo sau thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Nhưng vào lúc này, bờ vai của hắn đột nhiên bị một người đè lại, đồng thời hướng về sau đem hắn đẩy một cái. Ta tới. Hô. Một thân ảnh kèm theo dư âm xông qua Lang Thiết Ưng trước người, trực tiếp cùng con giết tự trùng ở trước mặt va chạm. Bành. Nhất đồng hào quang màu vàng sẫm từ Lang Thiết Ưng trước người nổ tung. Sóng trùng kích cực lớn đem 50 mấy mét nơi khác Lang Thiết Ưng sông liên tục lùi lại, liên toàn bộ đội ngũ đều bị sông có chút tản. Lang Thiết Ưng thất thanh kêu lên, Ánh Hà sư thúc. T. Con giết cự trùng phát ra đau đớn tê mình, đầu nó vị trí xuất hiện vô số vết dạng, từng đạo dòng máu màu xanh lục từ những vết nứt này trỗi chảy ra. Chơi ạ, Ánh Hà chân nhân như thế nào tự bạo? Tại sao sẽ như vậy? Cần gì đến nỗi thử a? Một cái tiền đổ vô lượng kim đan chân nhân cứ như vậy vẫn lạc, có thể đây là vì cái gì a? Lúc này Dư Đình Trương trong đầu ngắn ngủi xuất hiện trống không, hắn bị Ánh Hà chân nhân cử động rung động tới rồi. Hắn cũng không hiểu vì cái gì Ánh Hà chân nhân như thế nào đột nhiên liền hướng phía trước tự bạo. Con giết cự trùng thế tới mặc dù hung, có thể chỉ cần tạm tránh mũi nhọn, chính mình một đội người này cũng là có thể nghĩ biện pháp vượt qua đó à. Nhưng khi hắn đảo mắt nhìn thấy cái kia 3000 người trận liệt tại những khác hai đầu cự trùng xuất lĩnh bảy trùng trùng kích vào đã xuất hiện tán loạn lúc, trong chốc lát liền minh bạch Ánh Hà chân nhân tại sao phải làm như vậy. Cự trùng lực phòng ngự cường đại, nếu như hắn tập kích quấy rối ngăn cản, cho dù là kim đan chân nhân cũng rất khó tại ngắn thời gian bên trong sông phá ngắn ngủi này 200 mét khoảng cách. Thế nhưng 3000 người bây giờ lại e rằng liền một phút đều không tiếp tục kiên trì được rồi. Vì vậy Ánh Hà chân nhân mới có thể hy sinh chính mình, vọt thẳng đến cự trùng trước mặt tự bạo đánh cho trọng thương. Đây là tại lấy sinh mệnh tới đánh lui cự trùng a. Không đợi Dư Đình Trương mấy người đông đảo tán tu từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, lại là một thân ảnh nhanh chóng hướng về đến cự trùng trước mặt nổ tung. Oeng! Hào quang màu vàng sậm lần nữa tại trước mắt mọi người nổ tung. Tê! Cự trùng thống khổ tê minh thanh bên trong ẩn chứa một chút sợ hãi cùng chần chờ. Liên tiếp hai tên kim đan chân nhân tự bạo chẳng những đả thương nặng trước mắt cự trùng, cũng hấp dẫn cách đó không xa đông đảo người tu hành chú ý của. Tiếng kinh hô liên tiếp. Giờ khắc này, tất cả tán tu đều bị tiên thiên nhất khí nam tông người tu hành cái kia không sợ dũng khí khiếp sợ đến. Tông môn đến tuột cùng có như thế nào mị lực, có thể làm cho một cái kim đan chân nhân cam tâm tình nguyện chủ động xúc động chịu chết. Đối với Dư Đình Trương dạng này tán tu tới nói, trước mắt một màn này trực tiếp đổi mới bọn hắn đối với tu hành người nhận biết. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có người vì những người khác mà bỏ qua sinh mệnh của mình. Tông môn, đến tuột cùng cái gì là tông môn? Nghi hoặc, khâm phục, rung động, xúc động. Huyết dịch khắp người vì đó sôi trào, lạnh nhạt như băng sơn đều cảm xúc bị một cái búa kích phân thoái. Bây giờ lòng của bọn hắn liền giống bị cay liệt tiểu mãnh liệt mà tràn vào cơ thể, trái tim lan lộn sôi trào phía sau bị đại hỏa thiêu đổ ý. Huyết khí dâng lên chiếu đỏ mặt, trái tim như trọng trống cũng giống bị mãnh liệt dâng lên, hắn không thể lập tức điên cuồng gào thét gầm thét, mới có thể phát tiết cái này làm cho người tâm tình kích động. Chẳng biết tại sao, Dư Đình Trương tâm chiều kịch liệt quẩn quẩn thời điểm, trong hốc mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Mà đang khi hắn hai mắt đẫm lệ mông lung thời khắc, bên hai đột nhiên có người nhẹ nhàng ngâm nga ca dao. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng bảo, Vương Vũ Hương sư, tu ta qua mâu, cùng tử cùng cửu. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng trạch, Vương Vũ Hương sư, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Hà nói không có quần áo. Cung tử cùng bấy, Vương Vũ Hương sư, tu ta binh giáp, cùng tử giai hoành. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng bảo, đơn giản trong câu nói lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Đầu tiên là chỉ có một người nhẹ hát, rất nhanh đưa liền có những người khác phụ họa theo đuôi. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng bảo, Vương Vũ Hương sư, tu ta qua mâu, cùng tử cùng cửu. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng trạch. Thanh âm của mọi người từ nhẹ dần dần biến to rõ, từ đơn nhất biến trầm trọng. Nơi xa cái kia 3000 người bên trong đồng dạng truyền đến giống nhau tiếng ca. Giờ khắc này, tiếng ca giống như một cây cầu lương đem trái tim tất cả mọi người đều nối liền cùng một chỗ. Tại tiếng hát này bên trong bọn hắn không còn sợ hãi cùng do dự, chỉ có nhiệt huyết cùng kiên định. Dư Đình Trương đồng dạng ở trong lòng một lần tái diễn ca dao, tựa hồ dạng này có thể làm cho mình cũng dung nhập trong đó, trở thành cái kia làm chính mình vô cùng hâm mộ một thành viên. Cũng đúng lúc này, trên lưng hắn lưng mang cái kia người bình thường tựa hồ đột nhiên đống lúc đích. A. Tấu chương xong, chúc đại gia Tết Trung thu khoái hoạt, chúc đại gia Tết Trung thu khoái hoạt, xin phép nghỉ một ngày. Tấu chương xong, chương 784, tụ hợp chương 784, tụ hợp cảm thụ được trước người người sau lưng lúc đích, Dư Đình Trương trong lòng khẽ động, chỉ bất quá lúc này lại không có thời gian đến đem hai người thả xuống. Ánh Hà chân nhân cùng tên kia kim đan chân nhân bọn tới con giết cự trùng trước mặt tự bạo sử dụng thời gian rất ngắn. Trước sau ở giữa cũng không có vượt qua 10 giây. Lang Thiết Ưng không có lãng phí thời cơ này, cố nén bi thương dẫn dắt trước mọi người hướng mấy chục mét. Mấy trăm cố như ý toa mỗi giây đều bắn ra mấy ngàn đạo phù tiễn, đem trước mặt bảy trùng từng tầng rào sát hết sạch. Mắt thấy chỉ có 150 mét liền có thể cùng cái kia 3000 người tụ hợp. Con giết cự trùng tựa hồ phát giác được không ổn, chịu đựng kịch liệt đau nhức, phát ra một tiếng thật dài gào thét, lần nữa bật lên. Lang Thiết Ưng quyết định chắc chắn, thể nội pháp lực nghịch hành vận chuyển, các vị trí cơ thể tản mát ra yêu ớt hào quang màu vàng sậm. Trừng to mắt, cắn răng, dũng mãnh không sợ hướng lấy con giết cự trùng mà tới. Vào thời khắc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hoàng giọng nữ. Sư Minh, không muốn a. Lang Thiết Ưng bỗng nhiên quay đầu, đen thui trên mặt thoáng qua một tia quyến luyến thần sắc. Lưu Luyến không rời nhìn cái kia la lên nữ tử một cái, sau đó liền nghĩa vô phản cố cùng cự trùng va chạm vào nhau. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhất đồng hào quang màu vàng sậm đồng thời bộc phát. Lang Thiết Ưng đồng dạng giao ra cái giá bằng cả mạng sống đi ngăn cản con giết cự trùng. Đây là Dư Đình Trương đời này thấy ít có ngon nhân, chẳng những ác đối với người khác, đối với mình ác hơn. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một gã tiên thiên cảnh tu sĩ, dù cho tự bạo so với Ánh Hà chân nhân uy lực phải kém hơn không thiếu. Không, sư minh. Phía trước phát ra gào thét, nữ tử thê lương kêu một tiếng. Tiếp đó giống như bị điện tử trong đội ngũ xông ra, trực tiếp vọt tới con giết cự trùng trước người. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, nữ tử đã ở cự trùng trước người nổ tung. Cứ việc hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ tự bạo uy lực không là rất lớn, nhưng vẫn như cũ đối với con giết cự trùng tạo thành tổn thương. Thừa dịp này thời cơ, phía trước nam tông đệ tử tiếp tục hướng phía trước xung kích, sau lưng tất cả mọi người đi sát đằng sau. Dư Đình Trương trong lúc cấp bách quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng thấy bốn phương tám hướng cũng có bảy trùng sóng biển dâng phun trào tới. Còn lại năm tên kim đan chân nhân chân đạp một thước bản nhanh chóng du tẩu cùng trên không các nơi, mấy chục đạo pháp thuật từ năm trong tay người phát ra. Pháp thuật anh xạ phía dưới, bảy trùng bị thành phiến thu hoạch, ngăn cản bảy trùng tới gần. Cái này cũng là vì cái gì tại Ánh Hà chân nhân vẫn lạc thời điểm năm người khác không thể tiến lên trợ giúp nguyên nhân, thật sự là bởi vì bốn phía vọt tới côn trùng quá nhiều một ít. Không có năm người liệu mạng ngăn cản, chỉ sợ bây giờ bảy trùng đã đột phá mọi người phòng tuyến. Mà gần tại chỉ xích 3000 người đội ngũ lúc này đã tán loạn, phía ngoài nhất nam tông đệ tử trên thân bò đầy côn trùng, mỗi một giây cũng có nam tông đệ tử gào thét ná quỷ. Cái này 3000 người phía trước một mực trong trùng hải ác chiến, toàn thân pháp lực sớm đã hao hết. Bây giờ liền Như Ý Toa đều không thể thôi động, từng cái đang đem Như Ý Toa xem như vũ khí tới huy động. Có thể Như Ý Toa chính là một bộ lớn hơn một xích mâm tròn, không có pháp lực lưu chuyển, thậm chí không bằng một cục gạch tới tốt lắm dùng. Nếu không phải cái kia 30 tên kim đan chân nhân bên trong có một người thủ đoạn thần thông cực kỳ am hiểu quần chiến, lại những tán tu kia cũng đều dùng hết toàn lực, cái này 3000 người căn bản kiên trì đến bây giờ. Pháp thuật anh minh, côn trùng tê minh, loài người rú thảm cùng với cái kia la hét không dứt tiếng ca tụ tập tại phương viên cái này hơn 10 dặm trong phạm vi. Mắt thấy lại có mấy chục mét liền có thể cùng cái kia 3000 người tụ hợp, Dư Đình Chương một trái tim lại không chỗ ở chìm xuống dưới. Không nhưng này 3000 người pháp lực khô kiệt, đã biết 1.200 người sao lại không phải như thế. 300 nam tông đệ tử bắn ra phủ tiến độ dày đại giảm, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ gian khổ. Cho dù là cùng cái kia 3000 người tụ hợp tại một chỗ, cũng bất quá là cho thêm côn trùng tăng thêm một chút đồ ăn mà thôi, cái này có tác dụng gì chỗ? Thu trọng thương cự trùng do dự lấy lần nữa chậm rãi hướng về đám người tới gần. Bạch, bạch. 36 thân ảnh im lặng không lên tiếng từ trong đội ngũ xông ra, từng cái toàn thân lập lòe ánh sáng nhạt hướng về cự trùng phóng đi. T. Cự trùng nhìn xem cái này một màn quen thuộc, lại không một chút do dự, bắt trượng trường thân thể linh hoạt hướng về sau đốn lượn nhanh chóng tối lui. Có mang lòng quyết muốn chết 6 tên nam tông đệ tử sương sở. Một người trong đó xoay chuyển ánh mắt, con người phóng tới đội ngũ phía trước nhất. Nhập bằng trung quanh côn trùng liên miên bất tuyệt mà leo đến trên thân, cố nén kịch liệt đau nhức hướng phía trước vài chục bước phía sau nghịch chuyển còn sót lại pháp lực, đem thể nội căn cơ sụp đổ. Vâng. Đây là người pháp lực hao hết người tu hành lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển cuối cùng một đạo pháp thuật. Hai trượng bên trong bảy trùng bị càn quét hết sạch. Dư Đình Chương đối với người này tự bạo nam tông đệ tử không là rất quen thuộc, lúc trước trong chiến đấu không có chút cảm giác tồn tại nào, một mực yên lặng nghe theo người chỉ huy làm việc. Mà giờ khắc này, tên đệ tử này cũng là ở trong trầm mặc đột nhiên bộc phát. Từ đầu đến cuối, Dư Đình Chương liền tên của hắn cũng không biết. Làm người kia tự bạo sau đó, cùng hắn cùng nhau nhảy ra đội ngũ, năm người khác cũng đều hướng đội ngũ phía trước nhất phóng đi. Chương 784, tụ hợp 2, chương 784, tụ hợp 2, oanh một oanh một oanh một. Cách đó không xa 3000 người bên trong cũng liên tiếp chuyển đến 3 tiếng từ tiếng nổ vang. Nam tông đệ tử dũng mãnh cùng nhiệt huyết bị một đám đồng môn tự bạo triệt để kích phát, mấy giây ngắn ngủi trùng, lại có mười mấy người tuần tự xông vào bảy trùng bên trong nổ tung. Oanh một oanh một oanh một oanh một oanh một oanh một. Bởi vì hai chi đội ngũ gần tại chỉ xích, Dư Đình Chương có thể tinh tường nhìn thấy mỗi một tên nam tông đệ tử tự bạo quá trình. Những thứ này tự bạo đệ tử cũng không phải là không biết sợ hãi, Dư Đình Chương nhìn thấy có mấy người trên mặt lộ ra sợ hãi cùng do dự, nhưng cuối cùng những người này lại không một người thay đổi tâm ý, tất cả đều tự bạo tại chỗ. Hô hô hô, Dư Đình Chương cắn chặt răng, gấp rút thở hổn hển, nỗ lực trừng to mắt, chỉ sợ nước mắt tràn mi mà ra. Trong lồng ngực giống như có một đám lửa tại nhiên thiêu khiến cho hắn toàn thân nóng bỏng khó khăn cản. Phong thị trận phía trước nhất, nam tên nam tông đệ tử liên tiếp tự bạo vẫn lạc. Lợi dụng 5 người lấy sinh mệnh nổ tung một đầu thông lộ, Dư Đình Chương bọn người thừa dịp bảy trùng chưa từng khép lại thời khắc, cấp tốc cùng cái kia 3000 người tụ hợp đến cùng một chỗ. Oeng! Lại là một tiếng nổ ầm ầm âm thanh từ đội ngũ hậu phương truyền đến. Dư Đình Chương nhịn không được quay đầu, liền thấy đội ngũ cuối cùng chỗ nhất đồng màu vàng sẫm huy quang đang dần dần tan đi. Đây là lại có kim đan chân nhân tự bạo a. Hắn ngờ tới có cự trùng tập kích đội ngũ phần đuôi, bằng không cũng sẽ không có kim đan chân nhân vẫn lạc. Cùng cái kia 3000 người tụ hợp về sau, nhìn xem nam tông đệ tử nhanh chóng xen kẽ tiến vào 3000 người phòng thủ đội ngũ cấu tạo phòng tuyến. Dư Đình Chương mấy người đông đảo tán tu ngược lại không biết chính mình nên làm những gì. Tông môn cùng tán tu tại hiệp đồng phối hợp thêm chênh lệch nổi bật đi ra. Nam tông đệ tử thật giống như từng cái tiêu chuẩn máy móc linh kiện, bọn hắn tùy thời có thể tự động tìm đúng vị trí cùng đoàn thể giám bảo, tạo thành chỉnh thể. Mà đông đảo tán tu, tâm tính tốt một chút nhanh chóng thi triển pháp thuật phụ trợ lấy nam tông đệ tử phản kích, còn lại tán tu tắc thì lâm vào mờ mịt. Đây là thế nào, ta ở đâu, cứu mạng a. Dư Đình Chương sau lưng chợt vang lên kinh hoàng âm thanh. Cảm thụ được sau lưng meo nhúc nhích, Dư Đình Chương trực tiếp đem trên người hai người bình thường cởi xuống để dưới đất. Cùng hắn có động tác giống vậy còn rất nhiều người, rõ ràng đều phát hiện người bình thường tại Tô Tỉnh. Lạc Cửu Giang cũng sắp trên lưng lão nhân cùng hai tên đứa bé tới xuống. Ai u, đầu đau quá a. Các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Các ngươi là người nào, lại dám trói chặt chúng ta, nhưng biết nơi này là Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông địa bàn, mau mau đem chúng ta thả. Trời ạ, đó là cái gì? Thật là nhiều côn trùng a. Hư không trùng tộc không phải đều bị giết, như thế nào ở đây nhiều như vậy? Giờ khắc này ở đây tổng cộng có hơn 4000 người, trong đó hơn 1000 cũng là người bình thường. Phía trước một mực ở vào trong mê ngủ, còn không lộ ra khác thường, bây giờ sau khi tỉnh dậy lập tức sôi trào. Hơn 1000 người thất kinh phía dưới hò hét cùng kêu khóc lập tức đã dẫn phát hỗn loạn. Dư Đình Chương cùng Lạc Cửu Giang mấy người tán tu nhau nhau trấn an khuyên giải, không những không có thể làm cho đông đảo người bình thường khôi phục trấn tĩnh, ngược lại càng thêm hoảng loạn rồi. Một chút nam tông đệ tử bị thúc ép bất đắc dĩ từ phòng thủ trong đội ngũ ra khỏi hàng, mở miệng trấn an đám người. Lạc Cửu Giang cứu trợ lão nhân kia râu tóc bạc phơ, không có giống những người bình thường khác như vậy kinh hoàng. Từ sau khi tỉnh dậy vẫn quan sát đến bốn phía, cái kia hai cái bị dọa đến khóc thầm hài tử cũng bị hắn che ở trước người. Bởi vì cựu quận thanh tráng đại bộ phận đều tham dự vào quá vòng cực xây dựng ở trong. Còn thừa tại đại đồng lai đảo người bình thường cơ bản cũng là một chút già yếu mẹ đóa con tôi bệnh tàn, lần này đột nhiên bị cuốn vào nơi đây tự nhiên không khỏi kinh hoàng. Cũng may Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông thâm canh hơn 200 năm, tại đồng lai cựu quận thành lập được không có gì sánh kịp hy vọng. Làm một chút Nam Tông đệ tử giải thích một chút tình cảnh hiện tại về sau, đông đảo người bình thường không tại tiêu to, nhưng ánh mắt bên trong lại đều tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nam tông đệ tử cấu tạo phòng tuyến tùy thời có hỏng mất có thể, ác liệt thế cục chỉ cần là mọc ra mắt đều có thể nhìn đến. Lão nhân kia trầm tư phút chốc, đột nhiên đối với Lạc Cửu Giang vẫy vây tay. vị này tiên trưởng, lão hủ đi đứng không tiện, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Lạc Cửu Giang không am hiểu viễn trình pháp thuật, vì vậy bây giờ một mực tại chung quanh giúp đỡ trấn an tâm tình của mọi người. Gặp lão nhân với tay, cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh đi tới gần. Khó chịu chỗ nào sao? Lão nhân lắc đầu, hòa thanh nói, lão hủ tiền tuấn bá đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Lạc Cửu Giang ngắt lời nói, không cần nói lời cảm tạ, hôm nay tình trạng hiểm ác. Nàng ném ra ngoài một cái dao găm vung đến tiền tuấn bá bên cạnh trên mặt đất. Đợi chút nữa nếu là bầy trùng xuống tới, sớm đi kết thúc hoặc là một chuyện tốt. Lạc Cửu Giang trong miệng nói, hai mắt tại tiền tuấn bá bên cạnh hai cái hài đồng trên thân khẽ quét mà qua, hiện lộ ra một chút ảm đạm. Vạn trùng gặm nhấm đau đớn liền người tu hành đều chống cự không được, huống chi là những người bình thường này. Nhưng nàng đối với hai đứa bé không hạ thủ được, trước mắt lão người thần sắc chấn định, nghĩ đến cũng không phải bình thường người, hẳn là có thể hiểu ý của mình. Tiền tuấn bá cười nhạt một tiếng, tiện tay nhặt lên dao găm. Chương 784, tu hợp 3, chương 784, tu hợp 3, lão hủ sống 70 tuổi, sớm đã sống được đủ rồi, nếu là côn trùng xuống tới, sẽ không để cho hai đứa bé chịu khổ. Lạc Cửu Giang ân một tiếng, quay người liền phải ly khai. Tiền tuấn bá mở miệng nói, tiên trường lại chờ. Lạc Cửu Giang xoay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem lão nhân. Tiền tuấn bá hơi chút trầm ngâm nói, lão hủ ở thế tục giới còn có chút hy vọng, có lẽ có thể trợ bản tông tiên trường một chút sức lực, chỉ là cần tiên trường giúp đỡ chút. Lạc Cửu Giang kinh ngạc nói, nhĩ đẳng người bình thường có tác dụng gì? Còn nữa, cần ta làm cái gì? Lạc Cửu Giang đang tu hành người bên trong xem như tính tốt được rồi, đổi những người khác há lại sẽ cùng người bình thường nhiều lời cái này rất nhiều lời. Và anh, nơi xa lại là một tiếng tự bạo anh minh, Lạc Cửu Giang không khỏi trong lòng run lên. Lại có nam tông đệ tử vẫn là sao? Tiền tuấn ba quay đầu nhìn về lên tiếng chỗ liếc mắt nhìn, nhanh chóng mở miệng nói, không có thời gian giải thích, còn thỉnh tiên trường tín ta một lần có thể hay không gánh vác ta một hồi. Lạc Cửu Giang nửa tin nửa ngờ tư tắc phút chốc, một tay lấy hắn cong trên lưng. Tin ngươi một lần. Dư Đình Trương đứng tại nam tông đệ tử sau lưng, phóng xuất ra từng cái hỏa cầu giảm bớt lấy nam tông đệ tử áp lực. Trước đây bọn hắn cái này nhất kiền tán tu tại nam tông đệ tử bảo vệ phía dưới số nhiều đều không chút xuất thủ, bây giờ pháp lực coi như dồi dào. Cũng là dựa vào lấy bọn hắn cái này mấy trăm tán tu toàn lực ứng phó hiệp trợ mới miễn cưỡng đem trận cước đứng thẳng. Trong lúc cấp bách hướng bốn phía nhìn một chút, liền thấy có hơn 200 tên nam tông đệ tử đang tại các nơi mặt đất đánh vào ngũ hành pháp trụ, hiển nhiên là tại bố trí trận pháp. Có bọn hắn cái này 1.200 người gia nhập vào, một chút nam tông đệ tử cuối cùng có thể giành tay một lần nữa bố trí trận pháp. Có thể bao phủ 4000 người pháp trận không phải tốt như vậy bố thiết, lưỡng bách nam tông đệ tử đầu đầy mồ hôi đem từng cây pháp trụ đinh xuống mặt đất, cũng không lúc đánh ra pháp quyết. Dư Đình Trương trong lòng hơi an, có lẽ còn có một tia cơ hội, chỉ là không biết còn có kịp hay không. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lạc Cửu Giang có một người trong người bình thường ở giữa du tẩu. Ồ, nàng muốn làm gì? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng trước mắt chiến cuộc đã không dung hắn phân tâm, chỉ có thể thỉnh thoảng vừa ý vài lần. Ngắn ngủi mấy phút, hắn phát giác Lạc Cửu Giang nơi đó đã tụ tập được vài trăm người. Hơn 30 tên kim đan chân nhân bây giờ đã buộc phát ra toàn lực không tại lưu thủ, bọn hắn tinh tường minh bạch, nếu như trước mắt cái này 4000 người hủy diệt, lần này tuyệt không còn sống hy vọng. Mà bọn họ đối thủ chủ yếu chính là ba con nô công cự trùng, có chút nhàn hạ lúc cũng sẽ tận lực trợ giúp phòng thủ trận tuyến. Duy nhất may mắn là lúc trước cái kia hơn 3000 người tại phát giác không một lúc, tận lực đem tất cả người tới một cái chỗ trên đồi núi. Nơi đây địa thế cực kỳ có lợi, gần ngàn nam tông đệ tử hiện lên hình khuyên chia 3 tầng đội ngũ đem những người khác phòng thủ tại trung ương. Không phải nam tông không muốn chỉ huy đông đảo tán tu chiến đấu, thật sự là bây giờ không cho phép xuất hiện một tia sai lầm. Một khi phía trước bố trí tán tu nhưng lại rơi mất hạt sen, vậy cái này 4000 người đội ngũ e rằng ngay lập tức sẽ sụp đổ. Vì vậy, mặc dù nam tông đệ tử mỗi thời mỗi khắc đều đang tử vong, bọn hắn vẫn là chỉ có thể gượng chống. Tam trọng nam tông đệ tử trong vòng chính là số lượng gần 1.500 người tán tu đội ngũ. Bọn hắn học nam tông đệ tử bộ dáng sắp hàng, liều mạng phóng thích pháp thuật phụ trợ nam tông đệ tử rào sát bầy trùng. Vì vậy nam tông đệ tử cùng rất nhiều tán tu có thể ở đây trên đồi núi tạo thành nhiều tầng hình khuyên bậc thang thức chiến tuyến, tạo thành tương đối lập thể công kích mặt. Mà ở đội ngũ hoạch tâm cũng chính là đỉnh gò núi bưng chính là cái kia gần 2000 người bình thường. Bởi vì nhân số quá nhiều, nam tông đệ tử chỉ có thể nhường người bình thường tận lực nhét chung một chỗ, bằng không chỉ dựa vào nhất thiên đa nam tông đệ tử căn bản là không có cách đem các loại người bảo vệ. Cái này cũng khiến cho Lạc Cửu Giang có thể nhanh chóng đem người bình thường tụ tập cùng một chỗ. TTT đang không ngừng phóng thích pháp thuật Dư Đình Trương đột nhiên nghe được một tiếng vang dội, liên tục côn trùng tê minh thanh. Ngay sau đó liền nhìn thấy trước mắt bảy trùng nổi điên như thế nhanh chóng hướng phe mình bỏ tới. Trong nháy mắt, bảy trùng đối với phe mình trận tuyến sinh ra áp lực lớn, Dư Đình Trương tinh tường cảm giác được trước người người tại không ngừng lùi lại. Không tốt. Dư Đình Trương trong lòng căng thẳng, lại không một tia giữ lại, đem từng đạo pháp thuật run tay phát ra. Không đơn thuần là hắn, cơ hồ tất cả người tu hành đều liều mạng tận toàn bộ lực thích thả pháp thuật. Nhưng phía trước phòng thủ nam tông đệ tử thực sự quá mệt mỏi, bọn hắn đã không có pháp lực tới phóng thích pháp thuật. Trực tiếp có 20 mấy tên nam tông đệ tử đột nhiên xông ra trận liệt sụp đổ căn cơ tự bạo tại chỗ. Dầm 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 một. Uống rượu độc giải khát chỉ đúng là bây giờ loại tình huống này. 20 mấy âm thanh nổ kịch liệt đúng là bảy trùng bên trong nổ tung một mảnh đất trống, nhưng sau đó liền bị số lượng cao bảy trùng bổ túc. Có thể cái kia 20 mấy tên nam tông đệ tử tự bạo chi địa có một chỗ ngụt nhưng không ai kịp thời bổ túc, lộ ra khe hở. Mà cái lỗ hổng ngay tại Dư Đình Trương phía dưới. Không kịp tư tắc cân nhắc, Dư Đình Trương trực tiếp từ trên xuống dưới nhảy đến chỗ kia khe hở chi địa bổ vị. Đồng thời còn trên không trung thời điểm liền đã liên tục phát ra 3 cái hỏa cầu phòng ngừa bảy trùng xâm nhập. Hai chân còn chưa rơi xuống đất liền đã có mấy chục con côn trùng vọt tới phụ cận, tại hắn liên miên hỏa cầu trong bạo tạc số nhiều côn trùng bị tạt bay, nhưng cũng có số con côn trùng trực tiếp cắn trên đùi của hắn. Nhưng hắn căn bản không rảnh bận tâm bị cắn toàn tâm đau đớn côn trùng, chỉ có thể liều mạng phát ra từng đạo pháp thuật. Nhìn xem hơn 10 trượng bên ngoài vô cùng vô tận dũng động trùng hải, Dư Đình Trương tâm lý chợt dâng lên một chút sợ hãi. Chỉ có chân chính đối mặt trùng hải, mới có thể hiểu trong này áp lực lớn đến bao nhiêu. Trong chốc ngắn này, suy nghĩ của hắn lâm vào có chút đình trệ, động tác trên tay cũng không miễn chậm thêm vài phần. Một cái dạ điệp một cái hố. Lúc này phía trước nhất chiến tuyến mỗi người cũng có mình hỏa lực phạm vi bao trùm, hắn cái này dừng lại trệ, chỗ phương hướng bảy trùng lập tức xông về trước ra mấy trăm con. Dư Đình Trương cái này mới tỉnh ngộ lại, vô biên hối hận cùng xấu hổ xông lên đầu. Tại sao có thể tại bực này thời khắc phân tâm? Lại nghĩ phóng thích pháp thuật công kích đã là không bằng, Dư Đình Trương quyết định chắc chắn, nhấc chân bước ra đội ngũ. Chính mình phạm sai lầm nhất thiết phải từ tự mình tới vãn hồi, vừa là như thế, bỏ cái tính mạng này thôi. Hắn muốn học Nam Tông đệ tử như thế chuẩn bị sụp đổ căn cơ tự bạo. Giờ khắc này, có lẽ liền chính hắn cũng không có chú ý tới, hành vi của mình bị Nam Tông đệ tử ảnh hưởng. Đổi lại đi qua, nếu là có người hỏi hắn có thể hay không hy sinh bản thân thủ hộ người khác, Dư Đình Trương sẽ cho rằng đây là tại trêu chọc chính mình. Có thể bây giờ, nhưng trong lòng của hắn không có có một chút do dự. Cũng vào thời khắc này, trước mắt đột nhiên thoáng qua số bạch đạo màu xanh nhạt bạch mang. Những thứ này bạch mang nhanh như thiểm điện, nhưng lại tinh chuẩn mỗi một đạo bạch mang đánh trúng một con côn trùng. Trong khoảnh khắc Dư Đình Trương bọn người trước mặt bảy trùng liền bị rào sát hết sạch. Dư Đình Trương nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy sau lưng mấy trượng liếc phía trên đứng vững một cái người mặc màu xanh nhạt bảo phục người trẻ tuổi. Nam Cung Huệ Phong, là nguyên bản 3000 người bên trong 30 tên kim đan chân nhân. Hắn cũng là lần này tham dự thí luyện người, bị cuốn vào nơi đây về sau, bằng vào cường đại quần chiến năng lực trở thành 30 tên kim đan chân nhân bên trong nổi bật nhất một người. Sớm tại mấy năm trước hắn liền cùng một đám gia tộc chi người tới Bồng Lai đảo về sau, tại tinh lầu bên trong thông qua đủ loại dấu hiệu, hắn thấy được tiên tiên nhất khí Nam Tông cao xa tiền cảnh. Làm Nam Tông đối ngoại chiêu thu đệ từ lúc, hắn lập tức liền báo danh tham dự trong đó. Tiếc là lại không nghĩ rằng sẽ rơi đến bây giờ việc này đến địa. Nam Cung Huệ Phong sở trường về 9 loại gia tộc thần thông, nhưng cái này cựu loại thần thông đều tương đối bình thường. Nhưng hắn lại đem cái này cựu loại thần thông dung hội quán thông tạo dựng ra chính mình đặc hữu thần thông hệ thống. Vừa mới hắn phát ra chính là bách phát bách trúng tay mắt lanh lẹ mang liệt 3 loại thần thông. Duy nhất một lần phát ra gần 5 bách đạo phi mang, hơn nữa tinh chuẩn mỗi một cây phi mang đều đánh trúng vào một con côn trùng. Như thế tinh chuẩn điều khiển tại chỗ mấy ngàn người bên trong chỉ có một mình hắn có thể làm đến. Cũng chính bởi vì có Nam Cung Huệ Phong bốn phía tra thiếu bộ lậu, mới không có thể làm cho bảy trùng công phá trận tuyến. Dư Đình Trương âm thầm nhớ kỹ người này. Chiến sự khẩn cấp, hắn cũng không có cơ hội làm cái khác, chỉ là nhanh chóng nhìn thoáng qua phía sau liền xoay đầu lại tiếp tục công kích bảy trùng. Không có qua một phút, tất cả phía trước liều chết chống cự người tu hành, vô luận là Nam Tông đệ tử, vẫn là tán tu, đột nhiên trong thai nghe được vô số kỳ đạo đọc thanh âm. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì chi linh. Tấu chương xong, chương 785, Cam Lâm Ngọc Thụ, cảm tạ bốn thủy 41 lần nữa khen thưởng, chương 785, Cam Lâm Ngọc Thụ, cảm tạ bốn thủy 41 lần nữa khen thưởng, chuyển luân như ý. Đây không phải chuyển luân giáo hội giáo nghĩa sao? Đảo nói nội dung Dư Đình Trương đồng thời không xa lạ gì, tại Đại Đồng Lai đảo trong vòng nửa năm, hắn từng nhiều lần nghe được chuyển luân giáo hội tín đồ đọc. Gần ngàn bách tính ngồi xếp bằng, hai chân tâm hướng lên trời, hai tay trái ôm phải, ngón trỏ hư sở, trong lòng bàn tay hướng thiên, thả ở dưới rốn tam thốn chi địa. Mỗi người trước người thổ địa bên trên cắm một cây đốt tín hương, màu sắc từ vàng nhạt chí thuần hoàng không giống nhau. Bất đồng tín hương đại biểu cho bất đồng phẩm giai, trước mắt những thứ này tín hương phẩm giai tổng cửu phẩm đến thất phẩm đều có. Tín hương là chuyển luân giáo hội tín đồ là tối trọng yếu tạo thành bộ phận, không có cái thứ hai. Đây là từ tín ngưỡng nguyện lực ngưng kết mà thành, bằng vào tín hương có thể tại chuyển luân bí lục bên trong đổi lấy đủ loại tài nguyên. Đương nhiên, có thanh không giới kinh nghiệm sau đó, chương khác đối với chuyển luân bí lục bên trong tài nguyên làm ra hạn chế. Làm là người bình thường, thất phẩm tín hương chính là hạn mức cao nhất, đây không phải chương khác làm ra hạn chế, mà là đại đạo pháp tắc tự nhiên sinh thành. Cái này cách nhau một đường liền đem người bình thường cùng người tu hành phân chia ra. Tại chuyển luân bí lục ở bên trong, cựu phẩm đến thất phẩm tín hương đổi tài nguyên ở bên trong, ngoại trừ như ý đạo binh bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thế tục giới đủ loại tri thức cùng tài nguyên. Nhưng vì cho người bình thường một cái tu hành cơ hội, chương khác mỗi tháng không định giờ sẽ ở cựu phẩm đến thất phẩm hối đoái bên trong tăng thêm 3 loại bảo vật. Lưỡng nghi chu ngũ hành nguyên khí tinh túy nguyên dịch đế lưu tương đây là chương khắc cho tín đồ một loại may mắn lợi, có thể hay không nhận được, toàn bộ bằng tự thân cơ duyên. Thời khói lượn lờ lên cao, rất nhiều dân chúng đỉnh đầu hội tụ đến cùng một chỗ kết thành mây khói hình dạng. Chờ tư thế ngồi đoan chính sau đó, 9 phần 10 bách tính hai tay dựa theo đạo gia cựu tự chân luôn ở trước ngực tất cả kết một chữ thủ ấn bất động. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Thiền, Hành. Đệ nhất nhân kết Lâm chữ, tiếp theo người nhất định kết binh chữ, như thế người người kết ấn, chữ chữ tuần hoàn, giống như mỗi người đều trở thành một đạo thủ ấn. Còn lại một thành bách tính lấy tiền tuần bá mấy người 9 người làm chủ, phân biệt ngồi ngay ngắn kết hành tự thủ ấn dân chúng bên cạnh, thủ ấn nhưng là 9 chữ thay nhau kết xuất. Lúc này tiền tuần bá đã bị Lạc Cửu Giang để dưới đất, theo số đông người vẩn quanh tại bên người tình trạng đến xem, người này sợ đồng thời không đơn giản. Lạc Cửu Giang lặng lẽ đem một chút đứa bé tập trung chung một chỗ, khiến cho bọn hắn sẽ không quấy rầy đến đông đảo dân chúng cầu khẩn. Trong lòng tôn thần, trong tay kết ấn, trong miệng tụng nói, đây là chương khắc đối với chuyển luân giáo hội đọc giáo lý một chút cải cách. Ngoại trừ vậy cạn tín đồ, ở trong lòng tôn thần, quan tưởng gia chuyển luân vương tín đồ có thể liệt cư sĩ giai vị, rời xa thế tục thanh tu, ưu tiềm học đạo, nhân trí từ an, thành sơn cư, xuất gia tu hành, bỏ chư có yêu, dụng dầm dĩ trần, vì ly cung. Ở nhà tu hành, cùng quang đồng trần, ôm đạo hoài đức, là hòa cư. Này ba loại tín đồ có thể chủ trì cạn tín đồ tiến hành một chút việc thiện hoạt động, đồng thời nhưng tại đủ loại trong hoạt động thu được nguyện lực ngưng kết phẩm chất cao hơn tín hương. Ba loại tín đồ cũng không phân chia cao thấp, nhưng ly cung tín đồ thành tín nhất, thực lực cũng cường đại nhất. Quan trọng nhất là phần lần đó ba loại tín đồ có thể hiệu triệu tín đồ ngưng kết nguyện lực tín hương tạo thành một chủng loại giống như lĩnh vực kết giới, lại tín đồ nhân số càng nhiều, loại này đặc thù kết giới lĩnh vực uy năng càng lớn. Tiên Tuấn Bá là hỏa cư tín đồ, xử lý công chính, lấy giúp người làm niềm vui, tại hàng xóm láng giềng bên trong uy vọng cực cao. Tại hắn chỗ ở tiểu trấn, xưa nay ở giữa chính là từ hắn tới chủ trì tín đồ thường ngày hoạt động, đối với quản lý tương đối am hiểu. Bây giờ cũng chính là tại tổ chức của hắn dưới, đem cái này hơn ngàn bách tính tụ tập trung một chỗ. Dư Đình Trương mấy người không ít người liên tiếp quay đầu quan sát, liền thấy những người dân này mí mắt buông xuống, trong miệng nhẹ giọng kéo dài đọc đạo nói, thần sát trang nghiêm, đối với chuyện ngoài thân làm như không thấy. Đợi mấy giây, trong không khí có thể nghe đến tín hương hương khí, trong hai cũng một mực có đảo nói đọc thanh âm, trừ cái đó ra nhưng không thấy có hà dị thường. Còn đang nghi hoặc, Dư Đình Trương đột nhiên nhìn thấy Lạc Cửu Giang lưng mang lão nhân kia mi tâm lấp loé ánh sáng nhạt. Theo tay ấn không ngừng biến hóa, thời gian dần qua khiến cho hơn ngàn bách tính tâm ý tới tương hợp. Dư Đình Trương thấy rõ, khi ông già trong tay thủ ấn kết làm lâm chữ lúc, hơn ngàn trong dân chúng kết lâm chữ ấn bách tính trong tay đồng dạng có ánh sáng nhạt hiện ra. Mỗi kết một đạo thủ ấn thì có bộ phận bách tính thủ ấn tới tương ứng. Năm đó ở thanh không giới lúc, bởi vì trong lòng bách tính chứa tạp niệm nguyên cớ, đông đảo bách tính từ đầu đến cuối không cách nào làm cho tâm ý tương hợp, khiến số lớn bách tính chết bởi ma chủ miệng. Trương Khắc sở dĩ đối với giáo nghĩa làm ra thay đổi, đồng thời tạo dựng ra trong lòng tổn thần, trong tay kết ấn, trong miệng tụng nói tụng đạo hệ thống, chính là vì nhường tín đồ có thể nhanh nhất đem lẫn nhau tâm ý tương hợp. Bắt đầu mấy giây bên trong, những người dân này động tác còn không thể đồng bộ, nhưng theo Tiền Tuấn Bá bọn người lấy đạo nói kéo dài đọc làm dẫn đạo. Cho dù không mở mắt ra, đông đảo tín đồ tâm thần cũng thông qua tâm, tay, miệng tu luyện biến đồng bộ. Chương 785, Cam Lâm Ngọc Thụ, cảm tạ bốn thủy 41 lần nữa khen thưởng. 2. Chương 785, Cam Lâm Ngọc Thụ, cảm tạ bốn thủy 41 lần nữa khen thưởng. 2. Xa xa nhìn lại, hơn ngàn người này động tác giống như hô hấp tim đập đồng dạng, cơ có quy luật không ngừng lóe lên ánh sáng nhạt. Một màn này cực rung động, Dư Đình Trương mấy người đông đảo tán tu không rõ những người dân này vì cái gì tài năng ở vô tận trong biển trùng bảo trì tâm trí, đem tâm tình tiêu cực bài trừ bên ngoài. Đây chính là liền người tu hành đều khó mà làm được. Lam Tiên Tuấn Bá lành lặng đem cựu tự chân ngôn kết liễu 9 lần sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra. Hai tay mở rộng trước người vẽ một vòng tròn phía sau khép lại giao nhau tại trước ngực hướng về phía trước khế đảo. Cùng lúc đó, gần ngàn bách tính cũng đều làm cùng hắn giống nhau động tác. Trong chốc ngắn này, Dư Đình Trương đột nhiên cảm thấy một loại ba động này rất kỳ diệu, cũng không phải là từ nguyên khí chấn đãng mà phát, ngược lại là tựa như là một loại ý niệm sức mạnh. Ngay sau đó, Dư Đình Trương liền nhìn thấy gần ngàn bách tính đỉnh đầu từ tín hương tụ lại mây khói quay cuồng lên. A, chẳng lẽ muốn triệu hoán Như Ý Đạo Binh? Cái này không đơn thuần là Dư Đình Trương ý nghĩ, thậm chí là đông đảo tiên thiên nhất khí Nam Tông đệ tử ý nghĩ. Chuyển luân giáo hội tại Đồng Lai Cửu quận truyền bá rất rộng, 12 triệu trong dân chúng ít nhất có 800 vạn tả hữu đến bách tính gia nhập vào trong đó. Liền tiên thiên nhất khí Nam Tông bên trong cũng có khoảng 3 phần 10 đến đệ tử là dạy dỗ tín đồ. Cùng thế tục giới trong lòng bách tính đối với chuyển luân giáo hội thành kính độ so sánh, trong tông môn dạy dỗ đệ tử tâm ý cũng không thuật ý. Trong mắt bọn họ, chuyển luân giáo hội cũng không phải phi thường trọng yếu, bọn hắn càng coi trọng chính là chuyển luân bí lục cái này cái khu vực giao dịch bên trong tu hành tài nguyên. Đối với người bình thường quyền hạn Nam Tông đệ tử biết đến rất rõ ràng, có thể vào lúc này phát huy tác dụng cũng chỉ có Như Ý Đạo Binh. Không cần quá nhiều, chỉ cần có 600 Như Ý Đạo Binh bị triệu hoán đi ra, liền có thể vì đông đảo Nam Tông đệ tử tranh thủ một chút quý báu nghỉ ngơi thời gian. Có thể ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, gần ngàn bách tính đỉnh đầu mây khói ngưng kết mà thành cũng không phải là đám người trong tưởng tượng đạo binh, mà là một gốc cây. Một gốc cao có 9 trượng, đường kính vượt qua 9 thước màu phỉ thúy ngọc thụ hư ảnh. Từng cái kim quang vụn vặt từ màu phỉ thúy ngọc thụ chỗ hướng phía ngoài kéo dài. Vô số lập lòe màu phỉ thúy tia sáng phiến lá từ kim quang vụn vặt chỗ mọc ra. Màu vàng thân cảnh, màu xanh biết phiến lá, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, như tán cái như thế đem phía dưới 4000 người đều giả tế. Trong thiên địa nguyên khí như chim mỏi về tổ đồng dạng chen trúc dung nhập ngọc thụ bên trong, màu phỉ thúy phiến lá dần dần tản mát ra ngọc sắc ánh sáng lộng lẫy. Một giây sau, trên phiến lá vô số tản ra sinh mệnh lực thanh thúy sắc tinh quang băng tán, vô tận điểm sáng màu xanh lục như trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng lít nhít rơi xuống. Trong mơ hồ tựa hồ có vô số người đang nhẹ nhàng ngâm sướng, làn điệu giai điệu ưu mỹ, thanh âm không linh như nước suối chảy vào trái tim của mỗi người. Trường Hà dần dần rơi hiệu tinh nặng, Bích Hải kình thi ẩn tinh như vũ. Chuyển luân giáo hội bí pháp, Cam Lâm Ngọc Thụ đầy trời cam lộ tinh quang dung nhập phía dưới mấy ngàn người thân thể. Vô luận là người tu hành vẫn là bách tính từng cái sắc mặt biến phải hồng nhuận. Dư Đình Trương kinh ngạc phát hiện chính mình vừa mới bị côn trùng cắn qua chỗ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đồng thời hắn cảm thấy trong ý nghĩ một mảnh thanh lương, giống như nóng bức trong ngày mùa hè bị thanh tuyển chi thủy chảy xuôi qua không khỏi mừng rỡ. Ngoài ra càng làm hắn hơn cảm thấy rung động là trong cơ thể pháp lực thế mà đang không ngừng khôi phục, giống như có một vòi nước đang không ngừng cho thể nội rót nước. Chỉ là ngắn ngủn mấy giây, trong cơ thể hắn khô kiệt pháp lực đã là tràn đầy. Pháp lực khôi phục không chỉ là một mình hắn, mà là trước mặt mấy ngàn người, có thể tưởng tượng được trong lòng mọi người rung động có mãnh liệt dường nào. Cái này đây là cái gì pháp thuật, quá cường đại a. Không chỉ là Dư Đình Chương mấy người đông đảo tán tu, liền Nam Tông đệ tử cũng bị kinh động. Bọn hắn chưa bao giờ biết chuyển luân giáo hội lại có bực này thần diệu bí pháp. Vô số người hạ quyết tâm, nếu như có thể sống sót trở về, nhất định muốn đối với chuyển luân giáo hội nghiên cứu thật kỹ một phen. Lạc Cửu Giang cũng ngốc ngốc mà nhìn một màn trước mắt, phía trước Tiền Tuấn Bá từng hướng nàng hỏi thăm qua 4000 người bây giờ cần nhất là cái gì. Câu trả lời của nàng là pháp lực. Lúc đó Tiền Tuấn Bá chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại không nghĩ rằng bây giờ thế mà mang đến ngạc nhiên lớn như vậy. Liên tại tất cả mọi người trở nên khiếp sợ thời khắc, một cái Nam Tông Kim Đan chân nhân cao giọng nói, "Nam Tông đệ tử, Như Ý Toa chuẩn bị." Ba ba ba. Gần ngàn Nam Tông đệ tử tề tề đem Như Ý Toa thăng đến đỉnh đầu. Đi qua Cam Lâm Ngọc Thụ tầm bổ, bây giờ trong cơ thể của bọn họ pháp lực đã là tràn đầy sôi trào, chiến ý bộc phát tới cực điểm. Song hoàn đệ tử nghe lệnh, mục tiêu chính tây, tiến công. Đệ tử còn lại tại chỗ chờ phòng thủ. Ra lệnh một tiếng, hơn ngàn Nam Tông đệ tử đồng thời trong miệng ngâm sướng chân ngôn, trong tay kết động thủ ấn. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành. Hơn nghìn người miệng đồng thanh tiếng ngâm sướng như hoàng trung đại lữ, chấn đạm thương cùng, quanh quẩn khắp nơi chàng trong thai của mỗi người. Từng đạo pháp văn tử như ý toa bên trên sáng lên, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa kim tuyến hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Siêu, siêu, siêu. Dư Đình Chương mấy người tất cả tán tu lúc này đều nín thở, rung động và ngốc trệ mà nhìn trước mắt kim tuyến ngang dọc tràn diện. Không cách nào hình dung giờ khắc này cảnh tượng đến cỡ nào hùng vĩ, vô cùng vô tận kim tuyến giống như là thái dương đột nhiên bạo liệt, tiếp đó chia ra thành không có vô tận tia sáng hướng ra phía ngoài bay vụt. Trong khoảnh khắc, tứ phía tám phương hải lượng bảy trùng giống như là lao nhanh thủy triều gặp đập lớn, nhận được trở ngại đồng thời bị phản xung mà quay về. Bảy trùng thây ngang khắp đồng, như thảm tí nhất dạng từng tầng hướng ra phía ngoài trải lan tràn. Tam trọng trong hàng ngũ phía trước hai hàng Nam Tông đệ tử tại riêng phần mình tiểu đội thét ra lệnh phía dưới nhanh chóng hướng ra phía ngoài nô ra, trong chớp mắt liền trước mặt Dư Đình Trường tạo thành trên trăm cái năm người tạo thành hoa mai trận. Cái này trên trăm cái hoa mai trận không có chút nào dừng lại, trên không trung sáu tên chân đạp một thước bản kim đan chân nhân dẫn đầu dưới nhanh chóng hướng tây phóng đi. Tiến lên ở giữa, kim tuyến phủ tiến bắn ra như hải như nước thủy triều, vô tình tàn sát đội ngũ phía trước hết thảy bảy trùng. Ở nơi này 500 người rời đi cùng thời khắc đó, đứng hàng xếp hàng thứ ba hơn 400 tên Nam Tông đệ tử nhanh chóng hướng gò núi phía dưới tiến lên, chiếm cứ phía trước hai hàng Nam Tông đệ tử vị trí. Dư Đình Chương bởi vì lúc trước một mực ở vào hàng đầu, lúc này cũng bị cuốn lấy đi tới hàng thứ nhất danh sách. Sau lưng hơn 1500 tán tu lúc này cũng đều học Nam Tông đệ tử chỉnh tề như vậy mà sắp xếp thành năm sắp xếp. Dư thừa pháp lực để bọn hắn có lòng tin thủ vững xuống. 30 tên kim đan chân nhân cố thủ tứ phương, hắn đám bọn chúng nhiệm vụ là ngăn cản con giết cự trùng hướng tập, kịp thời tra thiếu bổ lậu. Từ trên nhìn xuống, dòng dã bảy sắp xếp người tu hành hiện lên một cái đồng tâm vòng quay chung quanh tại gò núi bốn phía. Ngoài ra hơn 200 Nam Tông đệ tử còn đang nhanh chóng bố trí pháp trận. Côn trùng số lượng cơ hồ không có vô tận, làm cái kia ngũ bách Nam Tông đệ tử sau khi rời đi, hậu phương bảy trùng lần nữa tụ tập đi lên. Nhưng lúc này đám người pháp lực tràn đầy, có lẽ thi triển pháp thuật còn cần bận tâm sẽ đối với cơ thể có ảnh hưởng, nhưng pháp khí thì không phải vậy, chỉ cần lấy pháp lực dẫn động là đủ. Vì vậy, vô luận là còn lại Nam Tông đệ tử vẫn là cái kia 1500 tán tu bây giờ đều thỏa thích khơi thông pháp lực. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Theo vô số pháp thuật phát tiết, bầy trùng lại bị một mực áp chế ở bốn bên ngoài hơn 10 trượng. Dư Đình Chương phát giác vô luận pháp lực hao tổn bao nhiêu, chỉ cần đỉnh đầu cái kia phỉ thúy ngọc thụ tinh vũ không ngừng đẩy xuống, pháp lực đều tại khôi phục nhanh chóng. Tấu chương xong, chương 786, một lời khó nói hết chương 786, một lời khó nói hết. Dư Đình Chương nhìn chung quanh vài lần, phát giác hình thế đại cho thỏa đáng chuyện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Do dự một chút, hắn hướng bên cạnh bên trái một cái Nam Tông đệ tử hỏi, tại hạ Dư Đình Chương, không biết vị này đạo hữu xưng hô như thế nào. Sở dĩ hắn phía bên trái bên cạnh hỏi thăm mà không phía bên phải bên cạnh hỏi thăm, là hắn phát giác bên trái người này Nam Tông đệ tử cơ thể tương đối khôi ngô, hẳn là Đồng Lai Cửu quận thổ xanh thổ trưởng Nam Tông đệ tử. Dư Đình Chương tại Đồng Lai Cửu quận nửa năm không phải không công được qua. Thông qua đủ loại tin tức hắn phát giác phàm là Đồng Lai Cửu quận bản địa ra đời người vóc dáng nếu so với phía ngoài người bình thường cao hơn không thiếu. Mà xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân là phàm Đồng Lai Cửu quận bất tính, thường ngày ăn lại là một loại được xưng là huyết ngô linh mễ. Loại này linh mễ nghe nói là lấy thiên tỷ thành cự thú chi huyết bồi dưỡng ra tới có thể tăng cường người bình thường thể phách cùng tư chất. Nhưng loại này huyết ngô là không thể hướng ra phía ngoài bán ra đồng thời bán trao tay đấy, một khi bị phát giác, hắn trực hệ hậu đại sẽ vĩnh viễn bị thủ tiêu loại này phúc lợi. Phía bên phải người chỉ là người bình thường thân hình, Dư Đình Chương ngờ tới hắn đại khái là gần trong vòng 2 năm mới gia nhập vào tiên tiên nhất khí Nam Tông đấy, e rằng đối với có một số việc cũng không phải là rất rõ ràng. Bị cha hỏi người sửng sốt một chút, hồi đáp, mạch quán trung gặp qua đạo hữu. Dư Đình Chương rảnh rỗi phiếm vài câu hòa dịu với nhau cảm giác xa lạ, sau đó hỏi ra một cái tất cả mọi người chú ý vấn đề. Đạo hữu, gốc kia ngọc thụ ra sao pháp thuật có thể kiên trì nhiều dài thời gian? Lời vừa nói ra, trung quanh hơn 10 người đều đem lực chú ý mấy loại tới. Bầy trùng tạm thời đã không uy hiếp, tâm thần của mọi người hơi buông lỏng rất nhiều, bắt đầu chú ý tới những chuyện khác. Mạch quán trung ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hư ảo ngọc thụ, trầm ngâm chốc lát nói, thuật này tên là Cam Lâm Ngọc Thụ, đây cũng không phải là pháp thuật, mà là một đạo nguyện lực phát trận, là chuyển luân giáo hội lục đại cơ sở phát trận. Lúc bình thường phía dưới là dùng để cứu trợ thế nhân truyền bá giáo lý. Ta cũng không nghĩ tới đi qua đông đảo tín nguyện chi lực ngưng kết về sau, lại có thể khôi phục pháp lực. Thông thường Cam Lâm Ngọc Thụ có thể kéo dài một khắc đồng hồ, đạo này Ngọc Thụ có gần ngàn người tin nguyện dành dụm, có thể kiên trì nhiều dài thời gian ta cũng không rõ ràng lắm. tín nguyện chi lực. Dư Đình Trương từ mạch quán trung trong miệng nghe được một cái xa lạ từ ngữ. Chẳng lẽ loại lực lượng này chính là người bình thường có thể thi triển pháp thuật nguyên nhân sao? Nghĩ đến tại Đại Đồng Lai đảo thấy từng màn, Dư Đình Trương trong lòng một cái nỗi băn khoăn bị giải khai. Tất nhiên mạch quán trung cũng không biết cái này Cam Lâm Ngọc Thụ có thể kiên trì nhiều dài thời gian, Dư Đình Trương không đang xoắn xuýt chuyện này, đổi một chủ đề. Vừa mới đạo hữu đồng môn hướng tây mà đi là vì cái gì? Mạch quán trung nhìn xem Dư Đình Trương, cười tiếu đạo, phía trước đạo hữu có thể cũng nhìn thấy, cầu viện pháo hoa tổng cộng có 3 đóa, trừ nơi đây bên ngoài, còn có 2 nơi chỗ chờ đợi cứu viện. Ngư cổ sư thúc dẫn người đi cứu viện bản môn, những người khác đi rồi. Dư Đình Trương nhịn không được nói, chúng ta ở nơi này lý căn bản không biết phương xa tình huống, tùy tiện như thế làm việc có phải hay không có chút không ổn. Mạch quán trung trầm tĩnh hồi đáp, tông môn thiết luật, phàm gặp đệ tử bản môn cầu viện, liều mình đi cứu nguy đất nước. Hắn biết đây đối với Dư Đình Trương mấy người tán tu tới nói có thể có chút khó tin, sau đó giải thích nói, kỳ thực cái này cũng là vì chính chúng ta, làm ta gặp phải nguy hiểm lúc, những đồng môn khác cũng sẽ liều mình tới cứu ta. Dư Đình Trương mấy người đông đảo nghe văn thử ngôn tán tu, trong lòng đều kịch liệt chấn động một chút. Mạch quán trung lời nói rất giản dị, lại đem tông môn cùng tán tu khác nhau nói chúng tim đen địa đạo đi ra. Dư Đình Trương trong lòng đống nhiên nhớ tới phía trước Nam Tông đệ tử ngâm sướng bài hát kia tin bịt. Hà nói không có quần áo, cung tử đồng bảo, vương vu hương sư, tu ta qua mâu, cung tử cùng cửu. Hà nói không có quần áo, cung tử đồng trạch, vương vu hương sư, tu ta mâu kích, cung tử giai làm. Hà nói không có quần áo, cung tử cùng bấy, vương vu hương sư, tu ta binh giáp, cung tử giai hành. Đối với cái này bài hát tin vịt bên trong ẩn chứa hàm nghĩa, không có bất kỳ cái gì thời điểm có thể so sánh giờ khắc này càng thêm khắc sâu. Dư Đình Trương không có tiếp tục hỏi thăm, mà là hết sức chuyên chú mà ứng đối lên trước mặt bảy trùng. Chỉ cần Ngọc Thụ tồn tại, Nam Tông đệ tử cùng rất nhiều bằng vào càng ngày càng ăn ý phối hợp, những thứ này chỉ biết cắn xé bảy trùng căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu là Ngọc Thụ tiêu thất, chỉ sợ cũng khó mà duy trì hiện trạng. Bảy trùng về số lượng ưu thế quá lớn, như thế dài thời gian giết hại phía dưới, bảy trùng thế mà nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Bên trên đại địa vẫn như cũng bị một mảnh màu đen bao trùm. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, trên gò núi tất cả mọi người không tự chủ được đều đưa ánh mắt về phía đỉnh đầu hư ảo ngọc thụ. Bên hai ngoại trừ pháp thuật anh minh, côn trùng tê minh, cũng chỉ có hơn ngàn bách tính không có gián đoạn đọc âm thanh. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì trinh. Chuyển luân như ý qua ước chừng một phút, ngọc thụ chỗ rễ cây không ngừng có hơi khói tụ tập, vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung mà không có tiêu tan. Chương 786, một lời khó nói hết, 2, chương 786 một lời khó nói hết, hai, suy. Tất cả mọi người không khỏi thở ra một hơi thật dài. Dư Đình Trương ánh mắt tại ngọc thụ chỗ rễ cây hơi khói bên trên nhìn mấy lần, sau đó hướng đông đảo bách tính nhìn lại. Nhưng thấy mọi người trước người tín hương đã bị thiêu đốt mất ba thành. Trong lòng của hắn hơi có điều ngộ ra, có lẽ làm tín hương cháy hết về sau, Cam Lâm Ngọc Thụ liền sắp biến mất. Chỉ là không biết một lần nữa nhóm lửa tín hương có thể hay không lần nữa hiển hóa ra Cam Lâm Ngọc Thụ. Dư Đình Trương có thể nhìn ra được, các người tu hành tự nhiên cũng nhìn ra được, bất quá lại không một người mở miệng hỏi thăm. Liên đệ tâm nguyện này trở thành một hy vọng đi. 400 Nam Tông đệ tử tăng thêm 1500 tán tu, hợp lại gần 2000 người người tu hành không chút kiêng kỵ phát tiết pháp lực là cực kỳ đáng sợ. Ba đầu con giết cự trùng mấy lần tụ lại bảy trùng xung kích, đều bị đám người đồng tâm hiệp lực đánh lui. Mỗi khi bảy trùng thi thể tạo thành cao độ nhất định lúc, liền sẽ có kim đan chân nhân thi triển đại uy lực pháp thuật đem thi nhóm miên diệt. Lại qua một khắc đồng hồ, phương tây truyền đến kịch liệt pháp thuật tiếng oanh minh. Dư Đình Trương đảo mắt nhìn lại, liền thấy đầy trời kim tuyến ngang dọc xuyên thẳng qua, một cái cự đại kim sắc quang đoàn hướng về nơi đây phun trào tới. Cùng lúc trước rời đi ngũ bách Nam Tông đệ tử so sánh, trở về cái này quang đoàn trừng ngũ bách trượng phương biên, so trước mắt gò núi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Dư Đình Trương không nghĩ tới cái kia 500 đệ tử thế mà thật sự đem hắn đồng môn cứu trợ đã trở về. Nam Cung Huệ Phong hai mắt chớp động tử quang nhìn phía xa đội ngũ, thông qua bí pháp hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy nơi xa những người kia đều biểu lộ. Xem xét phút chốc, hắn đột nhiên đối với bên cạnh một cái Nam Tông kim đan chân nhân nói, "Tử Hưu đạo hữu, chỉ dựa vào Quý Tông cái kia 500 người bảo vệ mấy ngàn người tới có chút phí sức, không bằng chúng ta lại tổ chức 500 người đi tiếp ứng một chút." Tử Hưu chân nhân là tiên tiên nhất khí Nam Tông một cái nữ tu, sở trường về kiếm thuật. Phụ nữ người tu hành dung mạo trên cơ bản đều rất đẹp, Tử Hưu chân nhân cũng không ngoại lệ, mặc dù không coi là quốc sắc thiên hương nhưng cũng ở xa đồng dạng nữ tu phía trên. Sư phụ của nàng là Huyền Kim Đỉnh, vì vậy phong cách hành sự cũng cùng Huyền Kim Đỉnh rất là tiếp cận. Bây giờ nàng cũng là để tông môn bí thuật quan sát đến phương xa, những cái kia đồng môn cùng lúc trước tình huống nơi này giống, tất cả người tu hành cơ bản đều tiêu hao hết pháp lực. Toàn bằng cái kia ngũ bách Nam Tông đệ tử bảo vệ gian khổ hướng tự thân chỗ tại di động. Nam Cung Huệ Phong đề nghị rất hợp tâm ý của nàng, gật đầu nói, có thể, ở đây tạm thời giao cho Nguyên Vân sư minh chủ trì. Thoáng dàn xếp vài câu, Tử Hưu chân nhân từ xếp hàng thứ 2200 trong các đệ tử rút ra 100 người, lại triệu tập 400 biểu hiện xuất sắc, đã có nhất định phối hợp ý thức tán tu cùng nhau xuất phát. Dư Đình Trương cũng là được tuyển chọn một người. Nhất bách Nam Tông đệ tử lần nữa tạo thành phong thị trận Dư Đình Trương mấy người 400 người ở bên trong hai bên. Hắn giờ phút này tâm tình có chút kích động, có thể được tuyển chọn tham dự cứu viện, không hề nghi ngờ đây là đối với mình lớn nhất chắc chắn. Thứ một, Tử Hưu chân nhân ra lệnh một tiếng, đi đầu hóa thành một đạo kiếm quang xông vào trùng trong đám. Kiếm tu bản liền am hiểu giết hại, huống chi chỉ là trước mắt những thứ này liền người bình thường đều có thể giết chết côn trùng. Từng cái bầy trùng rời ra phá toái, đến không hết côn trùng tại kiếm ý bao phủ xuống yên diệt thành tro. cùng Tử Hưu chân nhân bá đạo khác biệt, Nam Cung Huệ Phong công kích liền ôn hòa rất nhiều. Nhưng thấy dưới chân hắn ly điệu năm thức có một đoàn xương mù màu xám kéo lên, sau lưng ẩn ẩn có bảy cái kiểu dáng không giống nhau trường cung hiện ra. Theo Nam Cung Huệ Phong 10 ngón thay nhau bắn ra, mấy chục đạo màu trắng phi mang từ đầu ngón tay bay ra. Có thể tại sau lưng bảy cái cung ra chỉ mỗi một đạo phi mang đều sẽ chết xuất vì bảy. Đồng thời tại trường cung kích thích ở bên trong, cái này bị chia ra bảy đạo bạch mang mỗi một đạo lần nữa chia ra bảy đạo. Theo lý thuyết, Nam Cung Huệ Phong mỗi bắn ra một đạo bạch mang liền sẽ chia ra thành 49 đạo, có thể tưởng tượng được hắn mỗi một giây sẽ xả ra bao nhiêu đạo bạch mang. Kinh khủng nhất là cái này mỗi một đạo bạch mang đều có thể đánh trúng một con côn trùng, vô cùng tinh chuẩn. Hơn nữa cái này mỗi một đạo bạch mang đều ẩn chứa xuyên thấu pháp tắc, đây là Nam Cung Huệ Phong cường đại nhất một loại sức mạnh. Côn trùng quá mức nhỏ yếu còn không thể hiện được hắn thần thông này uy lực. Có lẽ tại một số người xem ra, chỉ là đánh giết một chút côn trùng mà thôi, căn bản không cần như thế phí sức. Kỳ thực lại mang ý nghĩa Nam Cung Huệ Phong pháp lực tiêu hao chỉ là khắc kim đan chân nhân 41/7. Tử Hưu chân nhân thế nhưng là đi qua danh sư truyền thụ cho, nàng một cái liền nhìn ra Nam Cung Huệ Phong tương lai to lớn tiềm lực. Bởi vậy vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy Nam Cung Huệ Phong, đi qua cái này một đoạn thời gian hiểu rõ, Tử Hưu chân nhân ám hạ quyết định. Nếu như có thể sống sót ra ngoài, hơn nữa tông môn còn tồn tại nhất định phải đem Nam Cung Huệ Phong thu vào trong cửa. 500 người tu hành nhanh chóng hướng tây phương tiến lên, bị lực cản so dư đỉnh trương dự đoán nhỏ hơn rất nhiều. Cái kia ba con nô công cự trùng chẳng biết tại sao vẫn luôn không có phía trước tới quấy rối, cho nên sau mấy phút, bọn hắn rất thuận lợi cùng mục tiêu tụ hợp. Đây là một cái nhiều đến 6000 người đoàn thể. Ra dư đỉnh trương dự liệu là, tại những người này bên trong, Nam Tông đệ tử khoảng chừng 3000 người, còn dư lại 3000 người bên trong chỉ có hơn 800 tán tu, còn lại hơn 1000 người mới là người bình thường. Cái tỷ lệ này không đúng lắm a. Vô luận là dư đỉnh trương sớm nhất chỗ ở đoàn thể vẫn là cái kia 3000 người đoàn thể, Nam Tông đệ tử số lượng đều chỉ chiếm cứ cực nhỏ tỷ lệ, càng nhiều hơn chính là tán tu hòa người bình thường. Vì cái gì cái này 6000 người bên trong tán tu ít như vậy? Chẳng lẽ vẻ nghi hoặc từ dư đỉnh trương cùng cái khác tán tu trong lòng sinh ra? Một đường không nói chuyện, mấy ngàn người được thuận lợi mà tiếp ứng tới rồi gò núi phía dưới. Gần 10000 người số lượng, bằng vào gò núi đã vô pháp an trí, vì vậy chỉ có thể ở tại chỗ thiết lập phòng tuyến trung điểm. Bọn hắn chạy về tốc độ coi như kịp thời, Cam Lâm Ngọc Thụ vẫn như cũ tồn tại. Mấy người đột nhiên này nhiều hơn Tam Thiên Nam Tông đệ tử khép lại thương thế, khôi phục pháp lực về sau, trái tim tất cả mọi người đều an định lại. 4000 như ý toa có thể bộc phát ra tổn thương đủ để cho bảy trùng nửa bước khó bảo. Cho dù Cam Lâm Ngọc Thụ tiêu thất, cái này 4000 người cũng có thể thay nhau chỉnh đốn, tăng thêm 3000 tán tu cùng hơn 2000 dạy dỗ tín đồ. Ngoài ra còn có đang tại bố thiết pháp trận, đây hết thảy đều cho tất cả mọi người kiên trì tiếp lòng tin. Tại tiếp dẫn trở về cái kia 6000 người mấy phút sau, ngưng kết Cam Lâm Ngọc Thụ tín hương cháy hết, Ngọc Thụ cũng biến mất theo. Làm dư đỉnh trương có chút lo lắng bất an mà hỏi tham qua về sau, biết được như thế tin nguyện pháp trận mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ ra một lần. Muốn lần nữa ngưng kết, cần dạy dỗ tín đồ không ngừng mà cầu khẩn ngưng kết tín nguyện chi lực, phối hợp tín hương mới được. Lời vừa nói ra, vô luận là Nam Tông đệ tử vẫn là tán tu đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn có thể ngưng kết Cam Lâm Ngọc Thụ pháp trận là được, chỗ cần thời gian đông đảo người tu hành tin tưởng có thể để điều chỉnh đi ra. Cấp tốc gần tới vạn người đóng hết về sau, tất cả mọi người cuối cùng có thể phân biệt tiến hành chỉnh đốn. Dư Đình Trương cùng Lạc Cửu Giang mấy người một bộ phận tán tu tìm được bị tiếp dẫn tới mấy tên tán tu, bọn hắn có nỗi nghi hoặc muốn giải khai. Hàn huyên vài câu về sau, Dư Đình Trương mở miệng hỏi, "Ngọc Đường đạo hữu, vì cái gì các ngươi nơi này tán tu nhân số ít ỏi như thế?" Được xưng Ngọc Đường tán tu sau một hồi trầm mặc thở dài một tiếng. "Ai, một lời khó nói hết a." Tấu chương xong, chương 787, Cự Hình Nhuyễn Trùng chương 787, Cự Hình Nhuyễn Trùng Kim Ngọc Đường khuôn mặt khổ tâm, ánh mắt bên trong lộ ra một chút xíu hoảng hốt. Dư đạo hữu có biết cái này 6000 người kỳ thực đến từ hai chi đội ngũ? Dư Đình Trương bọn người sửng sốt một chút, giữa lẫn nhau nhìn mấy lần, lại đưa mắt nhìn sang Kim Ngọc Đường. Hôm nay nơi đây nổ tung cầu viện pháo hoa lúc, còn có hai cái địa phương cũng có pháo hoa nổ tung, bên trong một cái chính là ta nguyên bản đợi chỗ. Lạc Cửu Giang đống nhiên nhớ tới trước đây thật có ba đóa pháo hoa nổ tung, chỉ là một mực chỗ ở trong nguy hiểm hoàn mỹ chú ý ta chỗ ở đội ngũ vốn có khoảng 6000 người, trong đó tiên tiên nhất khí Nam Tông đệ tử ước chừng có gần 2000 người, còn lại cũng là tán tu hòa người bình thường. Kim Ngọc Đường vừa nói một bên túi đầu, 10 ngón cắm vào trong tóc, cơ thể khẽ run, thật lâu mới tiếp tục kể rõ. Tại ban sơ rơi vào nơi đây phát giác có vô số côn trùng đột kích lúc, tiên tiên nhất khí Nam Tông người tu hành liền hô hào tất cả mọi người đoàn kết lại hành động chung. Điểm này đông đảo tán tu cũng là công nhận, dù sao tông môn tính kỷ luật so tán tu còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa tiên tiên nhất khí Nam Tông danh dự cũng không tệ lắm. Thế nhưng là tại Nam Tông người tu hành đưa ra phải mang theo đông đảo ngủ mê man người bình thường hành động chung lúc, số đông đều tán tu không làm. Bọn hắn cảm thấy ngủ mê man người bình thường là vương hữu, mang lấy bọn hắn không có chút tác dụng chỗ không nói, còn có thể trì trệ mọi người tốc độ tiến lên. Một phen tranh cãi về sau, ước chừng có hơn 2000 tán tu báo đoàn nhanh chóng rời đi. Ha ha, nói đến chỗ này, Kim Ngọc Đường cười hai tiếng, chỉ là không biết là đang giễu cợt vẫn là tại cười khổ. Lúc đó ta và những thứ khác mấy trăm tên đồng đạo cũng không hề rời đi, cùng Nam Tông người tu hành cùng một chỗ đem cái kia mấy trăm người bình thường mang ở bên cạnh. Những cái kia rời đi tán tu nghĩ cái gì ta đều đoán, đoán chừng muốn bằng vào chúng ta tới hấp dẫn bầy trùng chú ý của, tốt vì bọn họ thu được một chút hy vọng sống. Tức là bầy trùng là từ bốn phương tám hướng tuân đi qua đấy, rất nhanh liền đem chúng ta hai cái này phân liệt ra đội ngũ tách ra vây quanh. 7 phút. Kim Ngọc Đường đột nhiên nói ra một con số, Dư Đình Trương bọn người không rõ hắn lời này là có ý gì, nhưng sau đó Kim Ngọc Đường giảng giải nhường trong lòng mọi người run lên. Chỉ dùng ngắn ngủi 7 phút, cái kia hơn 2000 tán tu liền bị bảy trùng gặm nuốt hết sạch. Dư Đình Trương hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ, tại trong đầu tưởng tượng thấy lúc đó đến tuột cùng là như thế nào tình cảnh, suy xét liên tục đều cảm thấy rất không có khả năng, nhịn không được trong miệng tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Dư Đình Trương cái này một chi đội ngũ tại không cùng cái kia 3000 người tụ hợp lúc, cũng bất quá chỉ có khoảng 1200 người. Bảy trùng đột kích lúc mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có kinh, coi như tán tu thực lực chênh lệch một chút, há lại sẽ tại mấy phút bên trong bị hủy diệt. Có đồng dạng nghi ngờ còn có khác xông tới một số người. Kim Ngọc Đường cười lạnh hai tiếng, tiếp tục mở miệng. Tất cả mọi người là tán tu là cái gì liệu tính ta muốn cũng không cần ta tới nói tỉ mỉ a. Lúc đó ta ngay tại Nam Tông đệ tử tụ tập trận liệt bên trong, cái kia hơn 2000 tên tán tu cách chúng ta không cao hơn 3 mét trượng, tất cả chúng ta đều nhìn thật sự rõ ràng. Tại bầy trùng đánh tới lúc, cái này 2000 người bên trong một số nhỏ người tại phóng thích pháp thuật công kích bầy trùng, có thể thả ra pháp thuật căn bản không có thống nhất cân đối, mỗi người bọn họ đều phóng xuất ra chính mình cho rằng sở trường nhất pháp thuật tới công kích. Các ngươi có thể tưởng tượng đến lúc đó là bực nào hỗn loạn chẳng cảnh sao? Ngũ hành chú pháp tương lẫn nhau quá nhiều, cái khác như triệu hoán, nguyên rủa, xương độc cùng cổ quái kỳ lạ pháp thuật càng là hỗn loạn thi triển. Những thứ lung ta lung tung này công kích mặc dù đối với bảy chủng tạo thành tổn thương, đồng thời cũng khiến cho hơn 2000 tán tu lâm vào hỗn loạn. Trừ cái đó ra, những người này chung canh nhiều người nhưng là tại lẫn nhau phía dưới ngang chân, cản, mỗi người cũng không nguyện ý ở ngoại vi trực tiếp cùng bảy chủng đối công, cũng muốn chạy trốn tới đội ngũ rất trung ương. Đưa đến kết quả chính là ngắn ngủi 7 phút 2000 tán tu liền bị bảy chủng gặm nhấm sạch sẽ. Dư Đình Trương trong lồng ngực sinh ra một cỗ buồn bực chi khí, nhịn không được hỏi, dù cho cũng là tán tu, có thể khẩn cấp quan đầu chẳng lẽ sẽ không có người ra mặt tổ chức sao? Kim Ngọc Đường ha ha cười lạnh. Tại sao không có? Chỉ là Kim Đan chân nhân ta liền thấy có 3 cái, bọn hắn cũng đang cố gắng muốn đem đông đảo tán tu tụ hợp lại đối địch. Thế nhưng là Kim Ngọc Đường châm chọc ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, chậm rãi hướng về phía Dư Đình Trương hỏi, nếu như ngươi là một thành viên trong đó, có người nhường ngươi tại phía ngoài nhất chống cự bảy trùng ngươi có nguyện ý hay không? Cái này Dư Đình Trương không khỏi ngứa tắc. Cùng Nam Tông đệ tử sóng vai chiến đấu qua, nếu như hắn nhường hắn cùng với Nam Tông đệ tử cùng một chỗ ở ngoại vi phòng ngự, hắn thì nguyện ý. Nhưng nếu để cho hắn cùng với một chút mạch không quen biết nhân cùng một chỗ tại châu nguy hiểm nhất ngăn cản bảy trùng, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý một phần bạn tại chính mình chống cự bảy trùng lúc, bên người những người khác chạy làm sao bây giờ? Dư Đình Trương minh bạch Kim Ngọc Đường trong giọng nói ý tứ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ha ha, hơn 2000 tán tu liền trước mặt ta diễn xuất một cái tràng buồn cười náo kịch. Chương 787, cự hình nguyên trùng 2, chương 787, cự hình nguyên trùng 2, tới bất đồng chính là chúng ta tại Nam Tông người tu hành bảo hộ hạ an nhưng không việc gì. Thời điểm nguy hiểm nhất, có 4 con nô công dạng cự đại trùng tử đồng thời công kích chúng ta cho ở đội ngũ. Nhưng Nam Tông đệ tử nhưng cố không có người nào lùi lại, trả giá hơn 100 người đánh đổi đánh lui cự trùng. Dư Đình Trương gặp qua Nam Tông đối người mình ra tay lúc tàn nhẫn, minh bạch ở trong đó ngoại trừ kiên định tín niệm còn có Nam Tông xâm nghiêm luật pháp đang có tác dụng. Có thể bất kể nói thế nào, có dạng này đồng bạn sẽ cuối cùng cảm thấy vô cùng yên tâm. Kim Ngọc Đường nói tiếp, tại bầy trùng bao vây thời điểm, Nam Tông người tu hành liền mang theo chúng ta hướng cái kia 2000 tán tu vị trí di động. Có thể cái kia 2000 tán tu đội ngũ hỏng mất quá mức cấp tốc rồi, không chờ chúng ta tiếp cận đã bị gặm nuốt hết sạch. Về sau phát giác nơi này có pháo hoa nổ tung, đội ngũ chúng ta cũng sau đó thả ra cầu viện pháo hoa. Sao liệu tại cách chúng ta chỗ không xa còn có pháo hoa nổ tung? Thế là Nam Tông người tu hành liền mang theo tất cả chúng ta chậm rãi hướng về pháo hoa nổ lên chỗ tiến lên, cùng đồng dạng hướng về chúng ta chỗ phương hướng tiến lên khác một đội người tụ hợp. Về sau nữa chính là các ngươi chi đội ngũ này phái ra người tới tiếp ứng chúng ta. Lạc Cửu Giang nhịn không được hỏi, Ngọc Đường đạo hữu, một cái khác chi trong đội ngũ tán tu số lượng là sao vậy ít như vậy? Kim Ngọc Đường đáng tiếu đạo, tình huống của bọn hắn cùng chúng ta chỗ gặp phải tình huống tương đối giống, hắn trong đội ngũ đại đa số tán tu khi tiến vào nơi đây phía sau liền tất cả tự rời đi. Mấy người phát giác có bảy trùng đột kích, lại ngay cả chạy về đội ngũ cơ hội cũng không có. Dư Đình Trương bọn người trầm mặc. Nếu như lần này xuất hiện ở đây không có tiên thiên nhất khí Nam Tông người tu hành, nhóm người mình có thể hay không lúc này cũng đã bị bảy trùng thôn phệ. Có lẽ tất cả tán tu đều sẽ chết vẫn lạc, cũng có lẽ sẽ có người đem đông đảo tán tu đóng hết đáng kể kiên trì. Đây là một cái ngụy đầu đề, chuyện không có phát sinh qua vĩnh viễn sẽ không có đáp án. Ai? Tông môn thật sự cùng tán tu không tầm thường a. Giờ khắc này, vô luận là Dư Đình Trương hay là những thứ khác tán tu, đều từ đáy lòng phát ra tương tự thở dài. Đông, đông, đông một. Đang tại mọi người âm thầm cảm thán thời điểm, tiếng trống trầm trầm liên tiếp vang lên. Bất đồng tiếng trống đại biểu cho bất đồng ý tứ, mà lúc này vang lên là thay phiên phòng thủ cảnh cáo trống. Tại tiếng trống ngừng phía trước, ở vào thay phiên thời cơ người tu hành nhất thiết phải chạy về phòng thủ sở tại chi địa. Gặp qua tiên tiên nhất khí Nam Tông thi hành luật pháp Dư Đình Trương bọn người cũng không muốn xúc phạm suối quẩy, lúc này cùng Kim Ngọc Đường cáo tử, nhanh chóng trở lại trực luân phiên vị trí. Người tu hành năng lực là không thể nghi ngờ, phía trước tất cả mọi người đang cùng bảy trùng chém giết, vẫn không có cơ hội thiết lập phòng tuyến. Lúc này ở đây đã tụ tập được gần 10000 người, ngoại trừ bảo trì 2000 người cùng bảy trùng chiến đấu về sau, những người còn lại đã có thể giành tay. Dư Đình Trương lúc này vị trí vẫn là tại phía trước nhất một hàng kia, hắn quan sát một chút, ước chừng có hơn 800 tán tu bị bổ khuyết tiến phía trước hai hàng đội ngũ ở trong. Đây không thể nghi ngờ là đối với Dư Đình Trương đám người tín nhiệm cũng chắc chắn. Chẳng biết tại sao, Dư Đình Trương mặc dù đứng ở hàng trước, trong lòng cảm giác an toàn lại so ở hậu phương trong đội ngũ còn muốn phong phú một chút. Dư Đình Trương có 3 kiện pháp khí, lúc này có thể phát huy được tác dụng chỉ có đào một trượng từ bị sét đánh sau trăm năm gỗ đào luyện thành. Gỗ đào thuần dương, đối với âm tà chi vật khắc chế khá lớn, đồng thời có thể tăng cường hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực. Khuyết điểm duy nhất là dẫn động pháp khí lúc cần nhất định thời gian tới chuẩn bị, trước đây chiến đấu muốn là tốc độ, cho nên hắn vẫn không có làm cho dùng pháp khí. Bây giờ chiến tuyến củng cố, đại uy lực đại thuật pháp càng thêm thích hợp thi triển, vì vậy hắn liền đem pháp khí kình tại ở trong tay. Hô, lớn hơn một xích trắng lóa hỏa cầu nổ vào bể trùng, lập tức đem tích lũy đến cao 6 thức trùng thi đốt thành phi cho. Bên cạnh mạch quán trung khen, dư đạo hữu pháp khí này uy lực không nhỏ a. Ngay sau đó lại tăng thêm một câu, này cũng 2 giờ rồi, lại kiên trì 2 giờ chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Dư Đình Trương ha ha nở nụ cười, tùy ý hàn huyên vài câu, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào đội ngũ trước đó. Hắn hàng này vốn là đội ngũ phía trước nhất, nhưng lúc này trước người lại có gần ngàn người đang bận rộn. Những người này có một số ít là Nam Tông đệ tử, càng nhiều nhưng là người bình thường. Mắt thấy đông đảo bách tính tại Nam Tông đệ tử dưới sự chỉ huy, đem một chút bôi vữa phối hợp xi măng tới nước tại từng hàng trong quân, từng bức tường thành mắt trần có thể thấy mà bị cấu tạo đi ra. Dư Đình Trương nhịn không được hỏi, "Bần nhỏ hữu, Nam Tông đệ tử trên thân làm sao còn chuẩn bị nhiều như vậy xi măng?" Mạch Quán Trung thiếu đạo, nhắc tới cũng xảo, bản môn bây giờ đang tại đại lực khai phát quá vòng cực chỗ đảo. Trong đó không thiếu đệ tử trên thân đều mang đủ loại vật tư, bao quát kiến trúc loại tài nguyên cùng lương thực hạt giống ít hôm nữa thường vật nhất định phải có, bây giờ đột nhiên bị cuốn vào ở đây, ngược lại có đất dụng võ. Chuyển mắt bốn phía quan sát, năm ngón tay trái khuất thân không lập kế hoạch tính toán chỉ chốc lát, mở miệng nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 40 ngày liền có thể ở đây thành lập được một tòa phòng ngự kiên cố tòa thành, đến lúc đó chúng ta liền sẽ an toàn rất nhiều. Chương 787, cự hình nhuyễn trùng 3, chương 787, cự hình nhuyễn trùng 3, Dư Đình Trương nhìn xem hơi có vẻ tạp nhạp tứ phương, âm thầm hâm mộ Mạch Quán Trung suy tính chi pháp. Loại này học thức không có ai truyền tụ là căn bản là không có cách nhập môn, hắn hỏi tham qua Mạch Quán Trung, tiên tiên nhất khí Nam Tông đệ tử từ 7 tuổi tiến vào học cung phía sau liền muốn học tập đủ loại kiến thức căn bản. Chờ xác định sở trường của mình, yêu thích sau đó, còn có thể tại trong tông môn xin học tập tương quan kiến thức chuyên nghiệp. Bước này nhường tán tu đủ để tranh bể đầu cơ hội, mỗi một tên Nam Tông đệ tử nhưng là trực tiếp nắm giữ. Dư Đình Trương chỉ ở trong đầu chuyển dưới, liền biết tông môn đệ tử cùng tán tu khác nhau rốt cuộc lớn bao nhiêu rồi. Lúc này những kiến thức này tầm quan trọng liền hiện lộ ra. Âm thầm ở trong lòng thở dài một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một hồi dồn dập trống tiếng vang lên. Đông đông đông, đông đông đông. Từ tiếng trống này ở bên trong, Dư Đình Trương nghe được bất an cùng kinh hoàng. Dư Đình Trương chấn động trong lòng, liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Bốn phía vẫn là mãnh liệt bầy trùng, đồng thời chưa phát hiện khác thường, còn đang nghi hoặc, đột nhiên có người kêu lên, phía chính bắc 20 dặm bên ngoài. Cái phương hướng này chính là Dư Đình Trương đối mặt, hắn nheo lại mắt nhìn chăm chú hướng nơi xa quan sát. Từ tiến vào cái này phương thiên địa đã qua hơn 4 giờ, lúc này đã gần đến hoàng hôn, sắc trời dần dần lờ mờ, xa xa cảnh tượng nhìn không rõ ràng lắm. Lờ mờ có thể nhìn thấy có một ngọn núi tựa hồ đang chậm rãi di động tới. Đó là vật gì, như thế nào lớn như vậy? Đúng vậy a, cách xa như vậy nhìn xem đều so cái này tòa gò núi cao hơn nữa. Sẽ không phải cũng là một con côn trùng a? Ti, cơ hồ tất cả mọi người bị kinh động, nếu thật là như thế, nên như thế nào phòng ngự? Siêu siêu siêu. Ba bóng người tự sơn đổi chúng cước đạp một thước bàn bay lên, hướng về nơi xa tìm kiếm. Phía trước hơn 1000 người lúc này đã trở về tới gò núi bên trong. Tất cả mọi người giương cổ lên lo lắng bất an chờ đợi lấy kết quả. Gò núi bên trong im ắng không hề có một chút thanh âm, chỉ có trước chiến đấu tuyến không ngừng chuyển tới bảy trùng tê minh cùng pháp thuật tiếng oanh kích. Mấy phút về sau, ba bóng người nhanh chóng từ xa xa trên không bay trở về rơi vào gò núi bên trong. Ngay sau đó một tiếng kéo dài khánh vang dội truyền đến, trên trăm tên Nam Tông đệ tử lách mình rời đi riêng phần mình đóng giữ chi địa hướng trong gò núi chạy đi. Dư Đình Trương minh bạch đây là tiên thiên nhất khí Nam Tông đang triệu tập trọng yếu đệ tử môn nhân. Rõ ràng tình huống không thể lạc quan, Dư Đình Trương trong đầu thoáng qua một mảnh khói mù, có dự cảm không tốt. Quả nhiên, 3 phút sau cái kia thượng bách Nam Tông đệ tử liền đã lần nữa trở về riêng phần mình đóng giữ chi địa, một cái trẻ tuổi Nam Tông đệ tử thần sắc nghiêm trọng đi đến Dư Đình Trương bọn người trước mặt, trầm giọng nói, tin tức xấu, ngọn núi lớn kia đúng là một con côn trùng, ngoại hình giống như trùng, người dài vượt qua 3 mét trượng, độ cao cũng có 40 trượng, toàn thân có kim thạch hình dáng giáp sắt phòng hộ. Ngoài ra ở nơi này chỉ cự trùng trên thân còn ở nhờ vô số đại tiểu côn trùng. Đơn giản giới thiệu một chút cự trùng tình huống, người này Nam Tông đệ tử nghiêm nghị nói, chư vị, nếu để cho cái này cự trùng tới gần doanh địa, vậy trong này trên bạn người sợ rằng rất khó lấy sống sót. Bản môn ngư cổ chân nhân quyết định muốn ở đây cự trùng không tới gần thời điểm liền đánh chết hoặc nặng sáng tạo. Bất quá chỉ dựa vào vài tên kim đan chân nhân không cách nào trọng thương này cự trùng đấy, bởi vậy bản môn sẽ chiêu mộ tự nguyện người cùng nhau hành động. Bởi vì phải xông vào cái kia cự hình nhuyễn trùng trong thân thể tự buộc, lần này tham dự hành động đệ tử tuyệt đối không cách nào còn sống. Đây là phải chết nhiệm vụ, vì vậy bản môn sẽ không cưỡng chế bất luận cái gì đệ tử tham dự. Nhưng nếu có đệ tử tự nguyện tham dự lần hành động này, một khắc đồng hồ phía sau thỉnh ở bên trái cánh tay kéo một đầu khăn đỏ đến phía chính bắc tụ tập. Người này Nam Tông đệ tử nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đạt sau đó, chắp tay hướng về hàng trước đông đảo người tu hành thi cái lễ quay người rời đi. Dư Đình Trương ngơ ngác nhìn tên đệ tử kia đi xa, mơ hồ nhìn được ở tại hành tẩu thời khắc, cánh tay trái tựa hồ nhiều một màn màu đỏ. Bây giờ, tất cả mọi người tâm đều rối loạn, bao quát bên cạnh đông đảo Nam Tông đệ tử, chẳng những như ý toa công kích thưa thất rất nhiều, liền pháp thuật hành kích cũng biến thành lộn xộn vô tự. Xa xa bầy trùng tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhân cơ hội này nhanh chóng hướng doanh địa xung kích tới. Nhìn xem như thủy triều phun trào mà đến bầy trùng, Dư Đình Trương lửa giận trong lòng bị trong nháy mắt nhóm lửa. Hắn giống như nổi điên liên tục đánh ra hơn 10 đạo trắng lóa hỏa cầu, khơi thông lửa giận trong lòng cùng khủng hoảng. rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Cùng Dư Đình Trương có đồng dạng cảm thụ còn rất nhiều người, trong lúc nhất thời vô số pháp thuật đột nhiên bộc phát, đem đến gần bảy chủng phai mở thành tàn bã. Dư Đình Trương phát tiết một trận về sau, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, liền thấy thỉnh thoảng có người mặc bạch bào, cánh tay trái cột màu đỏ khăn lụa Nam Tông đệ tử trầm mặc hướng đi chính bắc chỗ điểm tập hợp. Đi qua mấy giờ ác chiến, Nam Tông đệ tử bạch bào sớm đã biến dơ bẩn không chịu nổi, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là màu trắng. Nhưng tại Dư Đình Trương trong mắt của, cái này màu trắng, tinh khiết tựa như trên băng sơn tuyết đồng dạng, trên cánh tay khăn đỏ lại giống huyết dịch sôi trào đồng dạng chói mắt. Ai? Bên cạnh Mạch Quán Trung nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài. Dư Đình Trương không khỏi chuyển đầu sang chỗ khác. Tấu chương xong, chương 788, chịu chết chương 788, chịu chết. Mạch Quán Trung trên gương mặt trẻ trung để lộ ra xoắn xuýt chi sắc, ở trên người sờ soạng hai thanh phía sau ngẩng đầu đối với Dư Đình Trương nói, "Dư đạo hữu, nhưng có màu đỏ khăn lụa, mượn một đầu." "Ân, đoán chừng là còn không có thể hay không tiễn đưa ta một đầu." Dư Đình Trương kinh ngạc nhìn Mạch Quán Trung, thật lâu vô ngữ. Hắn lúc này trong lòng phá lệ bình tĩnh, liền như rất hiếm vết người hồ nước đồng dạng, trống vắng và không dậy nổi một tia gợn sóng. Loại an tĩnh này liền chính hắn đều cảm giác được ngoài ý muốn. Cũng không biết kinh bao lâu, Dư Đình Trương tự thân bên trên lấy ra một đầu màu đỏ khăn lụa đưa cho Mạch Quán Trung. Hắn muốn nói gì tới an ủi một chút, lại một chữ đều không thể nói ra. "Đúng a, loại thời điểm này nói cái gì cũng là dư thừa." Mạch Quán Trung tự thân bên trên lấy ra một phong thư giao cho Dư Đình Trương. "Ta có người sư muội tên Xà Xuân Vân, đây là nàng cho ta tin, ta còn chưa kịp nhìn. Nếu như Dư đạo hữu có cơ hội rời đi nơi đây, xin đem phong thư này lại cho nàng." Liền nói đến chỗ này, Mạch Quán Trung cười khổ lắc đầu. "Cái gì cũng không cần phải nói, giao cho nàng liền tốt." Dư Đình Trương đảo mắt nhìn chung quanh một chút, lục tục ngo ngoe có Nam Tông đệ tử hướng điểm tập hợp đi đến. Có lẽ đây chính là Mạch Quán Trung giao phó cho chính mình lại không có nhường đồng môn chuyển giao duyên cớ đi. Mạch Quán Trung đã đi xa, Dư Đình Trương nhìn trong tay khinh bạc thư tín, chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Quay đầu lại tìm một chút, phát giác Lạc Cửu Giang đang mang theo đại chú ý cùng vài tên Nam Tông đệ tử thuật nói gì đó. Từ giữa lẫn nhau không ngừng gật đầu hoặc động tác lắc đầu bên trong có thể nhìn ra Lạc Cửu Giang cùng mấy người chung đụng rất là hòa thuận. Dư Đình Trương quay đầu ngơ ngác nhìn điểm tập hợp, nơi đó tụ tập địa người càng ngày càng nhiều, đỏ và trắng tôn lên lẫn nhau phá lệ lóa mắt. Giờ khắc này, Dư Đình Trương tâm lý đột nhiên bắn ra một loại khát vọng. Hắn thực sự hy vọng mình cũng trở thành những thứ này một trong số người. Quyết định chắc chắn, Dư Đình Trương bước ra đội ngũ đồng dạng hướng về phương bắc tập kết điểm đi đến. Vừa đi, một bên đem một đầu tơ hồng khăn cột vào trên cánh tay trái. Tại hắn đi ra đội ngũ một sát na, nhiệt huyết cùng xúc động dần dần biến mất, nhưng cước bộ lại biến càng phát trầm ổn. Một bước, xúc động cảm xúc phía dưới làm ra điểm quyết định có lẽ sẽ hối hận, nhưng bình tĩnh trở lại tâm lại sẽ không. Dư Đình Trương không biết là, khi hắn mang vô cùng tâm bình tĩnh tình hướng đi tập kết điểm lúc, có vô số người bị hành vi của hắn làm chấn kinh. Đông đảo tán tu thần sắc phức tạp nhìn xem Dư Đình Trương, không có lời giải, có chế giễu, có ghen ghét, càng có hâm mộ. Mạch Quán Trung hai mắt đăm đăm nhìn xem Dư Đình Trương đi đến chính mình phụ cận, sau đó một phong thư đập vào mi mắt. "Nghĩ nghĩ, phong thư này cũng là ngươi chính mình thu tốt hơn, ta sợ nhất nữ nhân khóc sướt mất rồi." Mạch Quán Trung trầm mặc tiếp nhận thư tín, kinh ngạc nhìn Dư Đình Trương, một lát sau nhịn không được nói, "Dư đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy?" Dư Đình Trương nghiêm mặt nói, "Sống chán ngán không được sao?" Sau đó ánh mắt lộ ra một nụ cười mà nói, "Không phải chỉ có tông môn đệ tử mới hiểu được hy sinh, tán tu cũng có cốt khí." Mạch Quán Trung nhìn xem trong đội ngũ nhiều hơn trên trăm tên tán tu, trong lòng rất là xúc động, trong miệng nhưng có chút không cam lòng mà lẩm bẩm. "Y phục của các ngươi quá xấu rồi, thêm đi vào không có chút nào chỉnh tề." Dư Đình Trương cứ việc biết rõ hắn ở đây ra vẻ ra mồm, vẫn bị hắn tức giận không nhẹ, bật thốt lên, "Ngươi có dư thừa quần áo tiễn đưa ta một kiện chẳng phải chỉnh tề?" Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời ngơ ngẩn. Mạch Quán Trung yên lặng nhìn xem Dư Đình Trương lương cửu, đột nhiên mỉm cười, trở tay từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện mới tinh màu xanh nhạt bảo phục. Dư Đình Trương tâm đột nhiên phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, nhập bằng hắn như hạ bình hơi thở cảm xúc nhưng thủy chung không cách nào đem kích động tâm trở lại yên tĩnh. Có thể chờ giây lát, đã thấy Mạch Quán Trung chỉ là càng không ngừng đem bảo phục trong tay vớt ve, chính là không giao cho mình. Dư Đình Trương nổi giận, một tay lấy bảo phục từ Mạch Quán Trung trong tay kéo qua. "Một bộ y phục mà thôi, nhìn ngươi bộ dáng này thật khó chịu lợi." "Ha ha ha." Mạch Quán Trung chỉ vào Dư Đình Trương cười to không thôi, đem bên cạnh những người khác chú ý đều hấp dẫn tới. Bảo phục cầm trong tay, Dư Đình Trương trên mặt nóng lên, ngược lại có chút xấu hổ. "Ta thật sự có thể mà sao? Thống nhất trang phục là tông môn tượng trưng." Dư Đình Trương một lời hai ý nghĩa, hàm nghĩa trong lời nói có nặng bao nhiêu ý tứ. Mạch Quán Trung ngưng tiếng cười, nhìn chằm chằm Dư Đình Trương không nói một lời, thẳng đến Dư Đình Trương thần sắc biến không quá không bị giằng buộc, mới nghiêm nghị nói, "Dư sư đệ, thay đổi đi." Dư Đình Trương tâm đầu huyết tức giận lên tuần, biết rõ xưng hô thế này chỉ có thể tồn tại nhất thời, nhưng hắn lại có một loại toàn thân phát cảm rất nóng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình không tại cô đơn. Một khắc đồng hồ phía sau, Ngư Cổ chân nhân, Tử Hưu chân nhân cùng với khác 20 tên Kim Đan chân nhân đi tới đám người trước người. 1000 ngũ bách Nam Tông đệ tử, 400 tán tu, bàn bạc 2000 người tu hành chỉnh tề mà sắp hàng. Bây giờ, tất cả mọi người là đồng dạng trang phục, trói chặt khăn đỏ, một thân bạch bào, không phân khác biệt. Ngư Cổ chân nhân dáng người vĩ ngạn, song mi hiện lên màu tím nhạt, cực kỳ bắt mắt, đảo mắt một vòng về sau, trầm giọng nói, "400 Nam Tông đệ tử đi đầu mở đường, không thể có một tia đình trệ, có người thường vòng không cần cứu trợ." Chương 788, chịu chết 2, chương 788, chịu chết 2, những người khác mỗi người cầm một kiện đại uy lực pháp khí, những pháp khí này hạch tâm đã bị phá hư, chỉ cần phương pháp nhập lực liền có thể đem mọi nổ. Nhưng mà có một chút phải chú ý, hắn hơi làm dừng lại, gàn từng chữ nói, hành động lần này chúng ta phải xuất kỳ bất ý, nhất cử kiến công. Nếu như đi trước tiến vào nhuyễn trùng trong miệng đệ tử sớm hành động, hắn có thể sẽ tại tổn thương phía sau đề cao cảnh giác, dẫn đến đệ tử khác không cách nào tiến vào hắn trong bụng. Do đó, không còn thu đến ta chỉ lệnh lúc bất kỳ người nào không trước tiên cần phải được động, để tránh thất bại trong gang tấc. Một cái nam tông đệ tử mở miệng hỏi, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Ngưa cổ chân nhân hít vào một hơi, chậm rãi mở miệng nói, không có kế hoạch, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta sẽ cùng nhau tiến vào nhuyễn trùng trong bụng. Nghe tới Khánh Minh thanh âm lúc, tất cả mọi người lập tức xuất thủ. Một tên nữ tính nam tông đệ tử trần chờ hỏi, chủng loại thể nội tiêu hóa cực nhanh, nếu như chờ không đến sư thúc Khánh vang dội hoặc là sư thúc bị gặp ngoài ý muốn không cách nào phát ra Khánh Minh làm sao bây giờ? Tử Hưu chân nhân chen lời nói, lần hành động này tổng cộng có 5 người mang theo Khánh Linh, các ngươi chỉ cần nghe đến tùy ý Khánh Minh thanh âm cũng có thể hành động. Đơn giản đem sự tình giải nói rõ ràng về sau, một chút đại uy lực pháp khí bị từng việc đưa đến đám người trong tay. Nhìn trước mắt từng cái ánh mắt bên trong lộ ra kiên định đệ tử, ngư cổ chân nhân trong lòng rất là chua xót. Cái này đều là tông môn tương lai, nếu như không phải gặp ngoài ý muốn, những người này không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu tông môn xà nhà trụ cột, bây giờ lại muốn ở chỗ này vẫn lạc. Ánh mắt từng việc đảo qua trước mắt mọi người khuôn mặt, ngư cổ chân nhân thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát quay người đi đầu hướng về phía trước phóng đi. Xuất phát. 2.022 người hiện lên phong thị trận nhanh chóng hướng về phía trước đục xuyên. Phong thị trận hai bên đều có 10 tên kim đan chân nhân xuất lĩnh lưỡng bách nam tông đệ tử một khắc càng không ngừng kích phát như ý toa bắn ra đầy trời kim tuyến dọn dẹp phía trước trở ngại. Dư Đình Trương mấy người 1.600 người ở trận liệt bên trong, bước nhanh đẩy về phía trước tiến. Xa xa trên gò núi, Nam Cung Huệ Phong yên lặng nhìn xem cái kia nghĩa vô phản cố phóng tới tử vong 2000 người. Huyết dịch tại thể nội sôi trào, nóng rực cảm xúc làm hắn khó mà tự kiềm chế. Lúc này hắn vô cùng khát vọng mình cũng là những thứ này một trong số người. Tiếc là phía trước cùng Tử Hữu chân nhân thương nghị cùng đi lúc bị nàng cự tuyệt. Nam Cung Huệ Phong am hiểu của chiến, tại trong doanh địa có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu hơn. Vì bảo hộ những người khác, hắn ở đây Tử Hữu chân nhân khuyên bảo cuối cùng lưu tại trong doanh địa. Lạc Cửu Giang hai mắt phiếm hồng mà nhìn xem đi xa trong đội ngũ một thành viên. Vì cái gì không cùng mình chào hỏi lại đi, chẳng lẽ hắn nhìn không ra mình là một nữ sao? Trong doanh địa vô số người lặng yên nhìn chăm chú lên cái kia đi xa một đám thân ảnh, không biết là ai thứ nhất hát lên tiên thiên nhất khí Nam Tông Tông môn chi ca. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng bảo, Vương Vu Hương Sư, Tu Ta Qua Mâu, Cung tử Cung Cửu. Hà nói không có quần áo. Cung tử đồng trạch, Vương Vu Hương Sư, Tu Ta Mâu Kích, Cung tử Giai Làm. Hà nói không có quần áo. Cung tử Cung Bấy. Ngay sau đó có những người khác lục tục ngo ngoe đi theo hát lên. Đến cuối cùng, giống như sơn băng địa liệt vậy la lên xa xa hướng cái này phương tiên địa khuyết tán quân quẩn, thật lâu không dứt. Dư Đình Trương mấy người 2000 người nhanh chóng hướng về phía trước đi xuyên, chấn động bầu trời tiếng hô hoán vang vọng ở bên hai. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy mình đồng thời không cô đơn, xa xa đồng môn cùng bách tính đồng dạng ở cùng với mình. Siêu siêu siêu. Vô tận kim tuyến ngang dọc xuyên thẳng qua, phàm cản tại trước mọi người bảy trùng từng cái sụp đổ, vô số côn trùng bị kim tuyến xuyên tấu mất mạng. 2000 người như gió nhanh chóng hướng về xa xa đại sơn tiếp theo. Mấy người khoảng cách cự hình nhuyễn trùng càng ngày càng gần lúc, đám người cảm nhận được áp lực cũng càng ngày càng nặng. Cái này không đơn thuần là bởi vì nơi này côn trùng thực lực tăng lên không ít, càng nhiều hơn chính là cự hình nhuyễn trùng cái kia như núi to lớn thân thể mang tới cảm giác áp bách thực sự quá cường liệt một chút. Ba bách trượng trường thân thể chậm rãi hướng về phía trước ngọn ngoại, trên thân thể nhăn nhăn nheo nheo lóe lên sáng bóng như kim loại vậy. Nhuyễn trùng giác hút nhìn giống như là sinh vật hoa cúc, một chương nhất xúc địa không ngừng mở ra khép lại. Hai bách trượng, một bách trượng 50 trượng. 2000 người một đường đội sông chờ tới rồi khoảng cách cự hình nhuyễn trùng 50 trượng thời điểm, 400 điểm hộ xung kích đội Nam Tông đệ tử đã có hơn 200 người bị bảy trùng thôn vệ. Nhiều như vậy người tu hành tiếp cận không thể nào không làm cho cự hình nhuyễn trùng chú ý của. Liền thấy hắn đoạn trước khẽ nâng lên, thật dài trùng thể trên không trung tạo thành một cái ngược lại Z hình chữ. Mặc dù không nhìn thấy mắt con người, lại có thể cảm giác được tựa hồ tại từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên đám người. Nhìn thấy cự hình nhuyễn trùng động tác ngư cổ chân nhân mày nhăn lại. Cái này nhuyễn trùng thế mà ngẩng đầu lên, ân, coi như là đấu tốt, có thể đã như thế, như hà tiến vào hắn trong bụng. Vì để phòng ngoài ý muốn, lần này hắn góp nhặt 200 cố một thước bàn giao cho Nam Tông đệ tử sử dụng. Có thể 200 người không cách nào đối với to lớn như vậy nhuyễn trùng tạo thành tổn thương. Đang muốn cùng Tử Hưu chân nhân thương nghị như thế nào nhượng cự hình nhuyễn trùng tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, cự hình nhuyễn trùng phía trước hoa cúc đột nhiên hướng về phía 2000 người vị trí mở ra. Liền thấy hắn bỗng nhiên quan sát co rụt lại, một cỗ to lớn hấp lực trong nháy mắt chụp vào đám người. Ti, mắt trần có thể thấy một đạo màu xám trắng phong trụ tạo thành, xoay tròn lấy từ cự hình nhuyễn trùng giác hút chỗ kéo dài đám người trước người. Ngư cổ chân nhân trong lòng khẽ động, lớn tiếng quát lên, không nên chống cự, nhường hắn hút đi vào. Đang cổ động pháp lực ngăn cản hấp lực, Dư Đình Trương chấn động trong lòng, trong nháy mắt minh bạch ngư cổ chân nhân ý tứ. Chẳng lẽ mình liền muốn chết đi như thế sao? Trong chốc lát, Dư Đình Trương trong đầu nổi lên một tia hồi ý, hắn không cách nào tưởng tượng tử vong thế mà lại tới nhanh như vậy. Một lát sau, Dư Đình Trương phức tạp suy nghĩ biến bình tĩnh. Hắn từ bỏ dãy rủa, nhắm mắt lại, nhập bằng màu trắng gió lốc đem chính mình cuốn lên lấy hướng nhuyễn trùng giác hút bên trong gửi đi. Màu xám trắng xoáy phong quyển động dưới, gần 2000 người tu hành xoay tròn lấy bay lên nhìn về phía nhuyễn trùng miệng. Một màn này tràn đầy bi tráng cùng bất đắc dĩ, tức là lại không một người nhìn thấy. Va chạm, đao cắt, an mòn, đủ loại cảm giác thống khổ phản hồi đến Dư Đình Trương thần kinh bên trên, hắn không có chút nào mà thay đổi, toàn bộ lực chú ý bây giờ đều tập trung vào trên lỗ tai. Cũng không biết sau bao lâu, ngay tại hắn cái gì thậm chí đã có chút cảm giác không thấy thân thể của mình lúc, chợt mà một tiếng thanh thúy khánh minh ở bên tai vang lên. Đinh. Trong chốc lát, Dư Đình Trương đem chính mình sở hữu pháp lực quán chú đến trên người trong pháp khí, cùng lúc đó hắn trực tiếp sụp đổ đạo cơ của mình.
Oeng, 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 oeng.
Vô tận tiếng oanh minh là Dư Đình Trương thần trí tiêu thất phía trước nghe được cuối cùng âm thanh. Dư Đình Trương cảm giác thần hồn của mình tựa hồ tại hào không thụ lực hư không trùng trôi nổi, trống không não hải trùng không có một tí ký ức. Không nhìn thấy, nghe không được, không ngửi được, sờ không cảm thấy, ngũ giác bốc ra, tư duy ngưng trệ. Dần dần, một kẻ hư không trung xuất hiện một khỏa khỏa lóe lên tia sáng tinh thần. Dư Đình Trương chú ý của lực không tự chủ được bị những ngôi sao này hấp dẫn, thế là tán loạn suy nghĩ cũng dần dần ngưng kết. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là thế nào? Đến không hết nghi vấn từ não hải trung sinh ra, suy nghĩ ngưng kết khiến cho hắn dần dần khôi phục ký ức. Ta là Dư Đình Trương. Ta đã chết. A, người chết làm sao còn biết suy tính? Thử niệm nhất sinh, Dư Đình Trương đột nhiên tỉnh táo lại, hắn liều mạng giãy giụa, thẳng đến chậm rãi mở mắt ra, một tia sáng đập vào mi mắt. Đấu chương xong, chương 789, mộng ảo chi cảnh chương 789, mộng ảo chi cảnh Dư Đình Trương chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là vương bước, chấm như tuyết đông tuyết phủ văn giấy. Phía trên rậm rạp chẳng chịt chữ viết nhìn xem cỡ nào quen thuộc, trên xuống vấn đề thứ nhất tắt thì khiến cho hắn khôi phục tất cả ký ức. Hỏi, có nhện, chuồn chuồn, ve chung 18 con, tổng cộng có chân 118 đầu, cánh 20 đúng, thỉnh đáp ra ba con chủng loại đều có mấy cái. Dư Đình Trương giật cả mình, đột nhiên ngẩng đầu hướng tứ phương nhìn lại. Đột nhiên phát hiện mình vậy mà ngồi ngay ngắn ở Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông trận thứ 2 thí luyện bên trong đại sảnh. Trung quanh dòng dã tề tề mà ngồi ngay thẳng mấy ngàn thí luyện giả, chỉ bất quá một chút chỗ ngồi sớm đã không có mờ ai, mà một số khác vẫn ngồi ở điều án trước thí luyện giả từng cái thân thể thẳng tắp, khép hờ hai mắt, không nói không động, vẹn vẹn có bộ mặt biểu lộ đang không ngừng biến hóa, tựa hồ đang đứng ở trong mộng cảnh. A, mộng cảnh. Dư Đình Trương trong lòng khẽ động, cuối cùng có chút phản ứng lại. Chẳng lẽ chính mình phía trước một mực ở vào trong mộng cảnh, thì nên trách không chiếm được bạo phía sau đều không có tử vong rồi. Như là như vậy, cái kia trong giấc mộng kinh lịch chẳng lẽ mới thật sự là thí luyện. Nghĩ đến chỗ này lần, Dư Đình Trương hai mắt lóe lên nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi. Nhưng thấy Lạc Cửu Giang duy trì động tác giống nhau, chỉ là ánh mắt của nàng hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Dư Đình Trương trong lòng căng thẳng, không biết trong giấc mộng của nàng sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Đang trong lúc suy tư, trước người lặng yên không một tiếng động đi tới một cái nam tông đệ tử. Mạch Quang Trung. À, tại sao có thể có người quen biết ở đây xuất hiện, chính mình kinh không phải là mộng cảnh thí luyện sao? Mạch Quang Trung đưa ngón trỏ ra tại bên miệng làm một cái im lặng động tác, sau đó hướng hắn vây vây tay. Dư Đình Trương mang đầy nao bắt đầu nghi ngờ, theo Mạch Quang Trung đi ra ngoài. Chờ hắn đứng lên mới phát hiện một cọc chỗ khác biệt. Trong sảnh bố thiết mấy trăm cây pháp nhãn la bàn vậy mà đều đang nhấp nháy lấy cực kỳ nhạt, cực nhẹ vầng sáng. Những thứ này vầng sáng phóng xạ phạm vi chỉ có khoảng 3 trượng, diện tích che phủ ước chừng 12 người. Có thể toàn bộ pháp nhãn la bàn tản mát ra vầng sáng giao thoa ra, lại đem trọn tòa đại sảnh đều bao phủ ở bên trong. Chẳng lẽ đây cũng là ta lâm vào ngộ cảnh nguyên nhân? Vừa tư tác vừa theo Mạch Quán Trung lặng lẽ rời đi đại sảnh, đột nhiên hắn cảm nhận được tựa hồ sau lưng có người đang nhìn chăm chú chính mình. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái kim đan chân nhân ngồi xếp bằng một thước bàn treo ở không trung, chính diện chứa mỉm cười mà nhìn mình. Dư Đình Trương một cái liền nhận ra người này chính là trước kia thay đổi bất ngờ phía trước bị nhất đồng tử quang phai mở cái kia mấy trăm người. Đồng thời người này cũng chính là lần này thí luyện giám khảo. Giờ khắc này, Dư Đình Trương cuối cùng vô cùng xác định, phía trước chính mình ở trong giấc mộng tất cả kinh lịch thật là một hồi thí luyện. Ngoài phòng khách là một chỗ rộng lớn vô cùng sân thượng, lúc này đang có gần 2000 người tụ tập ở đây, trên cơ bản cũng là tham dự thí luyện tán tu. Những thứ này thí luyện giả ngoại trừ số ít người trầm mặc không nói, những người khác tắc thì thần tình kích động tụ tập cùng một chỗ lớn tiếng thảo luận cái gì. Bởi vì có người quá nhiều đang nói chuyện, huyên tiếng ồn ào tạo thành một mảnh tạp âm, ngược lại cái gì đều nghe không rõ ràng. Bốn phía còn đứng vững hơn 200 đỉnh khôi quán giáp vàng bạc hai màu hộ pháp thần tướng, tại ánh nắng chiếu xuống rục rục sinh huy. Ngoài ra còn có mấy mười tên thân mang áo dài trắng nam tông đệ tử du tẩu tại những thứ này thí luyện giả bên trong, an ủi tâm tình của mọi người. Mạch Quán Trung mang theo Dư Đình Trương đi tới một chỗ người tương đối ít chỗ dừng lại. Thanh tỉnh một chút sao? Dư Đình Trương quay đầu nhìn xem Mạch Quán Trung, do dự một chút, thấp giọng nói, "Vấn mèo hữu không chờ hắn nói xong, Mạch Quán Trung khoát tay chặn lại ngừng lời đầu của hắn, nghiêm mặt nói, "Thế nào, đi ra sẽ không nhận ta cái này cái sư minh sao?" Dư Đình Trương chấn động trong lòng, trong đầu đây rối một dạng suy nghĩ bị một sợi dây dắt. Lắp bắp nói, "Ngươi ý của ngươi là mộng cảnh trước đây thật sự?" "Không phải, ta là nói ngươi đã ở trong giấc mộng của ta." Mạch Quán Trung quay đầu nhìn một chút nơi xa đứng vững ngón giữa tiên nhân chỉ sân phòng, không rõ vì sao mà thở dài. "Ta cũng là sau khi ra ngoài mới biết được đây hết thảy." Sau đó hắn bình tĩnh nhìn xem Dư Đình Trương, từng chữ từng câu nói, "Phía trước chúng ta tại mộng cảnh kia bên trong kinh hết thảy, nhưng thật ra là một hồi thí luyện, chỉ là không nghĩ tới liền chính chúng ta cũng là thí luyện giả." Dư Đình Trương xanh mục kết tiệt nhìn xem Mạch Quán Trung, một lát sau mới có hơi không xác định hỏi, "Cái kia vậy những người khác thì sao?" "Một dạng, một dạng." Dư Đình Trương hai mắt đăm đăm, trong miệng không ngừng mà tự lẩm bẩm, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Ở đó chẳng giống như mộng cảnh trong thí luyện, có tông môn đệ tử, có tán tu, còn có người bình thường, thậm chí có bọn hắn mang theo các loại tài nguyên. Dư Đình Trương đại khái tính toán một cái, bốn phía điểm tập hợp ban đầu nhân khẩu cộng lại chỉ sợ không thiếu 2 vạn người. Nhiều người như vậy có thể tiến vào cùng một giấc mơ sao? Vô số pháp thuật, khắp không bờ bến trùng hải, người bình thường kỳ đạo, tăng thêm lúc bị thương khắc cốt đau đớn cùng với tự bạo lúc đủ loại cảm xúc, Cái này toàn bộ hết thảy thật sự có thể ở trong giấc mộng thể hiện ra sao? Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông lại có thể đem chúng sinh chi tình dùng một giấc mộng hiện hóa ra ngoài, cái kia. Vậy cái này tông môn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chương 789, mộng ảo chi cảnh 2, chương 789, mộng ảo chi cảnh 2, là một người tu hành, mặc dù là tán tu, có thể đi đi thiên hạ kinh, nghe nói qua kiến thức cũng không ít, nhưng Dư Đỉnh Trường Tử tới chưa nghe nói qua có thể đem mấy vạn người bao phủ ở chung với nhau một cảnh. Hơn nữa trong giấc mộng hết thảy là chân thật như vậy. Nhiều người như vậy, bao quát Kim Đan chân nhân cùng chính Nam Tông đệ tử mấy vạn người, vậy mà không một người phát hiện mình lại là tại một giấc mộng bên trong, đây có phải hay không là có chút thật là đáng sợ. Nếu như là dạng này, cái kia bây giờ đến tột cùng là ở trong giấc mộng vẫn là trong hiện thực. Dư Đỉnh Trương thân ra hai tay của mình nhìn nửa ngày, đột nhiên tay trái dùng sức bóp tay phải một chút đau đớn kịch liệt nhường hắn lông mày hơi nhíu một chút ha ha. Có đau hay không? Mạch Quán Trung cười hỏi một câu, sau đó thần sắc có chút cổ quái nói, mới ra lúc đến, ta cũng dùng tương tự pháp tử thử qua, vô dụng. Nói xong hắn thở dài một tiếng nói, ta hỏi qua tông môn trưởng bối, lần thí luyện này là bản môn trưởng môn Như Ý Chân Quân lấy ảo cảnh kết hợp mộng cảnh tạo dựng ra tới một môn đặc thù pháp trận, tên là Mộng Ảo Chi Cảnh. Lần này đại sảnh thí luyện bên trong trung bố hạ 360 đạo pháp nhãn la bàn phạm trận pháp bao trùm chỗ, tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào trong đó. Căn cứ tông môn trưởng bối nói, tâm thần của mỗi người sẽ ở đây Mộng Ảo Chi Cảnh bên trong hiện hóa ra một bộ cùng bản thân giống nhau như đúc thân thể. Bởi vì là từ tâm thần mình ngưng kết mà thành, cho nên có thể coi là chính mình bản thân. Mà ở trong đó kinh hết thảy, bao quát hành vi, tư tưởng đều sẽ tồn tại cùng trong trí nhớ. Dư Đình Trương trầm mặc phút chốc, chợt mà hỏi thăm, vậy cái này chàng mộng ảo chi cảnh kết quả sau cùng là dạng gì? Mạch Quán Trung tự tiếu phi tiểu nói, điểm này ta cũng hỏi thăm qua, phàm là trong mộng cảnh tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ chết, bằng không lại như thế nào có thể nhìn ra một người phẩm tính. Dư Đình Trương rốt cuộc hiểu rõ. À, nguyên lai đây mới thật sự là thí luyện a, tại loại này sống chết trước mắt, bất cứ người nào đều sẽ đem mình phẩm tính hoàn toàn bạo lộ ra. Hắc hắc, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông thật đúng là hảo thủ đoạn a, trong lòng suy nghĩ xuất hiện, Dư Đình Trương bên trên không khỏi lộ ra vẻ trầm trọng. Không có bất kỳ người nào nguyện ý bị dạng này đem đáy lòng lật ra, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông cử động lần này đụng chạm tới mỗi người ranh giới cuối cùng. Dư Đỉnh Trương gia nhập vào Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông tâm ý nhạt rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa những cái kia thần tình kích động thí luyện giả, chắc hẳn bọn hắn có cũng giống như mình ý nghĩ. Mạch Quán Trung từ đầu đến cuối quan sát đến Dư Đỉnh Trương thần sắc, thông qua một chút thần sắc biến hóa đoán được ý nghĩ của hắn. Dư sư đệ, có phải hay không cảm thấy trận này thí luyện có chút xúc phạm ngươi tôn nghiêm? Dư Đỉnh Trương thản nhiên nói, "Quân mèo hữu, ta với ngươi cũng không phải là đồng môn, không cần như vậy xưng hô." Hắc hắc. Mạch Quán Trung cười lạnh hai tiếng, ngựa khí gay gắt nói, lần này có gần 10 vạn người tu hành tham dự thí luyện, nếu như không thêm vào si chọn, không biết hôn tạ bao nhiêu lòng dạ khó lường hạng người. Tại mộng ảo chi cảnh ở bên trong, bản môn chỉ là tạo dựng ra một loại tuyệt cảnh, cũng sẽ không đối với cái này có mặc cho hà kiền nhiễu. Đệ tử bản môn cùng tất cả thí luyện giả xuất hiện ở phải mộng ảo chi cảnh phía trước đối với trong đó hoàn toàn không biết, cũng liền nói chúng ta chỗ kinh hết thảy đều rất là công bình. Người sở dĩ cảm thấy tôn nghiêm bị hao tổn, bất quá là cảm thấy mình giống như bị đùa bỡn một phen, còn có mặt mũi mà thôi. Có thể buồn môn ý đồ không vẹn vẹn chỉ là vì sàng lọc những cái kia thật chính là muốn gia nhập vào buồn môn người tu hành, cũng có thể nhường trong thí luyện mỗi người phân tích tự thân, tìm kiếm thiếu sót của mình. Cho dù cuối cùng không muốn gia nhập vào bản môn, lần thí luyện này cũng sẽ làm cho rất nhiều người tâm cảnh có thể để thăng. Đối với cho các ngươi thí luyện bất quá là kèm theo mà thôi, bản môn càng thêm chú ý, nhưng thật ra là đệ tử mình ở nơi này chẳng trong thí luyện biểu hiện. Mạch Quán Trung nói, hơi hơi dương mắt nhìn một chút sắc mặt khó coi Dư Đình Trương, du du mà nói, ha ha, chớ có đem mình nhìn quá cao, ba đạo thí luyện đề mục cũng không biết sẽ kẹt ở bao nhiêu người. Không phải mỗi người đều có cơ hội gia nhập vào bốn môn. Dư Đỉnh Trương lúc này dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ phía trước tại Mộng Ảo Chi Cảnh Trung Nam Tông đệ tử biểu hiện cùng với đông đảo tán tu hành vi, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Mộng Ảo Chi Cảnh bên trong thí luyện hẳn là mới là trọng yếu nhất, coi như người ngoại giới không nhìn thấy, thông qua hỏi thăm trong đó Nam Tông đệ tử cũng có thể đối với thí luyện giả phẩm tính có hiểu biết. Ba đạo thí luyện đề mục ở bên trong, thực lực khảo thí cùng Mộng Ảo Chi Cảnh khảo thí, chính mình có lẽ còn là phù hợp Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông yêu cầu, cái này có thể từ Mạch Quán Trung thái độ đối với chính mình trông được ra. Chỉ là trong đại sảnh cái kia ghi chép lên khảo thí chính mình e rằng đáp rất là hỏng bét. Mình có thể hay không gia nhập vào Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đâu? Dư Đỉnh Trương trong lòng có chút thất vọng, hắn lúc này đã suy nghĩ minh bạch. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông là lựa chọn phương, chính mình chỉ là bị lựa chọn, có thể không thể gia nhập Nam Tông căn bản không tới phiên tự quyết định. Phía trước sở dĩ cảm giác khó xử đồng thời đối với Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông có bài xích, cũng chỉ là bởi vì có loại trước mắt bao người bị nhìn xuyên riêng tư cảm giác, cái này làm cho quen thuộc che giấu mình tán tu rất là không thích ứng. Kỳ thực nếu như đứng tại Nam Tông góc độ nghĩ tưởng tượng, hoàn toàn có thể lý giải loại này cử động. Sau một hồi trầm mặc, Dư Đình Trương than nhẹ một tiếng nói, cái này mộng ảo chi cảnh có thể thật là có chút không tầm thường a. Mạch Quán Trung hơi đắc ý nói, đó là đương nhiên, nghe nói trong môn đã có người đề nghị đem cái này mộng ảo chi cảnh mãi mãi tạo dựng ra đến, thiết lập một cái coi đây là nồng cốt cỡ lớn nơi trốn. Trong đó bao quát để thăng kinh nghiệm đối chiến diễn võ trưởng thôi diễn công pháp thần thông diễn đạo trưởng cùng với thôi diễn bài binh bố trận, đại quy mô chiến đấu giáo quân tràng vân vân. Như thế nào, lợi hại? Muốn hay không gia nhập vào bản môn a? Dư Đình Trương tim đập thình thịch. Chỉ từ Mạch Quán Trung đôi câu vài lời ở bên trong, hắn đã có thể tưởng tượng cái này mộng ảo chi cảnh cường đại tác dụng. Dù sao ở đây sẽ không chân chính tử vong, tất cả mọi người có thể thỏa thích đem trong lòng mình tưởng niệm từng việc tiến hành đến thử. Đánh cái ví dụ đơn giản nhất, nếu như ngươi được đến một môn cường đại thần thông phương pháp tu hành, nhưng môn thần thông này một khi tu hành có hiểu lầm đối tự thân tạo thành thương tổn nghiêm trọng thậm chí là tử vong. Nói như vậy là không người nào dám dễ dàng nếm thử tu luyện, nhưng hôm nay có cái này mộng ảo chi cảnh liền có thể nhẹ nhõm tìm được mỗi một chỗ sai lầm đem hắn tu luyện thành công. Trừ cái đó ra, nếu là thật thành lập được diễn võ trưởng cái kia nam tông đệ tử năng lực chiến đấu sợ rằng sẽ cực kỳ đáng sợ. Lần lượt tử vong đủ để cho mỗi người tìm được nhược điểm của mình đồng thời cường hóa năng lực của mình. Bây giờ đã không phải là chính mình có nguyện ý hay không gia nhập vào nam tông rồi, mà là nam tông có chịu hay không tuyển nhận chính mình. Dư Đình Trương có chút thấp phòng hỏi, mãi mãi sư minh, ngươi xem trong thí luyện ta đều gọi ngươi sư minh, còn xuyên qua buồn môn quần áo, hẳn là nên tính là đệ tử bản môn đi. Mạch Quán Trung nghe vậy sững sờ, buồn cười mà thiếu đạo, nhìn ngươi cái này mắt to mày rậm một bộ thật thà không nghĩ tới mặt này ra cũng là dày rất ta. Vừa cười, một bên chắp tay hướng Dư Đình Trương thi lễ. Dư sư đệ, hoan nên gia nhập vào bản môn. Tấu chương xong, chương 790, tiến cử chương 790, tiến cử nghe được Mạch Quán Trung Dư Đình Trương giật mình, nhìn chung quanh vài lần, nhịn không được nói, cái này đây có phải hay không là quá tùy ý một chút. Mạch Quán Trung cười giải thích nói, tại ta sau khi đi ra, tông môn đã rõ ràng cáo chi ta. Đối ta mấy người như vậy trong thí luyện biểu hiện còn có thể đệ tử có một có thể đối với trong thí luyện có nhô ra biểu hiện thí luyện giả tiến hành dẫn tiến danh ngạch. Cái này dẫn tiến danh ngạch có thể không nhìn cái khác hai trận trong thí luyện thành tích, trực tiếp thông qua thí luyện. Dư sư đệ, ngươi chính là ta muốn dẫn tiến một cái kia. Dư Đình Trương hốc mắt nóng lên, không cần nghĩ cũng biết danh ngạch này kiếm cũng dễ, chắc chắn còn có rất nhiều hạn chế. Tỷ như nói bảo đảm, một phần vạn Dư Đình Trương là cái khác tông môn phái vào mật thám, tương lai Mạch Quán Trung tất nhiên sẽ bị liên lụy. Nhưng Mạch Quán Trung hời hợt liền đem kỹ càng nguyên do lướt qua đi, cái này không thể nghi ngờ đem áp lực chuyển rời đến hắn trên người mình, đồng thời cũng là đối với Dư Đình Trương một loại tín nhiệm. Nhìn thấy Dư Đình Trương biểu lộ, Mạch Quán Trung cười hì hì nói, xem như dẫn tiếng người, dư sư đệ tương lai đối với tông môn cống hiến càng lớn, sư minh ta chiếm được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Cho nên mấy người dư sư đệ chân chính sau khi nhập môn, nhất định định phải thật tốt biểu hiện a. Dư Đình Trương nặng nề gật gật đầu. Mạch Quán Trung vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt nhất động, thiếu đạo, bằng hữu của ngươi đi ra rồi, cơ hội giải thích lưu cho ngươi. Không cần nói sư minh ta không cho người cơ hội nha. Hơi chút dừng lại, nói tiếp, đợi tất cả mọi người thí luyện sau khi kết thúc, tông môn hội thống nhất tiến hành cử hành nghi thức nhập môn, đoán chừng đến lúc đó sẽ rất vội vàng, chưa chắc có thời gian tìm ngươi. Mấy ngày nay ngươi kiềm chế lại, thật tốt cảm ngộ một phen mộng ảo chi cảnh thu hoạch. Nói lấy ra một mặt màu vàng ngọc bài giao cho Dư Đình Trương. Đây là tiến cử lệnh bài, ngươi lại cất kỹ không nên bị người khác trông thấy, miễn cho sinh xảy ra chuyện. Dư Đình Trương trong lòng khẽ động, hỏi, cái kia công khai thí luyện còn tính hay không số? Mạch Quán Trung thần sắc có chút quái dị mà nói, đương nhiên làm đến. Dư Đình Trương tò mò hỏi, vậy nếu như ta công khai thí luyện thông qua, mặt này ngọc bài phải chăng có thể khiến người khác sử dụng? Mạch Quán Trung ý vị thâm trường nói, nếu là ngươi công khai thí luyện thông qua, mặt này ngọc bài cũng có tác dụng đặc biệt, đến lúc đó liền biết, có mấy lời nhưng là không tiện hiện đang kể ra tới. Dư Đình Trương trong lòng khẽ động, âm thầm tư tác Mạch Quán Trung ý trong lời nói. Mạch Quán Trung rời đi, đại sảnh thí luyện bên trong còn rất nhiều thí luyện giả không có từ mộng ảo chi cảnh bên trong tô tỉnh, cần bọn hắn tiến hành dẫn đạo trợ giúp. Dư Đình Trương xoay người, liền thấy Lạc Cửu Giang một mặt kinh hồn bất định mà theo một cái nam tông đệ tử đi tới sân thượng. Lạc Cửu Giang ở trên sân thượng một cái liền thấy được Dư Đình Trương, bước nhanh hướng hắn đi tới. Dư đại ca, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tên điên nam tông đệ tử vừa mới thấy được Mạch Quán Trung nói chuyện với Dư Đình Trương, minh bạch Dư Đình Trương cũng có thể đối với Lạc Cửu Giang làm ra giàn giải. Hướng Dư Đình Trương chắp tay phía sau lại trở về đại sảnh thí luyện. Dư Đình Trương đem mình biết tình huống cặn kẽ đối với Lạc Cửu Giang thuật lại một lần. Lạc Cửu Giang giờ mới hiểu được nguyên lai mình dĩ nhiên thẳng đến ở vào thí luyện ở trong. Dư Đình Trương mấy người Lạc Cửu Giang từ trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh hồn lại, phương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Lạc Lạc huynh đệ, về sau tình huống là như thế nào? Mặc dù biết rõ đó là một hồi huyễn cảnh, lại Mạch Quán Trung cũng nói cho hắn kết quả sau cùng. Nhưng Dư Đình Trương hay là muốn biết đạo nhất phía dưới nhóm người mình tự bạo đến tột cùng có hay không đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng. Lạc Cửu Giang cơ thể không khỏi lắc một cái, rõ ràng còn không có từ trong ảo cảnh hoàn toàn thoát ly. Hành động của các ngươi thành công, cự hình nhuyễn trùng bị trọng thương, không có lại hướng doanh địa tiến công. Nhưng ở 7 ngày sau, lại có 2 đầu cự hình nhuyễn trùng cùng hơn 10 con nô công cự trùng đối với doanh địa phát khởi tiến công. Tại Nam Cung chân nhân dẫn đầu dưới, chúng ta giữ vững được 3 ngày, cuối cùng doanh địa vẫn là bị công phá. Ta, Lạc Cửu Giang do dự một chút, tiến đến Dư Đình Trương trước người nói khẽ, lúc đương thời một con nô công cự trùng đối với chúng ta phòng thủ khu vực phát khởi công kích, vốn là ta là có thể tránh thoát. Nhưng có một cái nam tông đệ tử vì đạo tẩu, đem ta đẩy tới con giết cự trùng trước mặt, khiến cho ta bị cự trùng giết chết. Dư Đình Trương toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. Vội hỏi, là người phương nào? Vừa đem nghi vấn hỏi ra, chỉ thấy cửa đại sảnh đi ra một cái thân mặc áo bào trắng tuổi trẻ nam tông đệ tử. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, ôn nhuận như ngọc trên mặt hiện lộ lấy nụ cười thản nhiên. Dư Đình Trương một cái liền chú ý đến đây người, bởi vì này tên nam tông đệ tử tại đi tới sân thượng phía sau hai mắt tới lui một lát sau trực tiếp khóa chặt tại trên người Lạc Cửu Giang. Liền chính là hắn, Cung Thiếu Thành. Lạc Cửu Giang tiếng nói hơi hơi run rẩy nói. Dư Đình Trương đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông cho mình ấn tượng rất tốt, cái này cũng là vì cái gì hắn muốn gia nhập này tông môn nguyên nhân, nhưng cũng không có nghĩa là trong môn tất cả đệ tử đều là người tốt. Mộng ảo chi cảnh vô cùng huyền diệu, ở trong đó tất cả mọi người không biết đó là một chỗ huyễn cảnh. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông ban sơ biểu hiện ra bị người công phá cửa chùa chẳng cảnh rất là rất thật, tất cả mọi người đều cho là đó là thật. Chương 790, tiến cử 2, chương 790, tiến cử 2, vì vậy ở trong ảo cảnh tất cả mọi người mới có thể hiện lộ ra bản tính. Cũng bởi vậy duyên cớ, như cung thiếu thành loại người này tại sống chết trước mắt làm ra ti tiện sự tình cũng thì chẳng có gì lạ. Dư Đình Chương cảm giác coi như mẫn duệ, hắn có thể tinh tường nhìn ra cung thiếu thành nụ cười phía dưới cất giấu ảo não cùng sợ hãi. Về phần tại sao, mỗi người đều biết nhất thanh nhị sở. Gặp cung thiếu thành nhìn thấy Lạc Cửu Giang phía sau bay thẳng đến chỗ ở mình phương hướng đi tới, Dư Đình Chương đem Lạc Cửu Giang kéo ra phía sau, im lặng chờ đợi. Cung thiếu thành ánh mắt co rụt lại, minh bạch Lạc Cửu Giang đã đem mình tại mộng ảo chi cảnh bên trong hành vi truyền ra ngoài. Hắn giờ phút này trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn vạn lần không ngờ chính mình lại là tại trong ảo cảnh, nếu như sớm một chút nhìn ra, mình nhất định được cả nha hoàn mỹ biểu hiện. Nhưng bây giờ nhưng phải vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt, trong tông môn, hãm hại hắn hành động của người ta là tuyệt sẽ không bị tiếp nhận, một khi truyền ra, chắc chắn đối với tương lai của mình tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tốt tại xuất thủ của mình coi như bí mật, ngoại trừ tên kia bị chính mình hãm hại tán tu, những người khác hẳn là sẽ không phát giác. Bây giờ phải làm chính là nhường người kia ngậm miệng lại, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, nhưng là chẳng thể trách chính mình lòng dạ độc ác. Cung thiếu thành vừa nghĩ như thế nào nhường Lạc Cửu Giang ngậm miệng, một bên nhanh đi tới gần. Chờ đến hai người phụ cận, không nhìn Dư Đình Chương cùng Lạc Cửu Giang cảnh giác thân sắc, bị cười hướng hai người thi cái lễ. Tiên tiên nhất khí Nam Tông chân truyền đệ tử Cung thiếu thành gặp qua hai vị đạo hữu. Dư Đình Chương ánh mắt hơi hơi co rút, Cung thiếu thành câu này tự giới thiệu đã hiện lộ ra ý uy hiếp. Chân truyền đệ tử tại bất luận cái gì tông môn cũng là chủ lực vậy tồn tại, mỗi một tên chân truyền đệ tử đều sẽ được trọng dụng cùng xem trọng. Cung thiếu thành ý tứ rất rõ ràng, ta là tông môn chân truyền, mà các ngươi chỉ là tán tu, nếu như dám nói lung tung, suy nghĩ một chút kết quả. Dư Đình Chương hai mắt nhìn chằm chằm Cung thiếu thành. Ta chờ hai người chỉ là phổ thông tán tu, không dám cao phản cung đạo hữu, ta hai người còn có việc, cáo tử. Hắn không cho Cung thiếu thành cơ hội mở miệng, trực tiếp liền chuẩn bị mang Lạc Cửu Giang rời đi. Cung thiếu thành đôi lông mày nhíu lại, chậm rãi mở miệng. A, hai vị là chuẩn bị gia nhập vào buồn môn đi, không phòng làm cái giao dịch như thế nào? Dư Đình Chương không để ý đến Cung thiếu thành lôi kéo Lạc Cửu Giang hướng trong đám người đi đến. Hắn không tin Cung thiếu thành dám ở dưới con mắt mọi người vô cớ động thủ. Cung thiếu thành gặp Dư Đình Chương đối với mình lời nói không phản ứng chút nào, trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Hai người các ngươi còn có muốn gia nhập hay không bản môn?" Lời này đối với Dư Đình Chương không có tác dụng, Lạc Cửu Giang lại không muốn bởi vì mình duyên cớ liên lụy Dư Đình Chương. Vùng vẫy một hồi dừng bước không tại di động. Dư Đình Chương kéo hai cái gặp hắn bất động, không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là cũng dừng bước. Cung thiếu thành mỉm cười: "Ta thừa nhận ở trong ảo cảnh làm có một số việc có chút không ổn. Bất quá đó dù sao cũng là huyễn cảnh, đồng thời không phải chân thực phát sinh, cũng không có chân chính đối với Lạc đạo hữu tạo thành tổn thương. Cho nên ta nguyện ý đối với Lạc đạo hữu làm ra đền bù, nhưng mà, Lạc đạo hữu cũng phải bảo đảm không đem việc này nói ra." Dư Đình Chương trong lòng run lên, nguyên lai cái này Cung thiếu thành đã biết Lạc Cửu Giang tên. Lạc Cửu Giang mở miệng nói: "Ta có thể bảo đảm không nói ra, ngươi phải bồi thường như thế nào?" Cung thiếu thành bí mật hướng chung quanh nhìn mấy lần, thấy không có người chú ý ở đây, thấp giọng nói: "Ta có thể tiến cử một người miễn thi luyện thông qua khảo thí, đến lúc đó Lạc đạo hữu có thể đến sự vụ đường trực tiếp báo tên của ta gia nhập vào bản môn. Không qua đạo hữu cần ký kết một phần khế thư, chứng minh lúc đó là ngươi chủ động yêu cầu ngăn cản cự trùng công kích mà bị tổn thương." Lạc Cửu Giang suy tư phút chốc, không có phát giác vấn đề, dứt khoát nói: "Cái kia quyết định như vậy." Không chờ nàng nói xong, Dư Đình Chương đông nhiên chen lời nói: "Nếu là sự vụ đường không tin chúng ta chi ngôn làm sao bây giờ, không bằng đạo hữu trước tiên xuất cụ một phần chứng từ tìm người bảo đảm như thế nào?" "Hừ." Cung thiếu thành không vui hừ lạnh một tiếng: "Ta chính là tông môn chân truyền, sao lại tại việc nhỏ cỡ này bên trên xuất cụ chứng từ?" Dư Đình Chương liền nói ngay: "Tức là như thế, đợi ta hai người hỏi thăm một chút lại cho đạo hữu khôi phục, nhược chân như đạo hữu lời nói, lập tức xuất cụ khế thư." "Ngươi..." Cung thiếu thành không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, hắn lần này trong thí luyện biểu hiện không tốt, căn bản không có nhận được tiến cử danh lệch. Vốn định lấn hai người không rõ nguyên do trong đó hủ lừa gạt một phen, sao liệu bị Dư Đình Chương lấy câu chuyện kích đến không có đường lui. Không chờ hắn nghĩ ra cách đối phó, Dư Đình Chương đã kéo mạnh lấy Lạc Cửu Giang tiến vào đại đội trong đám người. Hận hận lườm hai người một cái, Cung thiếu thành quay người rời đi, con đường này không thông, hắn còn có những biện pháp khác. Lạc Cửu Giang lúc này cũng nhìn ra Cung thiếu thành căn bản không có thành ý, lặng lẽ hướng Dư Đình Chương hỏi thăm: "Dư đại ca, có phải hay không cái này Cung thiếu thành lấy khoác lác lừa gạt người ta?" Dư Đình Chương ân một tiếng, liếc mắt nhìn hai phía, nói khẽ: "Nam dư tiến cử tư cách chỉ có lần luyện tập này bên trong biểu hiện xuất sắc Nam Tông đệ tử, tiến cử người sẽ cho bị tiến cử người một mặt ngọc bài làm chứng tử. Tất nhiên cái này Cung thiếu thành ti hào bất nhắc đến ngọc bài, ta đoán chừng hắn chưa chắc có tiến cử tư cách." Lạc Cửu Giang ánh mắt nhất động, trong nháy mắt hiểu ra Dư Đình Chương ý trong lời nói, ngờ tới Dư Đình Chương hẳn là lấy được tiến cử tư cách. Bất quá suy nghĩ một chút đổ cũng bình thường, tiên tiên nhất khí Nam Tông muốn chiêu thu nhận đệ tử nhất định là như Dư Đình Chương loại này tại thời khắc mấu chốt có can đảm đối mặt kẻ nguy hiểm. Nàng không khỏi âm thầm vì Dư Đình Chương cảm thấy cao hứng. Dư Đình Chương trầm ngâm chốc lát, có chút kỳ quái nói: "Cái này Cung thiếu thành hủ lừa ngươi đối với hắn có chỗ tốt gì, chẳng lẽ hắn không sợ đến lúc đó bị ngươi đem việc này bạch trần sao?" Lạc Cửu Giang cũng nghĩ không rõ lắm trong đó then chốt, hai người suy đoán một hồi, dứt khoát trước tiên đem cái nghi vấn này bước qua một bên. Lúc này vẫn như cũ không ngừng có thí luyện giả xuất hiện tại trên bình đài, Dư Đình Chương ở bên cạnh nghe ngóng mọi người trò chuyện. Phát giác phàm là xuất hiện ở bình người trên đài trên cơ bản cũng là dũng cảm chiến đấu hoặc làm ra không thiếu đóng góp người. Ngược lại là tại mộng ảo chi cảnh mà biểu hiện không tốt người tu hành một cái đều chưa từng xuất hiện. Dư Đình Chương dần dần có chỗ hiểu ra, có lẽ xuất hiện tại trên bình đài người tu hành đều là thông qua thí luyện khảo nghiệm đi. Chẳng thể trách Mạch Quán Trung vừa mới nói chuyện cùng chính mình lúc thần sắc cổ quái như vậy. Nếu là như vậy, Cung Thiếu Thành rõ ràng là đang làm kẻ buôn nước bọt lời hứa, chính mình hai người nếu là tin hắn, còn tưởng rằng thực sự là hắn tiến cử đây này. Nghĩ đến đây, hắn một trái tim thoáng an định lại, đảo mắt đến Lạc Cửu Giang hơi có chút sầu ý thần sắc. Chợt mà hỏi thăm, đạo thứ hai ghi chép khảo thí ngươi đáp thế nào? Lạc Cửu Giang ngơ ngác một chút, suy tư phút chốc hồi đáp, thuật số loại đề mục đơn giản chút, chính là chút không có câu trả lời vấn đề không biết làm có hợp hay không Nam Tông tâm ý. Dư Đình Trương lại nói, cái kia tại mộng ảo chi cảnh bên trong có thể làm qua không đường chi chuyện. Sợ Lạc Cửu Giang không rõ, Dư Đình Trương giải thích nói, chính là như là khiếp chiến, đánh chống gieo họ, trốn đi, vứt bỏ đồng bạn hoặc vi phạm bình thường đạo đức phạm vi các loại sự tình. Lạc Cửu Giang suy nghĩ một chút nói, các ngươi tự bạo sau đó, ta một mực tận tâm tận lực chế tạo đủ loại đồ vật, gặp chiến chưa bao giờ lui về sau một bước. Dư Đình Trương ô khẩu khí, nói khẽ, vậy chắc là có thể thông qua lần luyện tập này. Lạc Cửu Giang có chút không hiểu nói, Dư đại ca thế nào biết kết quả? Dư Đình Trương trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, lần này tiên thiên nhất khí Nam Tông công khai đối ngoại chiêu thu đệ tử, chỉ cần không phải có ý khác cùng đặc biệt không chịu nổi hàng người, ta đánh giá kế đô sẽ thu vào trong cửa. Nếu như sàng lọc quá nghiêm khắc ố bông cái kia 100.000 này thí luyện giả sợ rằng sẽ lòng mang oán hận, cho rằng tiên tiên nhất khí Nam Tông là đang trêu đùa bọn hắn. Đương nhiên, căn cứ vào trong thí luyện bất đồng biểu hiện, ta đoán có thể cũng sẽ có điều phân chia. Lạc Cửu Giang Tâm cũng định xuống dưới, vỗ ngực một cái nói, chỉ cần có thể gia nhập vào Nam Tông liền đã rất khá, ta thích cái này cái tông môn. Dư Đình Trương âm thầm nở nụ cười. Mộng ảo chi cảnh ở bên trong, tiên tiên nhất khí Nam Tông đệ tử biểu hiện chính xác rất là kinh diễm xuất chúng. Giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được bắt đầu chờ mong thí luyện kết quả. Tấu chương xong, chương 791, phân tích chương 791, phân tích Thái Cực Quyền Đảo Liên. Tiểu Đồng Lai Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện chỉnh thể kết cấu vì hình chữ nhật, trong đó tọa bắc triều nam ba thập tam bậc thang là trước trưởng môn. Lối thoát có khoảng 2 trượng đất trống, ở đây đất trống trên mặt đất khắc một bộ từ hai màu trắng đen tạo thành thái cực đồ đồ án. Mộc như rừng cột trụ hành lang ở giữa đông tây hai bên phân bố 30 mấy chương điều án, nơi này là nguyên thần chân quân số ghế, nguyên bản nơi đây chỉ có chút ít mấy người, bây giờ cũng đã tăng thêm đến 33 tấm. Có thể đoán được là chờ lần này thí luyện sau khi kết thúc, còn có thể tăng thêm mười mấy tấm điều án. Chỉ từ nơi này liền có thể nhìn ra tiên thiên nhất khí Nam Tông thực lực đang nhanh chóng lớn mạnh. Tại nguyên thần chân quân tòa lần về sau chính là các bộ trách nhiệm ty trưởng làm cho mấy người tông môn thành viên nòng cốt. Bây giờ, gần 30 tên nguyên thần chân quân tề tụ một đường, ở trong đó liền bao quát 2 năm trước gia nhập vào tông môn tượng cửa Phong Hoa chân quân, Phục Long Sơn Lý Kim Hổ bọn người. Trừ cái đó ra, còn có các bộ trưởng làm cho cùng trọng yếu chức vụ hơn 200 tên kim đan chân nhân. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở đại điện tâm điện thái cực đồ phụ cận. Một thanh liền thành một khối, dài 3 thước, ngoại hình nhìn giống như một cây thông thường mộc trượng đang trôi nổi tại mặt đất 3 thước phía trên. Mộc trượng quanh thân có 7 đạo hoàn chỉnh cấm chế tiên tiên đạo văn hơi hơi lấp loé tử quang. Một vòng màu tím nhạt vầng sáng giống như hô hấp cũng giống như lắc lư liên tục từ mộc trượng đỉnh hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ là hô hấp khoảng cách mỗi một lần khoảng chừng 1 phút nhiều. Tam phẩm tiên tiên linh bảo, luân hồi này vầng sáng mỗi một lần co vào cùng khuếch tán đều sẽ hiển hóa ra một phen cảnh tượng bất động. Trương Khắc ngồi ngay ngắn một thang, điều khiển luân hồi trượng thi triển mộng ảo chi cảnh. Không có cái này chí bảo, cho dù là đạo quân cũng đừng hòng đem mười mấy vạn thí luyện giả toàn bộ kéo vào mộng ảo chi cảnh. Vầng sáng lúc này hiện hóa chính là Dư Đình Trương đám người đại sảnh thí luyện, trong điện tất cả mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy từ vầng sáng tạo thành thí luyện giả. Có chút kỳ lạ là, mỗi một tên thí luyện giả đỉnh đầu cũng có một tia vô cùng nhạt nhẽo màu tím sương mù lượn lờ dâng lên. Mấy ngàn người tản ra sương mù nhiều không kể xiết, lại ở đỉnh đầu mọi người bầu trời cấu thành một mảnh như khói như sương cảnh tượng. Mà cảnh tượng này bên trong biểu hiện chính là Dư Đình Trương bọn người ở tại mộng ảo chi cảnh bên trong cùng bảy trùng chém giết. Lăng Tiêu Điện bên trong tất cả mọi người cực kỳ rung động nhìn xem một màn này, cảm giác đại sảnh thí luyện bên trong mấy ngàn người tựa hồ linh hồn xuất khiếu tiến nhập cùng một cái trong động, tạo thành một phương thế giới. Nhìn xem tại mộng ảo chi cảnh bên trong không biết chút nào ra sức chém giết mấy ngàn người. Lý Kim Hổ mấy người gần đây gia nhập vào tông môn 20 mấy tên nguyên thần chân quân từng cái âm thầm kinh hãi đến tột đỉnh. Trong bọn họ không thiếu am hiểu ảo thuật cao thủ, biết rõ một chỗ ảo cảnh tạo dựng độ khó. Huyễn thuật có 3 trọng cảnh giới, đầu tiên là biết huyễn cũng chính là thụ thuật giả biết mình thân chúng huyễn thuật, nhưng không biết nên như thế nào phá trừ. Thứ hai là không biết huyễn là chỉ bị thi triển huyễn thuật lại không có chút phát hiện nào, nhưng nếu là có hoài nghi, liền có thể nhận thức đến từ trong thân thể huyễn thuật. Đệ tam trọng cảnh giới cũng là cao nhất một trọng cảnh giới thật ảo từ huyễn vào thật, từ thật biến ảo, thật ảo chỉ trong một ý nghĩ. Cái gọi là nhất niệm sinh, mà vạn vật sinh, chỉ chính là như thế. Đạo gia mở cửa kiến sơn đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật kỳ thực cũng không thiếu trong cái này hàm nghĩa. Bây giờ Trương Khắc môn này mộng ảo chi cảnh vẫn không có thể đạt đến đệ tam trọng cảnh giới, nhưng cũng đã vượt ra khỏi đệ nhị trọng không biết huyễn. Ở vào mộng ảo chi cảnh bên trong mấy ngàn người, cho dù ngươi cáo chi người chỗ huyễn cảnh, bọn hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Cái này cũng là vì cái gì Dư Đình Trương thoát ly mộng ảo chi cảnh về sau, sẽ lấy tự thân đau đớn tới khảo thí thân ở Hà Điện. Bởi vì bọn hắn đã không phân rõ huyễn cảnh cùng thực tế. Có thể nghĩ muốn làm điểm này nói nghe thì dễ, phải biết cái này mấy ngàn người thế nhưng là lấy tâm thần ngưng kết thân thể hiện hóa trong ảo cảnh. Mỗi người thần thông, thuật pháp bao quát biểu lộ, lời nói, động tác cùng bên ngoài xây dựng hoàn cảnh, là phức tạp bực nào, có thể không có chút sơ hở nào mà hiện hóa ra đây hết thảy cũng đã là cực kỳ bất khả tư nghị rồi. Ngoài ra còn phải tăng thêm quỷ quyệt khó dò lòng người, mỗi người như thế nào đem tâm ý của mình vô cùng chân thật mà bày ra càng là khó càng thêm khó. càng là tinh thông huyền thuật người, càng là tin tưởng cái này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Nói câu làm cho người cực đoan sợ hãi lời nói, nếu như Trương Khắc Chân đạt đến đệ tam trọng cảnh giới, bọn hắn bây giờ cũng sẽ như Dư Đình Trương bọn người đồng dạng, căn bản không biết mình chính là trong mộng vẫn là thanh tỉnh. Giống như sáo ba đồng dạng, vĩnh viễn lâm vào vô tận tuần hoàn mà không biết. Nhưng Trương Khắc Chân thật huyền thuật trình độ là không đạt được điểm này, hoàn toàn là bởi vì là tam phẩm tiên tiên linh bảo luân hồi trượng cường đại tăng phúc năng lực mới khiến cho hắn hoàn thành mộng ảo chi cảnh tạo dựng. Trương Khắc vì cái gì có thể đem 88 tên chủng tộc thống lĩnh khốn tại trong ảo cảnh, chủ yếu bằng vào chính là món bảo bối này. Bây giờ một mảnh kiếm màu tím mờ mịt trong sương mù đang hiện hóa ra hai cái nhuyễn trùng dẫn dắt mười mấy con giết cự trùng cùng khắp không bờ bến trùng hải hướng gò núi chỗ doanh địa phát động công kích. Chương 791, phân tích 2, chương 791, phân tích 2, nhìn xem từng người thí luyện giả ở nơi này sinh tử trong lúc nguy cấp rất nhiều biểu hiện, đông đảo nguyên thần chân quân không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy cũng có bộ phận nam tông đệ tử biểu hiện không tốt, tham sống sợ chết, kinh hoàng chết sai, có thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, số nhiều nam tông đệ tử biểu hiện đã vượt xa khỏi mọi người mong đợi. Vô luận là toàn thân cân đối phối hợp hay là đối với đủ loại tình trạng đột phát khẩn cấp ứng đối đều làm trong điện đám người rất là hài lòng. Lý Kim Hổ tay vỗ râu quay nón tán thán nói, nghĩ không ra đệ tử bản môn ở trong ảo cảnh biểu hiện xuất sắc như thế, quả thật làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Cựu nhận chân quân hắc hắc nở nụ cười. Từ nhỏ dựng nên chính xác quan niệm, lấy phong phú học thức mở rộng tầm mắt, lấy nghiêm khắc giới luật ước thúc hành vi. Rõ lý lẽ, biết minh lục, hiểu liêm sỉ, có việc nên làm mà có việc không nên làm, thông qua từng đời một tự thân dạy dỗ mới bồi dưỡng được những đệ tử này. Kiên định tín niệm cùng tinh thần trách nhiệm là bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ không bị đánh nguyên nhân chủ yếu, đây chính là bản môn 200 năm phổ cập dạy bảo mang tới thành quả. Phong Hoa chân quân mấy người cũng đều rối rít gật đầu, tiên thiên nhất khí nam tông 200 năm thâm canh ưu thế bây giờ đã từ mỗi cái phương diện bắt đầu hiện lộ tranh bành. Theo các phương diện như vết dầu loang nhanh chóng mở rộng, nam tông thực lực tổng hợp phát triển e rằng càng ngày sẽ càng nhanh. Long Quán Chi nhìn xem màu tím trong sương mù biến thành cảnh tượng, chợt ma mở miệng nói, ta thấy cái kia trong ảo cảnh cũng không ít đệ tử bản môn hành vi ti tiện, ác ta, nó biểu hiện thậm chí không bằng đều tán tu. Không biết đạo tông cửa chuẩn bị đối với những đệ tử này xử trí như thế nào. Hắn muốn là ký châu một cái tán tu, sở trường về dầu sôi lửa bỏng hai đạo, một đời gặp gỡ lạ thường, 300 tuổi lúc liền đã thành tiểu nguyên thần, bây giờ đã là ngũ khí cảnh tu vi. Long Quán Chi cùng Giao Long Sơn Lý Kim Hổ là hảo hữu chí giao, 2 năm trước tại Lý Kim Hổ mời mọc cùng nhau gia nhập tiên thiên nhất khí nam tông. Sở dĩ hắn chịu gia nhập vào, cũng là bởi vì đang cùng hư không chủng tộc trong chiến tranh bị giật mình. Là một tên tán tu, có thể ở đó giống như huyết nhục ma bản lớn như vậy trong chiến đấu còn sống sót, 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần dựa vào là vật khí. Mặt khác tiên thiên nhất khí nam tông phát triển thế cũng bị hắn xem trọng, đang đối với nam tông tập tục có hiểu biết phía sau liền dứt khoát cùng Lý Kim Hổ cùng nhau gia nhập nam tông. Tiên thiên nhất khí nam tông có thể duy nhất một lần chiêu mộ được nhiều như vậy nguyên thần chân quân, hai cái này nguyên nhân là chủ yếu nhất. Lúc này Long Quán Chi hỏi thăm kỳ thực cũng là khác không thiếu nguyên thần chân quân nghi vấn trong lòng. Chỉ bất quá đám bọn hắn gia nhập vào nhất khí nam tông thời gian ngắn ngủi, song phương vẫn còn ma hợp kỳ, có mấy lời không tốt trực tiếp mở miệng. Mà Long Quán Chi nói tới cũng không chỉ là bây giờ thấy một màn này mới tượng, theo tử sắc quang choáng váng căng rụt, khoảng chừng 9 cái dạng này miễn cảnh tại giao thế biến hóa. Mỗi một chỗ trong ảo cảnh tất cả có không ít nam tông đệ tử hiện lộ ra cực kỳ ác liệt phẩm tính, có liền tại chỗ rất nhiều nguyên thần chân quân đều không vừa mắt. Long Quán Chi hỏi thăm cũng là muốn xem nhất khí nam tông là như thế nào đối với những đệ tử này tiến hành xử trí. Bích Lạc một thân hắc bào ngồi ngay ngắn nguyên thần số ghế hàng trước nhất, nàng là bộ phong đại trưởng lệnh, chấp trưởng tông môn hình phạt, chuyện như thế xưa nay từ nàng tới xử lý. Văn Tính Long Quán Chi chi ngôn, Bích Lạc một đôi mắt đẹp chăm chú vào mở mị xương mù hiện hóa huyễn cảnh bên trong một chút trên thân người, trong đó có cung thiếu thành vì đảo mệnh hãm hại Lạc Cửu Giang cử động. Long sư đệ, như theo ý kiến của ngươi, những đệ tử này nên xử trí như thế nào? Nếu như đơn thuần tuổi tác và tu vi, Bích Lạc phải không cùng Long Quán Chi đấy, bất quá trong tông môn từ trước đến nay lấy nhập môn trình tự xác định luân tự. Vì vậy cái này nhất kiển 2 năm trước thêm vào trong cửa nguyên thần chân quân bất luận già trẻ đều chỉ có thể theo nhập môn thời gian xưng hô. Long Quán Chi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, những đệ tử này hành vi đã chạm đến tông môn giới luật, lúc này lấy này tới trừng trị. Các nguyên thần chân quân có trong lòng đồng ý, có lắc đầu phản đối, có tắc thì bất động thanh sắc âm thầm quan sát đến. Đây chính là ngoại nhân gia nhập vào tông môn thai hại rồi, ngắn thời gian bên trong căn bản là không có cách đem tư tưởng chỉnh hợp đến một chỗ. Bích Lạc hơi hơi quay đầu, hai mắt rất nhiều nguyên thần chân quân trên mặt quét mắt một vòng, đối với lòng của mọi người ý minh bạch hơn phân nửa. Lúc này mở miệng nói, ta cho rằng bọn hắn cũng không xúc phạm tông môn giới luật, không làm tiến hành trừng trị. Long Quán Chi đôi lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, Bích Lạc. Bích Lạc sư tỷ cũng khi thấy những đệ tử này tồn đang cố ý giết hại, thị sát, ám toán đồng môn rất nhiều việc xấu. Nếu như không thêm vào trừng trị, sau này như thế nào quản thúc người khác? Nhưng một cái gần ngàn tuổi cao lâu năm nguyên thần chân quân hô một cái không đủ 400 tuổi tiểu bối là sư tỷ, còn lại là Long Quán Chi loại này tà tu. Đời này của hắn cũng không tại tông môn chờ qua, cũng chưa từng xưng hô như vậy qua, không khỏi có chút lúng túng. Bích Lạc mỉm cười, giải thích nói, đại gia cũng biết những thứ này thí luyện giả là ở vào trong ảo cảnh đấy, theo lý thuyết. Bọn hắn thời khắc này hành vi kỳ thực cũng không có chân chính cho bất cứ người nào mang đến thực chất tính tổn thương. Liên tựa như chúng ta ở trong lòng hận một người, đang tưởng tượng bên trong đem hắn tiên đao vạn quả, nhưng chỉ cần không có biến thành hành động, vậy thì không thể vì vậy mà phán định ta cố ý giết người. Những đệ tử này cũng là đồng đạo, bọn hắn bây giờ liền tựa như trong mộng, mặc dù chính xác biểu hiện ra rất nhiều đê hèn hành vi, nhưng chúng ta không thể ở tại không có chân chính từng tổn thương những người khác phía trước liền cho định tội. Vạn ác dâm cầm đầu, luận việc làm không luận tâm, luận tâm trên đời vô hoàn người. Bách thiện hiếu làm đầu, luận tâm bất luận dấu vết hàn môn không hiếu tử. Trong điện đám người không khỏi nhao nhao gật đầu, huyễn cảnh dù sao cũng là huyễn cảnh, dù là tại trong hiện thực, những đệ tử này chính xác sẽ làm ra như thế chuyện ác, nhưng cũng chỉ có ngoài chân chính làm ra về sau mới có thể đi vào đi trừng trị. Sau đó Bích Lạc rồi nói tiếp, bất quá những người này phẩm tính quả thật có vấn đề, ta đề nghị chuyên môn phái ra đệ tử đối nó tiến hành phòng khống, để tránh thật sự đối với đệ tử khác tạo thành tổn thương. Nhưng cuối cùng bọn họ là đệ tử bản môn, liền như cùng con của chúng ta đồng dạng. Đã có làm chuyện xấu manh mối, vậy thì nhất định muốn chặt chẽ trông giữ cùng dạy bảo. Nếu là có thể chân chính nhận thức đến sai lầm của mình, đồng thời có chỗ hối cải đấy, chúng ta thân là trưởng bối cũng không thể quá mức quá nghiêm khắc. Dù sao tại sống chết trước mắt, một số thời khắc khó tránh khỏi sẽ bởi vì dục vọng cầu sinh làm ra chuyện sai. Chúng ta phải làm là dẫn đạo bọn hắn hướng chính xác quan niệm dựa vào, cũng là cho bọn hắn một cái cứu rỗi từ cơ hội của ta. Đương nhiên, nhược chân có cái kia không biết hối cải lại chính xác xúc phạm giới luật đệ tử nên nghiêm trị liền nghiêm trị, không thể nhân lượng, để tránh dung dưỡng ngoài phong tà khí. Mặt khác Bích Lạc suy tư phút chốc, tiếp tục nói, những đệ tử này ở trong ảo cảnh hành vi đoán chừng số nhiều đã bị đồng môn biết được, bọn hắn bây giờ chắc hẳn cũng đều lo lắng bất an đến cực điểm. Bất quá tất nhiên bọn hắn ở trong ảo cảnh từng làm ra một ít chuyện, tự nhiên cũng phải gánh vác nhất định kết quả. Nhưng chúng ta thân là tông môn nhân viên nồng cốt có thể đem tông môn thái độ đối với chuyện này chuyển đi, có thể giảm bớt những đệ tử này trong lòng áp lực. Không biết đại gia nhận vì xử trí như vậy còn ổn thỏa. Long Quán Chi không khỏi đối với Bích Lạc có chút lau mắt mà nhìn. Gia nhập vào Nhất Khí Nam Tông đã có 2 năm, thông qua đủ loại đường tắt, hắn biết Bích Lạc chân quân tuyệt không phải nhân từ nương tay hạ người. Nhất Khí Nam Tông trước đây bên trong nghiêm túc chính là do nàng thi hành, Bích Lạc chân quân tại chúng đệ tử trong mắt là gần với đại ma vương Trương Khắc tồn tại. Mặc dù cá nhân hắn cho rằng những đệ tử này hành vi đã chạm đến điểm mấu chốt của mình, khả Bích Lạc chân quân có đôi lời nói không sai. Huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh, không thể bởi vì trong mộng làm ác lại đối nó làm ra trừng trị. Bất quá như vậy cũng tốt, một cái cầm đao người có thể rất bình tĩnh, công bình đối đãi mỗi một người học trò mà không tùy tiện ra tay, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Trong điện đám người một phen sau khi thương nghị, quyết định liền theo Bích Lạc phương pháp tiến hành xử trí. Phong Hoa chân quân mấy người trò chuyện thanh âm dần dần lắng lại về sau, nhìn về phía bậc thang Trương Khắc. Trường môn, từ lần này huyễn cảnh trong thí luyện, ta phát hiện đệ tử bản môn một chút chỗ thiếu sót. Trương Khắc nhất thẳng yên tĩnh nghe những người khác thương lượng, hơi có chút xuất thần nhìn xem Bích Lạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Bích Lạc một mực là một bộ tiểu sư muội hình tượng, luôn cảm thấy nàng còn nhỏ, thời khắc cần phải chiếu cố. Bây giờ gặp nàng có lý có cứ thẳng thắn nói, mới mãnh liệt phát hiện nguyên lai sư muội sớm đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Đang tự cảm khái ở giữa, chợt nghe Phong Hoa chân quân chi ngôn, tinh thần không khỏi chấn động. Phong Hoa sư đệ mời nói, mặc dù đã không phải lần đầu tiên, có thể mỗi lần nghe được Trương Khắc lão khí hoành thu gọi mình là sư đệ, Phong Hoa chân quân lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Khụ khụ. Phong Hoa chân quân ho nhẹ hai tiếng. Bản môn như ý toa tốc độ công kích nhanh, phạm vi lớn, uy lực đại, còn khoảng cách còn xa, tại tiên tiên cảnh tu sĩ trong đối chiến có ưu thế cực lớn. Cũng bởi vì này mấy nguyên nhân, bản môn cơ hồ tất cả tiên tiên cảnh đệ tử đều tại sử dụng loại pháp khí này. Nhưng mà, cũng chính vì vậy, các đệ tử quá mức ỷ lại pháp khí sức mạnh mà không để mắt đến pháp thuật phương diện tu luyện. Nếu như tương lai cùng đối địch chiến, như ý toa lọt vào khắc chế, hoặc có lẽ là không cách nào phát huy ra tác dụng, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Tấu chương xong.